Ngươi làm sao, tại sao có thể là thất giai xích nguyên tu vi? Lục Kiếm Thành lúc này trong lòng chấn kinh quần quận như sóng triều, trùng kích cho hắn đầu đều có chút ngất đi. Rõ ràng nên cái không thể tu luyện nguyên lực phế vật, tại sao sẽ là cái dạng này? Kinh ngạc ở giữa, Lạc Hoa Ca thân hình đã đi tới phụ cận. Lục Kiếm Thành che giấu trong lòng chấn kinh, trong mắt nhìn thấy khép tại bản thân quanh thân tranh mang, trong lòng mới ổn định lại. Lạc Hoa Ca cho dù có thể tu luyện nguyên lực, cũng bất quá thất giai xích nguyên, vẫn là không kịp nổi bản thân nhị giai tranh nguyên, kết quả là, muốn chết vẫn là hắn. Nghĩ đến đây, Lục Kiếm Thành trước mặt đi, mắt lộ ra hung ác nham hiểm, trách không được ra Lê Sơn Mạch một nhóm, ngươi có thể trở về từ coi chết, nguyên lai ngươi lừa gạt tất cả mọi người, một mực trong bóng tối vụng trộm tu luyện. Lạc Hoa Ca, ngươi đây là khi quân. Lạc Hoa Ca bạc béo tiếng nói theo gió đêm chậm chậm bay vào hắn trong tai, ngươi làm khó dễ được ta. Chương 53, trước Diêm Vương điện đừng tê oan. Lục Kiếm Thành lấy nguyên lực hóa lưỡi đao, âm ngoan cười, ngươi bất quá thất giai xích nguyên, thật sự cho rằng có thể lật trời. Hắn nhưng là nhị giai tranh nguyên, toàn bộ giả nam thành trừ hắn cha, lại tìm không ra một cái có thể địch nổi hắn. Lạc Hoa Ca, tính là gì? Lục Kiếm Thành một lòng cho rằng Lạc Hoa Ca là trải qua thời gian dài vụng trộm tu luyện mới có bây giờ thành quả. Nếu là cho hắn biết bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Lạc Hoa Ca liền từ không có chút nào nguyên lực nhảy lên kéo lên đến xích nguyên thất giai, chỉ sợ đến ghen ghét đến nổi điên. Sắc ý đập vào mặt, Lạc Hoa Ca không tránh không né, lòng bàn tay màu đỏ linh lực tràn ra, chụp lên đoạn đao trong tay, chuẩn bị chính diện đi khiêng Lục Kiếm Thành một chiêu này. So sánh với đối phương nghiến răng nghiến lợi, nàng mắt phượng thành khe nhỏ, tiếng nói trầm ổn, không lật được trời, đối phó ngươi, lại là dư xài. Lục Kiếm Thành bị một câu nói kia đánh trong lòng sát ý càng sâu, trong tay màu cam lợi nhận chặt xuống, mắt thấy Lạc Hoa Ca giơ tay tới chặn, chỉ cảm thấy nàng không biết trời cao đất rộng, buồn cười đến cực điểm. Một cái xích nguyên, muốn ngăn lại hắn một cái tranh nguyên đón đầu một đòn, quả thực vọng tưởng. Thậm chí, trong đầu của hắn đã hiện ra Lạc Hoa Ca đầu bị chém thành hai khúc bộ dáng. Trong điện quang hỏa thạch, trong tay hắn màu cam lợi nhận cùng Lạc Hoa Ca trong tay phủ kín màu đỏ nguyên lực đoàn đao đụng va vào nhau. Âm vang một tiếng, Lục Kiếm Thành khỏe miệng là mạn cười lên ý. Lạc Hoa Ca ngước mắt, cũng đi theo dơ lên khỏe môi, đoàn đao trong tay, đẩy về phía trước. Lục Kiếm Thành xem thường, đáy mắt lướt qua chảo phúng, cổ tay ở giữa đồng dạng dùng lực. Hắn lòng tràn đầy cho rằng, lấy năng lực chính mình nhất định có thể đủ dễ như trở bàn tay bẻ gãy Lạc Hoa Ca trong tay đoàn đao. Nào có thể đoán được một giây sau, gan bàn tay bị một cỗ mạnh mẽ lực đạo chấn động đến run lên. Trong tay quang nhận càng là đang Lạc Hoa Ca đoàn đao lưới dưới bị sinh sinh đánh nát. Hóa thành điểm điểm màu cam tinh mang, khóe miệng của hắn ý cười thoáng chốc cứng đờ. Lạc Hoa Ca lưới đao, ở nơi này một đòn qua đi, tiếp tục hướng phía trước. Lục Kiếm Thành trong lòng hoảng hốt, vô ý thức muốn tránh ra, thân thể lại giống như là bị đính tại chỗ đồng dạng, không thể động đậy. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn tựa hồ đã có thể phát giác được từ trên lưới đao phát ra rét lạnh chi ý. Lục Kiếm Thành khẽ giật mình qua đi, giận dữ. Lạc Hoa Ca, ngươi làm cái gì? Một câu nói kia hắn cơ hồ là hô lên. Hơi có chút tức hồn hện. Hắn làm sao lại bại? Không có khả năng. Nhất định là Lạc Hoa Ca xử cái gì ám chiêu. Nàng nhất định là thừa dịp hắn không chú ý thời điểm ám toán hắn. Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca trong tay lưới đao đã ép tới gần. Bên môi tràn ra lời nói mang theo lấy lạnh lẽo thấu xương. Lục Kiếm Thành, đừng nói là ngươi tài nghệ không bằng người, chính là ta xử cái gì thủ đoạn, ngươi cũng vậy. Trừng phạt đúng tội. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Lạc Hoa Ca. Ngươi nói cho ta rõ. Một cái phế vật, lại còn nói hắn tài nghệ không bằng người, hắn lại thế nào trừng phạt đúng tội. Còn nhớ đến ra lê trong dãy núi, ngươi muốn lợi dụng đến hấp dẫn đàn thú cái kia. Trên cây người. Cuối cùng ba chữ, Lạc Hoa Ca tận lực dừng một chút. Nếu nói nghe được nửa câu đầu, Lục Kiếm Thành thần sắc còn có chút không kiên nhẫn, như vậy nửa câu sau, đủ để cho hắn kinh hãi trừng lớn hai mắt. Ngày đó trố mắt thấy hình ảnh quá mức khiếp người, hắn làm sao sẽ quên. Mà lúc này một màn kia màn điên cuồng tràn vào trong đầu, trên cây người. Cái kia có thể ở đàn thú vây công phía dưới điên ổn thoát thân cũng cướp đi dị bảo người. Lạc Hoa Ca. Là ngươi. Là ta, nhớ kỹ Lạc Hoa Ca ba chữ này, trước Diêm Vương điện đừng tê oan. Dứt lời, trong tay nàng sắc bén lưỡi đao chống đỡ lên hắn cái cổ, không chút do dự mà bồi qua. Chương 54, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, miễn cho thật làm cho bản hoàng tử chạy. Cần cổ lạnh bước. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được sắc bén lưỡi đao cắt vỡ động mạch chủ, nóng rực chất lỏng phun ra, xua tan cái kia lạnh buốt, cũng một chút xíu rút đi hắn sinh cơ. Ngươi nhìn xem xúc đứng ở một bên thân ảnh, hắn ấy mắt tràn đầy không cam lòng. Lục Kiếm Thành không hoài nghi chút nào Lạc Hoa Ca nói tới. mặc dù hắn từng ngay trước mặt nàng tại Cố Tuyết Vi trước mặt nói ngoa, nhưng sự tình rốt cuộc như thế nào, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Lạc Hoa Ca lời nói, đủ để tìm được chứng minh. Hắn một mực căm hận lấy người kia, thế mà liền cùng hắn một mực ở tại cùng chung một mái nhà, lại không người có thể biết. Hắn thật hận. Ý thức tan rã trước, bên hai nghe được Lạc Hoa Ca lại mở miệng yếu ớt nói, sớm chút nhắm mắt, nói không chừng trên hoàng tuyển lộ, còn có thể gặp phải ngươi cái kia hảo muội muội. Ai, cái gì? Lục Kiếm Thành ngã xuống đất thân thể có quắc một cái. Hắn không cam lòng, hắn căm hận, hắn có thật nhiều tốt nhiều lời nói muốn nói. Lạc Hoa Ca không phải phế vật, Lục Như Vi là nàng giết. Nàng không chỉ có thể tu luyện nguyên lực, còn có yêu pháp, càng là dùng cái này cướp đi hắn trong túi dị bảo người. Đáng tiếc những lời này, chỉ có thể theo hắn chết đi bị cùng nhau mang xuống địa ngục, nói cho quỷ nghe. Bắt hắn lại. Sau lưng đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó mấy bóng người, ở trong màn đêm hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Chủ nhân, những người kia đến rồi. Bạch Đoàn Tử thanh âm trong đầu vang lên. Nên nói bọn họ tới quá nhanh vẫn là quá chậm. Lạc Hoa Ca khó được đáp lại một câu. Nàng nguyên muốn mau sớm giết Lục Kiếm Thành liền rút lui, không nghĩ tới vẫn là không kịp. Trong lúc suy tư, ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt, bên hai phá không bên trong vang lên. Đợi bọn hắn quanh thân lượng mang chợt hiện, Lạc Hoa Ca mới phát hiện người tới thế mà tất cả đều là Tranh Nguyên. Cái kia qua trong dây lát liền ép tới gần người cầm đầu càng là thất giai Tranh Nguyên, dòng dã so với nàng cái này thất giai Xích Nguyên cao hơn một cái lớn cấp bậc. Chu gia thế mà an bài ba cái Tranh Nguyên tới giết nàng, thực sự là cho nàng cái phế vật này mặt mũi. Xem chừng cũng là quyết tâm muốn nàng mệnh. Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca dưới chân một chuyển, thân hình giống như quỷ mị hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi cái này trước mặt một đòn. Người tới tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn xem Lạc Hoa Ca quanh thân xích mang, cất giọng nói, cả nước đều biết phế vật hoàng tử lại là thất giai Xích Nguyên, còn có thể vượt cấp giết chết một cái nhị giai Tranh Nguyên, tối nay chuyến này cũng là không thể nói quá mức không thú vị. Lạc Hoa Ca nắm đoạn đao năm ngón tay khẩn trương, cảm giác trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Tối hít một hơi mới đem đè xuống. Cái thế giới này tu vi đẳng cấp rõ ràng, vượt cấp khiêu chiến trừ phi có linh khí dị thú hỗ trợ, nếu không trên cơ bản không có gì phần thắng. Mà nàng hai thứ này đều không có, có thể vượt cấp giết Lục Kiếm Thành, bằng bất quá là bản thân qua người tinh thần lực cùng ở một đời trước luyện thành thân thủ, nhưng cũng là chân thực động dùng trên người nguyên lực, hiện tại đan điền cùng kinh mạch cũng là từng đợt đau nhói. Còn muốn giết chết trước mặt cái này ba tên Tranh Nguyên, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cửu hoàng tử thức thời, hay là thúc thủ chịu trói tốt, miễn cho thụ nhiều phần tội. A, cầm ta. Các ngươi cũng phải có bản sự kia. Lạc Hoa Ca tự có nàng kiêu ngạo, đối phương đưa nàng nhìn như con kiến hôi chuẩn bị tùy ý bóp chết thái độ, chạm tới nàng tôn nghiêm. Đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lạc Hoa Ca hai con ngươi thành khe nhỏ, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, miễn cho thật làm cho bản hoàng tử chạy. Cho cười. Cựu hoàng tử chớ có cảm thấy mình thành công giết chết một tên Tranh Nguyên liền đắc ý quên hình. Chương 55, phong hệ dị thú. Chúng ta ba người, nếu là đều bị ngươi trốn thoát, chẳng phải là phế vật. Lạc Hoa Ca khỏe miệng hơi vện, tự tiếu phi tiếu nói, nếu như các ngươi cùng tiến lên đều giết không được ta, vậy coi như là liền phế vật cũng không bằng. Chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, tất nhiên chính hắn để cho chúng ta cùng một chỗ, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng tính. Dù sao giết thế nào không trọng yếu, có thể giết chết chính là hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Vừa nói, mấy người quanh thân Tranh mang phóng đại. Trong cùng một lúc công đi qua, Lạc Hoa Ca đứng tại chỗ không hề động, đưa mắt quét qua, nhìn xem mấy người từ ba cái phương hướng khác nhau hướng về bản thân vây chặt tới, tinh xảo khuôn mặt chụp lên tầng một đóng băng thần sắc. Có thể hay không thoát thân, nhất cử ở chỗ này. Khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy một giây sau liền muốn chết oan chết uổng, Lạc Hoa Ca đột nhiên mở miệng, môi mỏng khẽ nhả ra hai chữ. Chói buộc. Dứt lời, ép tới gần ba người, thân hình đột nhiên cứng đờ, như bị một cỗ vô hình lực lượng chỗ gông cùng xiềng xích. Duy trì lấy treo ở giữa không trung xuất thủ tư thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạc Hoa Ca không chút do dự xoay người chạy. Nàng tinh thần hệ dị năng trước mắt chỉ đủ để trèo chống nàng đối với mình quanh người một mảnh nhỏ khu vực thi triển, cho nên nàng mới có thể khiêu khích đối phương mấy người cùng tiến lên, vì để bản thân tranh thủ thời gian ngắn ngủi thoát đi. Không phải nàng không muốn thừa dịp cơ giết bọn hắn, mà là nàng rất rõ ràng, bản thân bây giờ xuất ra tinh thần hệ dị năng, đối với mấy cái này Tranh Nguyên không được bao lớn tác dụng. Chói buộc không được bọn hắn bao lâu. Chỉ sợ không đợi giết bọn hắn, chính nàng trước hết bị giết ngược. Lạc Hoa Ca đối với nguy hiểm, có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Đây cũng là kiếp trước nàng có thể đủ nhiều lần từ trong hiểm cảnh yên ổn trở ra nguyên nhân căn bản nhất. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Nàng vừa mới quay đầu chạy đi, sau lưng những người kia liền tránh thoát chói buộc. Mắt thấy Lạc Hoa ca qua trong giây lát liền lướt đi thật xa, một người trong đó âm lãnh mở miệng, đáng chết. Còn thật sự coi chính mình có thể trốn không được. Thật phong thú. Hống. Tranh mang chợt hiện, một đầu mạnh mẽ dị thú tại lượng mang bên trong hiện thân, ngẩng đầu vừa hô. Mấy người ngay sau đó nhảy lên thú cõng, chỉ phía trước một cái xuyên toa người trong rừng màu đỏ thân ảnh nói, đuổi kịp hắn. Xé nát hắn. Tật phong thú chân trước đè ép, gào thét một tiếng, thân thể liền giống rời dây cung như tiễn một dạng lướt ra ngoài. Chủ nhân, là cam giai phong hệ dị thú. Bạch đoàn tử thanh âm ở trong không gian vang lên, ẩn hàm lo lắng. Nhà mình chủ nhân tình trạng cơ thể cái dạng gì, nó lại biết rõ rành rành. Nay chỗ nào có thể chạy qua một đầu phong hệ dị thú nha. Càng không nói đến đầu dị thú này bản thân vẫn còn so sánh chủ nhân tu vi cao. Sau lưng động tĩnh, Lạc Hoa ca tự nhiên cũng đã nhận ra. Đáng chết. Đối phương lại có phong hệ dị thú. Phong hệ dị thú xưa nay là lấy tốc độ xưng. Chỉ tiếc trong không gian đại biểu phong hệ cây kia dị nguyên trụ trời chưa thắp sáng, lấy nàng bây giờ năng lực cũng không đủ đem nó thuần phục. Chớ đừng nhắc tới còn có cái kia như lang như hổ ba người, một người trong đó khế ước phong hệ dị thú, hai người khác đâu. Quay đầu hướng sau lưng nhìn một chút, Lạc Hoa ca vẫn đè xuống vọt tới yết hầu huyết tinh chi khí, vừa ngoan tâm che giấu quanh thân xích mang, mảnh mai thân hình hoàn toàn ẩn vào trong màn đêm. Không thấy nguyên lực gia trì, nàng tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng lại có thể trong bóng đêm liễm khí tức, nghe nhìn lẫn lộn, có lẽ còn có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, tồn tại một tia hy vọng. Nhưng dị thú cảm giác biết bao nhạy cảm. Gió kia hệ dị thú chỉ ở lúc đầu dậm chân mê vong trong một giây lát, rất nhanh liền lại tìm đúng nàng phương hướng đuổi đi theo. Chương 56, ta xem cái này Lạc Hoa ca tả tính vô cùng. Lạc Hoa ca đem hết toàn lực thoát đi. Hậu phương khu lấy phong hệ dị thú đuổi theo mấy người lại là phiền muộn đến cực điểm. Chỉ là một cái xích nguyên, lấy ở đâu nhanh chóng như vậy độ. Cho dù mảnh này rừng trúc có thể tại trình độ nhất định trở ngại đến tật phong thú tốc độ, nhưng bằng mượn hắn mạnh mẽ thân hình, cũng tuyệt không có khả năng để cho một cái xích nguyên chạy ra xa như vậy đi. Ta xem cái này Lạc Hoa ca tả tính vô cùng. Rõ ràng là cái không thể tu luyện nguyên lực phế vật, hắn lại vô thanh vô tức liền nhảy đến thất giai xích nguyên, lại còn có thể vượt cấp chiến đấu đem đối thủ cho cắt cổ giết. Xích nguyên cùng tranh nguyên ở giữa thế nhưng là cách một cái cực lớn đường ranh giới. Càng làm cho người ta phiền một là, ba người bọn hắn vừa rồi rõ ràng mắt thấy liền có thể đem hắn chém giết tại thủ hạ, lại không giải thích được để cho người ta trốn thoát. Lại nhớ tới đến mới phát giác việc này lộ ra quỷ dị như vậy. Hiện tại Lạc Hoa ca cái tốc độ này càng là làm cho người ta sinh nghi. Mấy người trong lòng đều là trong cùng một lúc dâng lên một cái ý niệm trong đầu, lại tùy ý Lạc Hoa ca như vậy chạy xuống đi, nói không chừng thật đúng là đến làm cho hắn trốn thoát. Cái này nhận thức nói ra rất là hoang đường, rồi lại tựa như vô cùng có khả năng phát sinh. Ba người quay đầu cùng nhìn nhau một chút, đều là từ trong mắt đối phương thấy được cùng một cái ý nghĩa, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sợ sinh biến. Trong đó hai người đột nhiên từ trên mu bàn tay phi thân lên, thân thể treo ở giữa không trung, lòng bàn tay là cuốn ra màu cam nguyên lực, bắt ở trong rừng bay vọt cái kia một bóng người, tiến hành cản trở. Một người khác hiện ra vi mang lòng bàn tay đột nhiên trọng trọng đập tới thú trên lưng, tật phong thú, tăng thêm tốc độ. Tật phong thú bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ lập tức tiêu thăng, cũng không để ý ngăn khuất trước mặt dày đặc rừng trúc, trực tiếp một đầu đụng tới, mang đổ xuống lục trúc vô số. Sau lưng tiếng xe do đến. Lạc Hoa ca ánh mắt khẽ nhúc đích, xoay tròn thân tránh ra. Tranh mang như lưới đao sắc bén, đem trước mặt hai gốc trúc xanh chặn ngang gọt đi. Lạc Hoa ca đứng lại tại một bên, tuy là tránh thoát một kích này, nhưng có chút ép không được trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Há miệng ra, một búng máu không hề có điểm báo trước mà phun ra. Thon dài đầu ngón tay vịn ở bên cạnh thân trúc xanh bên trên, có chút căng lên. Lạc Hoa ca, mặc kệ ngươi là xử cái gì thủ đoạn dáng chống đỡ đến bước này, khuyên ngươi một câu, đừng có lại vùng vây dây chết. Hiện tại dừng lại, chúng ta còn có thể nhường ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Thoải mái hay không cũng là chết, nói đến dễ nghe như vậy làm gì. Lạc Hoa ca khỏe môi giật ra một vòng châm chọc đường cong. Chết tại đây loại sâu kiến trong tay, chấm còn không bằng tự sát tới còn có tôn nghiêm một chút. Tật phong thú gầm gào tiếng giống càng ngày càng gần, Lạc Hoa ca lại cảm thấy mặt khác một cỗ. Càng thêm khí tức cường đại. Nàng vô ý thức ngước mắt đi về phía trước nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Phía trước gần sắt vách đá một tảng đá lớn bên trên, chẳng biết lúc nào lập lướt qua một cái thân ảnh. Người kia trường thân ngọc lập, một bộ màu đen áo bảo so sau lưng bầu trời đêm càng thêm thâm trầm, nhàn nhạt ánh trăng chiếu xuống, tại hắn quanh người quàng lên tầng một mông lung thánh khiết quang huy. Gió đêm Phật bắt đầu hắn rủ xuống phát, trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được một đôi giống như hắc diện thạch con người, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Khiếp người khí tức từ hắn quanh thân tràn ra, như sóng chiều áp đỉnh, tầng tầng vọt tới. khiến nàng trên người tự dưng nặng nề rất nhiều. Trong lòng giống như để lên một tảng đá lớn, như muốn làm cho không người nào có thể hô hấp. Lạc Hoa Ca rõ ràng cảm giác được trên người đối phương chỗ truyền ra ngoài loại kia, đủ để khiến người linh hồn cũng vì đó cảm thấy run rẩy nguy hiểm. Cơ hồ chỉ một cái liếc mắt, nàng liền có thể kết luận, người này, theo phía sau ba cái kia tranh nguyên, cũng không phải là một đám. Chu gia dù có lại lớn năng lực, cũng còn mời không nổi nhân vật như vậy. Chương 57, chấm cho dù là chết, cũng phải đứng đấy chết. Lạc Hoa Ca suy đoán quả thật không có sai. Theo nam nhân quanh người khí tức dần dần chậm rãi lan tràn ra, sau lưng theo đuổi không bỏ tật phong thú chưa đuổi tới phụ cận, một đôi chân trước liền đột nhiên một gãy quỳ xuống. Đột nhiên phanh lại tốc độ để cho ngồi ở trên lưng nó người đều ngã bay ra ngoài, mặt hướng dưới ngã nhào xuống đất, hình dạng 10 điểm chật vật. Tên kia tranh nguyên tại rơi xuống đất lập tức liền không bỏ dậy nổi, trên người giống như ép một tòa núi lớn, gánh nặng đến làm cho hắn không động được, cũng nói không ra lời, thân thể giống trong nháy mắt đánh mất tất cả quyền chi phối. Lại nhìn đầu kia cam giai tật phong thú, dĩ nhiên là cả thân thể khổng lồ hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất. Nó trong đó một đầu thân thể đặt ở một cái bén nhọn trúc cái cọc bên trên, mùi máu tươi tràn ngập ra, nó cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, lại không dám xê dịch nửa phần, liền ghé vào tại chỗ tốc tốc phát run, giống như gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Đến từ cường giả tuyệt đối nghiên ép, để bọn hắn căn bản sinh không ra bất kỳ phản kháng suy nghĩ. Cùng nằm ở mà không thể động đậy bọn họ cùng so sánh. Lúc đó còn duy trì lấy cùng một tư thế đứng đấy Lạc Hoa Ca quả thực như cái dị loại. Người nam nhân trước mắt này, rất mạnh. Đây là tự thấy đến hắn lần đầu tiên, liền chiếm cứ tại nàng trong lòng vùng không tiêu tan một cái mãnh liệt nhận thức. Nàng không biết hắn là ai, lại có thể cảm giác được hắn như có như không nhằm vào. Để ở trên người trọng lượng còn tại liên tục không ngừng mà gia tăng, như muốn ép cong nàng đầu gối. Lạc Hoa Ca giam ở bóng loáng trúc trên người năm ngón tay gấp lại gấp, cắn răng một cái nói nhỏ, giả phụ. Dứt lời. Đè ở trên người trọng lượng lập tức bị tan mất một bộ phận lớn, siêu phụ tải sử dụng dị năng lượng nguyên hậu quả là nàng khỏe môi tràn ra máu tươi càng sâu. Nhưng đôi trong mắt kia, lại trong đêm tối sáng kinh người, tựa như đốt một cỗ bất khuất không phục hỏa diễm. Nàng lần thứ hai đứng thẳng lên lưng, không sợ hãi chút nào cùng cách đó không xa cặp mắt kia đối mặt. Chấm cho dù là chết, cũng phải đứng đấy chết. Xa xa chú ý đến bên này động tình Ô Dương Nguyệt Ảnh lại là một mặt buồn bực. Ô Dương, đế quân đây là chuyện ra sao? Không phải đến vây xem Lạc Hoa Ca chết như thế nào sao? Làm sao còn đem mình cho bại lộ? Bại lộ bản thân còn chưa tính, hắn uy áp, làm sao hết lần này tới lần khác đã bỏ sót cái phế vật này? Bọn họ cũng không cho rằng Lạc Hoa Ca có thể tại Dung Hoa cố ý gây nên uy áp dưới vẫn duy trì đứng thẳng tư thái. Cho dù Lạc Hoa Ca ngoài ý liệu cũng không có trong truyền thuyết phế đến như vậy chết để, nhưng thất giai xích nguyên, tại trước mặt bọn hắn, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Đế quân trong thời gian nháy mắt liền có thể để cho hôi phi yên diệt. Nguyên Ảnh nhíu mày, có lẽ đế quân còn không chuẩn bị để hắn chết. Ô Dương, không cho hắn chết muốn giữ lại tiếp tục nột ngạt sao? Chô đứng một cao một thấp hai bóng người rằng co thật lâu. Đông Dương, ở vào đại sơn trên đá đạo thân ảnh kia lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, qua trong giây lát lướt đến trước mặt nàng không đủ ba bước bên ngoài. Dung Hoa không có chút nào thu liễm uy áp, theo hắn tới gần, hắn quanh thân chỗ lôi cuốn mà đến khí tức càng là dọa người. Lạc Hoa Ca lúc này bị chấn động đến một ngụm máu phun ra, ngũ tạng đều đau nhức. Nam nhân trên gương mặt kia nhìn không ra bất kỳ dư thừa cảm xúc, ánh mắt lại mấy không thể xem kỹ thu lại. Ô Dương Nguyệt Ảnh cho là hắn uy áp cố ý tránh ra Lạc Hoa Ca, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, thêm tại trên người uy áp, trên thực tế so thêm tại mấy cái khác trên người còn nặng hơn bên trên rất nhiều. Đừng nói là xích nguyên, chính là bình thường quả căn nguyên, tại tình huống như vậy xuống đều nên vì không chịu nổi thất khiếu chảy máu mà chết. Lạc Hoa Ca nhưng ở hắn từng lớp tận lực tạo áp lực dưới, còn đứng ở trước mặt hắn. Chương 58, cầu ta. Cầu ta. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo. Xa xa bắt được hai chữ này Ô Dương Nguyệt Ảnh kém chút từ chỗ cao một cái ngã lộn nhào rơi xuống, nói là hai mặt mộng bức đều không đủ. Hai người quay đầu đối mặt, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh dị. Ô Dương, đế quân khi nào từng có giết người trước đó làm cho đối phương cầu hắn đam mê. Người kia ngoan thoại không nói đế quân đâu. Nguyệt Ảnh, chẳng lẽ là đế quân tân tân ác thú vị? Lạc Hoa Ca đang nghe hai chữ này thời điểm, lại là không khỏi vì đó cảm giác chấn động trong lòng. Hơi gấp thân thể cương một cái trước mắt, một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, một đôi mắt phượng nguy hiểm nheo lại. Vừa rồi cách khá xa, nam nhân lại là đưa lưng về phía Nguyệt Quang mà đứng, khuôn mặt che đậy tại một mảnh bóng dâm bên trong, gọi người nhìn không rõ ràng. Mà lúc này khoảng cách, mặc dù vẫn là không cách nào để cho nàng thấy rõ đối phương khuôn mặt, lại lờ mờ có thể thấy rõ bộ mặt hắn hình dáng. Lại thêm âm thanh kia. Lạc Hoa Ca đồng mâu đột nhiên một trận thít chặt, kết luận trong lòng kết luận. Là hắn. Là ngày đó tại trong gia Lê Sơn Mạch gặp được nam nhân kia. Mặc dù cái kia một thân khí độ thay đổi, thế nhưng phần nguy hiểm, không giảm chút nào. Thậm chí tại nằm trong loại trạng thái này, càng thêm mãnh liệt. Trách không được. Trách không được nàng tổng cảm thấy đối phương tại nhằm vào nàng. Nguyên lai là nàng cái kia một trận lộ thủy nhân duyên chỗ đưa tới mầm hai vạn. Nói đến, hắn cái mạng này, vẫn là nàng ngày đó lưu lại. Ý thức được điểm này, Lạc Hoa Ca từ căng cứng trong trạng thái thoát ly mà ra, ngược lại cười. Nàng giơ tay gạt một cái bên môi vết máu, khỏe miệng giơ lên một vòng khát máu đường cong, giống như sinh tại trong đêm tối yêu tinh. Cầu ngươi, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ. Kiếp trước không người có thể được nàng một cái cầu chữ, kiếp này cũng không người có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Lạc Hoa Ca tận lực nhấn mạnh ngủ chữ. Dung Hoa hiển nhiên cũng nghe ra nàng nói bóng gió, trong phút chốc gần chứa sát ý cuồng bạo chi khí từ hắn quanh thân tuôn ra, phô thiên cái điệu mà đến như muốn đưa nàng bao phủ trong đó. Rất khó chịu, Lạc Hoa Ca lại cười đến càng thêm tùy ý, mang theo một cô không sợ ngạo nghễ. Người giết ta lại như thế nào? Không phải là không cải biến được ngày đó đã phát sinh sự thật, đừng quên, là ngươi tự đưa tới cửa, ta chỉ bất quá liền toại nguyện ngươi thôi. Nàng như vậy tư thái, để cho hắn cảm thấy có chút chói mắt, hết lần này tới lần khác trong tiềm thức nhưng lại cảm thấy lấy nàng hành động, sẽ có cái phản ứng này chuyện đương nhiên. Lạc Hoa Ca nói không sai. Giết nàng, cũng không có cách nào vãn hồi hắn ngày đó chỗ mất đi tôn nghiêm. Cho dù hắn giơ tay ở giữa liền có thể để cho nàng phơi thây tại chỗ, cho dù nàng cũng không có trong truyền thuyết như vậy vô dụng. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn để nàng hướng mình yếu thế, hắn muốn nàng cầu hắn. Ô Dương, đế quân làm sao còn không giết chết cái phế vật này? Nguyên ảnh, đây là đế quân tốn thời gian dài nhất một người. Kỳ thật, Lạc Hoa Ca cũng trong lòng còn có nghi vấn. Nàng xem ra mặt trước nam nhân này cùng nàng đồng dạng tâm cao khí ngạo không chịu cúi đầu. Nguyên cho là mình lời nói kia sẽ đem cái này cực kỳ nguy hiểm nam nhân chọc giận, nàng nhiều lắm là cùng hắn chiến một trận, chính là chết rồi cũng là có thể giết không thể nhủ. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn trầm mặc sau nửa ngày, ánh mắt vượt qua nàng, liếc nhìn cách đó không xa nguyên bản đuổi theo hô hào muốn làm thịt nàng mấy người, mặt không chút thay đổi nói, cầu ta giúp ngươi giết bọn hắn. Ô Dương! Nguyên ảnh! Đợi làm thịt mấy người! Lạc Hoa Ca mắt phượng khẽ nhếch, quanh thân khí chẳng không chút thua kém, khiêu khích câu môi kiêu căng đáp lại, người có thể giết, cầu ngươi nhưng là đừng mơ tưởng. Ngày đó hắn không chiếm được lợi lộc gì, hôm nay cũng thế. Chương 59, ngày đó, là hắn trước xâm phạm nàng. Sinh tử trước mắt, nếu là đổi bất cứ người nào đến, Lạc Hoa Ca nói không chừng sẽ còn lá mặt lá trái một phen. Nhưng chính là cái này nam nhân, nghĩ cũng đừng nghĩ được nàng nửa phần thỏa hiệp. Đã bị nàng đặt ở dưới thân người, còn vọng tưởng đoạt lại ngày đó tôn nghiêm. A, chớ có quên. Ngày đó, là hắn trước xâm phạm nàng. Nghe vậy, Dung Hoa có chút nhíu mày. Giây lát, thân hình lui về phía sau hơi mở, ánh mắt khẽ nâng liếc nhìn cách đó không xa mấy người, tiếp tục. Dứt lời, cái kia nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy mấy người chỉ cảm thấy khép tại quanh thân cỗ uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên tiêu tán. Loại tình huống này đến tự do, bọn họ nhưng thật ra là rất muốn chạy. Thế nhưng Dung Hoa còn ném ra tiếp tục hai chữ. Tiếp tục cái gì? Mấy người run run lấy thân thể đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới mình bị chấn động nằm xuống trước đó, đang tại làm sự tỉnh. Mà lúc này cái kia đáng sợ nam nhân tan mất ép trên người bọn hắn trọng lực, ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía Lạc Hoa Ca, cái kia ý đồ không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn là để bọn hắn tiếp tục xuất thủ ứng phó Lạc Hoa Ca. Mấy người đang động thủ cùng không khi động thủ bồi hồi, không có quá nhiều chần chờ, cơ hồ là qua trong giây lát liền hạ quyết định. Giết! Dù sao đây vốn chính là nhiệm vụ bọn họ. Huống chi, bọn họ tại trước mặt người đàn ông này căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư lực, cho dù là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Chỉ sợ không chờ bọn họ thoát đi, xoay người một cái liền sẽ mất mạng tại chỗ. Dù nói thế nào, có một chút hy vọng sống luôn luôn tốt. Vừa rồi, Dung Hoa mở miệng muốn giúp Lạc Hoa Ca giết bọn hắn thời điểm, bọn họ cơ hồ đều cho là mình chết chắc. Cho dù là đương triều quốc vương, sinh tử trước mắt, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự mà mở miệng muốn nhờ. Chỉ có Lạc Hoa Ca, sắp chết đến nơi, lại còn không hiểu được nắm chắc cơ hội tốt như vậy. Nhất định phải bưng nàng cái kia cửu hoàng tử ra đỡ, con vịt chết mạnh miệng không chịu nói ra cửa. Người thức thời là tuấn kiệt, chớ trách bọn họ không khách khí. Nghĩ đến, mấy người kia lẫn nhau quay đầu liếc nhau, một lần nữa đều bắt đầu nguyên lực quanh thân, hướng về vẫn đứng ở tại chỗ Lạc Hoa Ca công tới. Bên hai nghe được sau lưng truyền đến tiếng hò hét, Lạc Hoa Ca ngước mắt, lần thứ hai đánh nhau với Dung Hoa mắt, âm thầm cắn răng. Đáng chết. Hắn thế mà tan mất nhằm vào mấy người còn lại uy áp, lại vẫn cứ, không có triệt hồi khép tại nàng quanh thân cô áp lực. như thế dưới tình huống làm cho đối phương động thủ, chẳng phải là cố tình muốn để nàng bị chết nơi này. Ý thức được điểm này, Lạc Hoa Ca trong lòng cố không phục giống như tinh hỏa liệu nguyên, lan tràn đến toàn bộ thân thể, trong nháy mắt cháy hừng hực lên. Mà Dung Hoa nhìn nàng kia trong đôi mắt, không nổi gợn sóng. Sau lưng sát ý càng gần, Lạc Hoa Ca hơi dương môi, cười. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy thì có thể khiến cho ta khuất phục, vậy liền quá ngây thơ rồi. Dứt lời, nàng lần thứ hai nói nhỏ, tan mất quanh thân áp lực, đoạn đao trong lòng bàn tay đánh một cái xoáy lại tiếp tục bị nắm chặt. Tính toán sau lưng đạo kia lăng lệ tiếng xé gió, bóp chuẩn thời gian lách mình hướng bên cạnh lướt đi. Cơ hồ là tại nàng tránh ra tiếp theo trong nháy mắt, một đường màu cam quang nhận, từ nàng nguyên bản chỗ đứng chỗ đi qua, thẳng tắp đánh về phía trước Dung Hoa. Cho dù biết rõ lấy Dung Hoa thực lực, chỉ là tranh nguyên công kích không gây thương tổn được hắn mảy may, Lạc Hoa Ca trong lòng vẫn là tại thời khắc này lướt qua từng tia thống khoái, cảm thấy đây là hắn tự thực các quả. Cái kia đánh ra quang nhận người thấy cảnh này, lại cơ hồ bị dọa đến hồn phi phách tán, sâu cho là mình một giây sau liền phải chết. Mặc dù hắn muốn đánh là Lạc Hoa Ca, nhưng ai có thể nghĩ tới nàng trọng thương phía dưới, tốc độ lại còn có thể nhanh đến trình độ như vậy, quang nhận kia kéo tới có thể nói trời xui đất khiến. Chương 60, ngươi còn có cơ hội. Dung Hoa đứng tại chỗ không hề động, tựa như cũng không nhìn thấy quang nhận kia đến. Một màn này hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý, trừ bỏ Lạc Hoa Ca. Người xuất thủ kia nhìn xem cái kia màu cam quang nhận một đường bay đi, khoảng cách Dung Hoa càng ngày càng gần, trong lòng sợ hãi khó mà nói nên lời, Trang Nghiêm đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nhưng mà, không chờ Dung Hoa có hành động, một bóng người khác, dĩ nhiên cực nhanh mà lướt đến trước mặt hắn đến. Phủ kín màu đỏ nguyên lực đoạn đao ở trước mặt hắn thoáng một cái đã qua, ngay sau đó phốc một tiếng đâm rách da thịt, trực tiếp đâm xuyên hắn trước một cái chớp mắt còn tại nhảy lên trái tim. Cùng lúc đó, hắn vừa hay nhìn thấy cái kia đến Dung Hoa trước người màu cam quang nhận từng khúc vỡ nát, hóa thành điểm điểm quả cam mang tán ở trong màn đêm. Nam nhân kia, từ đầu đến cuối, liền một đầu ngón tay cũng không gặp động đậy. Hắn không có chết ở trong tay đối phương, lại. Gần trong gang tấc Lạc Hoa Ca kéo một cái khỏe môi nói, đối thủ của ngươi là ta, không phải hắn. Dứt lời, nàng cổ tay ở giữa dùng sức rút đoạn đao ra, từ hắn miệng vết thương mang ra huyết dịch phun ra, có từng điểm văng đến trên mặt nàng. Sau lưng, cái kia nằm ở đất Tật Phong thú vì lấy chủ nhân chết đi mà nhận khế ước phản vệ, người bị thương nặng, không khỏi ngửa đầu gào thét lên tiếng. Một giây sau, đứng dậy hướng về nàng đánh tới. Lạc Hoa Ca xỉ ra một búng máu, mũi chân đạp xuống đất mặt, thân thể lập tức một cái lộn ngược ra sau treo ngược đến sau lưng trên cây, tay phải năm ngón tay cầm chặt trên đó mọc lan tràn mà ra một cái chi tiết, tại chỗ Tật Phong thú phát điên giống như đâm đầu vào thân cây thời điểm, xoay người mà xuống, lưới đao từ nó cần cổ đâm thật sâu vào. Máu nóng phun ra, nhiễm nàng một tay chất lỏng sền sệt. Hống. Tật Phong thú bị đau, gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ một trận điên cuồng vặn vẹo chạy nhanh, muốn đem trên lưng người bỏ rơi. Lạc Hoa Ca dùng tới hai tay, nắm chặt chuôi đao, mặc cho nó bên trên nhảy xuống vọt chạy nhanh tại rừng trúc ở giữa, ven đường vạch phá bản thân quần áo cùng làn da, cũng không để ý. Không bao lâu, Tật Phong thú cạn kiệt sức lực, rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, lại cũng không đứng dậy được. Nàng rồi mới từ trên lưng nó nhảy xuống. Liên sát một người một thú, gọn gàng thủ pháp, làm cho người ghé mắt. Còn có hai người, Lạc Hoa Ca nhưng biết rõ bản thân dĩ nhiên đến cực hạn. Khép tại quanh thân uy áp đến nay chưa từng tán đi. Nếu như nàng không phải sở hữu dị năng mang theo, nếu như không phải nam nhân kia bởi vì sát chiêu sai đối tượng mà giật mình ngay tại chỗ, nếu như không phải Tật Phong thú bởi vì chủ nhân chết đi mà bị thương nặng, nàng chỉ sợ không cách nào thuận lợi như vậy mà giải quyết bọn họ. Còn lại hai cái tranh nguyên nếu là cùng tiến lên, nàng là hoàn toàn không có phần thắng. Đáng chết nam nhân. Lạc Hoa Ca chính cắn răng chửi nhỏ, Dung Hoa nhất quán đạm mạc thanh âm truyền vào nàng náo hải. Ngươi còn có cơ hội. Lạc Hoa Ca kinh ngạc một chút, vừa nhấc mắt đã thấy hắn vẫn đứng tại chỗ không động mảy may, cái kia thanh âm. Truyền âm. Nam nhân này tu vi rốt cuộc là cao thâm bậc nào, lại còn có thể truyền âm lọt vào tai. Hắn nói cơ hội. Lạc Hoa Ca liếc một chút cùng nhau gọi ra bản thân dị thú chính hướng về bản thân kêu đánh kêu giết xông lại có ngoài hai người, tự nhiên hiểu được hắn là ý gì. Hắn đến bây giờ còn chưa hết hy vọng. Lạc Hoa Ca thu hồi ánh mắt, xa xa nhìn về phía hắn, đôi môi khẽ động, ta đã dám ngủ, liền dám nhận, không giống ngươi, nhưng là muốn vì chính mình tâm tìm một phần an ủi. Dứt lời, nàng cười lên, mang theo vài phần khiêu khích. Lạc Hoa Ca thanh âm không cao, nhưng nàng biết rõ, hắn nhất định nghe được. Có thể làm đến truyền âm người. Ngũ giác biết bao nhạy cảm. Chương 61, luôn có một ngày ngươi sẽ cầu ta. Quả nhiên, một giây sau, khép tại nàng quanh thân uy áp càng thêm nặng thêm vài phần, hiện lộ rõ ràng nam nhân không vui. Lạc Hoa ca, giết ta huynh đệ, nạp mạng đi. Hét to tiếng lôi cuốn lấy nồng đậm sát ý phá không mà tới, một cam một vàng hai đầu dị thú đồng loạt chạy nhanh để cho dưới chân thổ địa cũng hơi rung động. Lạc Hoa ca trong cổ phun lên huyết tinh chi khí, ngước mắt ở giữa thẳng tắp lưng, đang nghĩ liều chết một trận chiến, cách đó không xa nam nhân lại đột nhiên mở miệng. Đủ. Vừa nói, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cái kia khí thế hung hăng hai người hai thú liền như bị cái gì đánh trúng vào đồng dạng dừng lại. Một giây sau, lồng ngực như bị vũ khí sắc bén gì xuyên thủng, ầm vang ngã xuống đất, không thấy sinh cơ. Chết không nhắm mắt hai người. Ý thức tiêu tán tiền não chung quyển qua vô số suy nghĩ. Không phải cái này vị đại lao nói tiếp tục sao? Người còn không có giết, vì sao lại đủ? Bọn họ cố gắng như vậy mà nghĩ phải biểu hiện tốt một chút, vì sao treo vẫn là bọn hắn ba? Giết người có thể hay không đừng như vậy cho đùa. Lạc Hoa ca, nam nhân này có phải bị bệnh hay không? Dung Hoa một cước bước ra, thân hình hóa thành tàn ảnh ở dưới một cái chớp mắt đứng lại ở trước mặt nàng. Luôn có một ngày ngươi sẽ cầu ta. Trong khi nói chuyện, hắn tâm niệm vừa động triệt hồi nàng quanh thân uy áp. Lạc Hoa ca cười nhạo một tiếng, ngươi nằm mơ. Dứt lời, cũng không nhìn hắn là phản ứng gì, vẫn quay người từng bước một rời đi. Một thân chật vật, ngạo khí vẫn còn. Đợi nàng thân ảnh biến mất tại rừng trúc cuối cùng, nam nhân mới lên tiếng lần nữa, Ô Dương, Nguyên Ảnh. Tránh ra thật xa hai người nghe vậy, lúc này mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, tại nam nhân sau lưng một chân quỳ xuống, tại, đế quân có gì phân phó? Có phải hay không hối hận để cho tên phế vật kia đi thôi? Có cần hay không bọn họ đuổi theo bắt hắn cho giang giác? Ô Dương Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm Lạc Hoa ca phương hướng rời đi xoa tay. Nhất niệm chưa rơi, đã thấy nam nhân xoay người lại, đen kịt hai mắt vượt qua bọn họ nhìn về phía trước đây không lâu chết đi mấy người, chậm rãi nói, đem thi thể kéo đến một chỗ. Lời này vừa nói ra, Ô Dương Nguyệt Ảnh đưa mắt nhìn nhau. Hai người quay đầu liếc nhau, đột nhiên hiểu được ý hắn. Ô Dương dò xét tính mà mở miệng, là kéo tới Lục Kiếm Thành chỗ ấy. Dung Hoa, ân. Nguyệt Ảnh, vậy cái này vài đầu dị thú. Dung Hoa, dọn xong. Ô Dương. Nguyệt Ảnh. Cái này thao tác bọn họ coi như xem không hiểu. Vốn cho rằng tối nay là muốn tới giết chết Lạc Hoa ca cái này bực bội người, kết quả nhà mình đế quân cuối cùng ngược lại tự mình động thủ đem hắn tử địch giải quyết. Trong lúc đó chẳng qua là để cho hắn biểu diễn một phen, liền đem người cho để lại chỗ cũ rồi. Bây giờ còn muốn để thân làm thuộc hạ bọn họ đến cho Lạc Hoa ca thu thập nát chẳng tử. Đế quân cái này. Cái gì ý nghĩa? Sự tình con đường phát triển không quá đúng, bọn họ có chút mộng bức. Ô Dương là cái không nín được mà nói, lập tức vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Lạc Hoa ca có mắt không tròng đụng phải ngài, đế quân vì sao đến nay vẫn giữ lấy hắn? Chẳng lẽ là bởi vì hắn bây giờ có thể tu luyện nguyên lực? Vậy cũng không đúng rồi. Lấy Lạc Hoa ca bây giờ thực lực, vẫn là yếu gà một cái, lại thế nào tu cũng địch bất quá bọn hắn, đế quân làm gì vì thế đối với hắn mở một mặt lưới. Dung Hoa phẩy tay háo một cái quay người, chỉ nói, vẫn chưa tới hắn chết thời điểm. Chứ bỏ hắn muốn cầm lại tôn nghiêm, Lạc Hoa ca cố này thả chết chứ không chịu khuất phục dám cùng hắn đối chọi tương đối tính tình, đồng dạng để cho hắn cảm thấy mới lạ. Lại, Lạc Hoa ca huyết vì sao khả năng hấp dẫn đến mất đi khống chế hắn, cái này cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Lạc Hoa ca, còn không thể giết. Chương 62, đế quân tâm tư ngươi không muốn đoán. Dung Hoa phân phó xong, liền quay người đi thôi. Lưu lại Ô Dương Nguyệt Ảnh hai người, lòng tràn đầy buồn bực vì chết đi mấy người xử lý hậu sự. Ô Dương, Nguyệt Ảnh, ngươi nói hai ta lúc nào luân lạc tới trình độ như vậy? Lại còn phải xử lý như vậy mấy cái rác rưởi. Cực kỳ mấu chốt là. Hay là vì Lạc Hoa ca tên phế vật kia tới xử lý? Hắn chọc ra cái soạn, nhà mình đế quân tại sao phải bản thân giữ được? Nghe vậy, Nguyệt Ảnh mặt không thay đổi nói, đế quân tâm tư ngươi không muốn đoán. Ô Dương, ngươi chính là cái đầu gỗ. Nhường ngươi đoán ngươi đều đoán không được. Nguyệt Ảnh động tác trong tay một trận, ngươi có thể đoán được. Ô Dương, im miệng. Trong khi nói chuyện, Ô Dương túi đầu đem chết đi người từng cái ném đến trên lưng thú, ngay sau đó dắt một đầu dị thú chân, đem nó cùng nhau kéo tới Lục Kiếm Thành bên cạnh thân. Trong mắt nhìn một chút hắn trên cổ sâu đủ thấy xương vết thương, hắn đều không khỏi chật chật hai tiếng nói, không nghĩ tới Lạc Hoa ca còn có nghề này sức lực. Một đao mất mạng. Nguyệt Ảnh kéo lấy mặt khác hai đầu dị thú tới, khẽ chau mày hỏi. Đế quân nói muốn dọn xong, làm sao bày? Đẩn. Ô Dương đi tới, một trưởng vỗ bên trên đầu hắn, đế quân ý nghĩa chính là nhường ngươi ta bố một cái người khác nhìn như tàn sát lẫn nhau chí tử tràng diện đến, nhìn xem muốn chết được nhanh, tư thế không cần quá tuấn tú. Tóm lại, đừng đem Lạc Hoa ca tên phế vật kia liên lụy vào là được rồi. Nguyên Ảnh gật đầu, cái hiểu cái không, a, cho nên phải làm sao bày? Ô Dương. Đi ra, ta tới. Ô Dương Hoàn Mỹ giải thích như thế nào ngoài miệng nói xong không muốn không được, chơi ác lên so với ai khác đều hàng say xem như. Lạc Hoa Ca một đường đi ra rừng trúc, thừa dịp sắc trời chưa sáng trở lại trong thành, cho đến từ phủ thành chủ cửa sau lại sờ soạng trở lại bản thân viện tử. Bạch Đoàn Tử nhớ nhung nàng thương thế, tại không gian bên trong gấp đến độ vọt vọt nhảy, chủ nhân, ngươi có khỏe không chủ nhân? Bảo bảo hô hô. Lạc Hoa Ca, hô hô là cái quỷ gì? Bất quá nàng lúc này cũng không có tâm tư đi cùng nó so đo cái này. Trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn đến kịch liệt, một đường đi tới bị nàng xinh xinh ngăn chặn, chỉ vì sau khi trời sáng không bị người ta tóm lấy nửa điểm nhược điểm. Thằng đến trở về nhà bên trong, nàng lúc này mới không nín được một búng máu phun ra, trong lòng đem Dung Hoa mắng ngàn vạn lần. Tên hôn đảng kia, cố ý chỉnh nàng. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng nhìn như lại là hắn cứu nàng. Nam nhân này, giống như vô biên bóng đêm, thâm trầm để cho người ta nhìn không thấu. Nói đến cùng, tài nghệ không bằng người, hôm nay khẩu khí này cũng chỉ có nuốt xuống. Đông dưng, Lạc Hoa Ca ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía cửa ra vào, khẽ quát một tiếng, ai? Ngoài cửa, Minh Vũ đang nghe cái này vừa quát tiếng về sau, cả kinh trong tay một côn bang đương một lần rớt xuống đất. Một giây sau, nàng chạy đến cửa ra vào, thăm dò nhìn về phía chưa đốt đèn trong phòng, dò xét tính mà mở miệng hỏi, điện hạ, ngươi không sao chứ? Lạc Hoa Ca thở phào, ngươi làm sao ở nơi này? Ta vừa vặn đi tiểu đêm, nghe được điện hạ cái này phòng có động tĩnh, còn tưởng rằng, cho rằng cái nào cả gan làm loạn người chui vào phủ thành chủ đến đối với mình nhà điện hạ ngầm hạ sát thủ. Dù sao gần nhất cũng coi là cây mấy cái địch nhân, trong lòng bất an, nàng mỗi ngày ban đêm đều ngủ đến không ra gì an ổn. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca hiểu, chắc là bản thân vừa rồi đẩy ra cửa phòng làm ra động tĩnh. Nghĩ đến đây, nàng mở miệng nói, ta không sao, chính là ban đêm khát uống nước, ngươi cũng trở về ngủ à. Minh Vũ vốn là chuẩn bị vào nhà vì nàng đốt đèn, nghe nói như thế liền dừng lại bước chân. Chương 63, vô sự mà ân cần, chẳng lẽ muốn hạ độc chết chấm? Điện hạ thật không có sự tình. Minh Vũ không yên tâm lại hỏi một câu. Nàng có vẻ giống như ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Không chờ nàng vào nhà xem rõ ngọn ngành, Lạc Hoa Ca thanh âm lần thứ hai vang lên, trở về thuận tay cài cửa lại. Lời này chính là tại ngăn lại nàng vào nhà. Minh Vũ một cái vốn đã bước vào ngưỡng cửa chân chỉ có thể rụt về lại, lên tiếng đóng cửa lại. Đứng ở ngoài cửa suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu, có lẽ là nàng nghe sai đâu. Nàng hay là chớ quấy rầy điện hạ nghỉ tạm. Ngay sau đó, quay người rời đi. Lạc Hoa Ca nghe ngoài cửa tiếng bước chân xa dần, lúc này mới điểm lên đèn, đứng dậy trong phòng tìm kiếm ra một bộ sạch sẽ quần áo, thay thế đi trên người vết bẩn rác rưởi một bộ. Ngay sau đó, lại dùng bị thay thế quần áo dính nước, lau sạch sẽ trên mặt đất vết máu. Bạch Đoàn Tử nghi hoặc, chủ nhân, vừa rồi ngươi tiểu nha hoàn tới, những chuyện này ngươi sao không cho nàng làm? Như thế cũng không cần tự mình động thủ, có thể sớm đi nghỉ ngơi, tốt bao nhiêu. Lạc Hoa Ca, nàng tâm tính còn không đủ trầm ổn. Trong khi nói chuyện, nàng quay người lại ra cửa. Chuyện tối nay Minh Phong Minh Vũ đều là không biết rõ tình hình, nếu là lúc này thông báo cho bọn hắn, tránh không được lại là một phen lo lắng sợ hãi. Lúc trước bất quá là tại trên đường cái diễn một tuần kịch, qua đi hai người liền dọa cho phát sợ, đến bây giờ vẫn còn ở phía sau di chứng. Vừa rồi Minh Vũ biểu hiện chính là tốt nhất chứng minh. Trọng yếu nhất là, chấm hiện tại cũng không có nói chuyện dục vọng, chớ đừng nhắc tới là tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Dứt lời, Lạc Hoa Ca quay người lại ra cửa. Sau nửa canh giờ nàng trở lại, trên người dĩ nhiên tắm rửa sạch sẽ, không dính một tia huyết tinh chi khí, mang đi ra ngoài bộ kia quần áo cũng không thấy tăm hơi. Làm xong đây hết thảy, Lạc Hoa Ca sau khi trở về phòng thực cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, nghỉ ngơi. Hiểu ánh mắt nhưng ở chạm đến trên bàn một cái bích ngọc cái bình lúc dừng lại. Nàng vô ý thức trong phòng liếc nhìn một vòng, không phát hiện bất luận cái gì khả nghi khí tức. Cái này kỳ quái. Vừa rồi nàng lúc rời đi thời gian bàn này bên trên còn không có cái gì, cái này trong chớp mắt là hơn ra một kiện sự vật đến, có thể nghĩ tại nửa canh giờ bên trong, có người tới qua nơi này. Không phải Minh Phong, cũng không phải Minh Vũ, bọn họ mua không nổi vật như vậy. Bình ngọc này chất liệu không sai, nhìn xem đáng giá không ít tiền. Dạng này thủ bút, lại có tiến vào phủ thành chủ vừa đi vừa về thần quỷ không biết bản sự, trừ bỏ cái kia đáng chết nam nhân, không làm hắn nghĩ. Chỉ là vô sự mà ân cần. Chẳng lẽ muốn hạ độc chết chấm? Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca dĩ nhiên đi đến bên cạnh bàn, đưa tay đem cái kia bích sắc cái bình cầm lấy, đẩy ra nắp bình tiến đến chóp mũi ngửi ngửi. Từ miệng bình tràn ra khí tức cực kỳ thanh lương, thấm vào ruột gan, cùng nàng ngày đó tại trong gia Lê Sơn mạch nuốt vào có thể nói không phân cao thấp. Đối với đưa tới cửa đồ tốt, Lạc Hoa Ca là sẽ không cự tuyệt. Đem trong bình đan dược đổ ra ném vào trong miệng, nàng đi tới bên giường ngồi xếp bằng xuống, thay đổi nguyên lực trong cơ thể. Hiện lên trong đầu tấm kia ẩn vào trong đêm tối đạm mạc vô tình khuôn mặt, Lạc Hoa Ca chắc chắn nam nhân này là thật có ma bệnh. Đầu tiên là biến đổi biện pháp mà dày vào nàng, qua đi rồi lại đặc biệt tiến vào phủ thành chủ chui vào nàng trong phòng cho nàng đưa dược đến. Nhưng oán thầm thì oán thầm, từ một số phương diện mà nói, Lạc Hoa Ca không thể không thừa nhận bọn họ giống như là cùng một loại người. Nàng là thà chết chứ không chịu khuất phục lang, mà hắn đồng dạng là không chịu khuất phục vương giả. Cho nên, hắn mới có muốn nàng cầu hắn rồi lại không giết chết nàng xem như. Nếu là nàng quả thật tham sống sợ chết, chỉ sợ tại nàng mở miệng muốn nhờ một giây sau, hắn liền sẽ làm mất đi tồn tại giá trị nàng cho một trường gỗ chết. Chương 64, chưa bao giờ thấy qua như vậy tao thao tác. Sáng sớm hôm sau, có sáng sớm ra khỏi thành dân nghèo vội vội vàng vàng mà đập vang phủ thành chủ đại môn, tuyên bố tại Trúc Đình phụ cận thấy được ngộ hại đại thiếu gia. Lục Kiếm Thành ngày bình thường không ít rêu rao khắp nơi, bởi vậy già Nam Thành bách tính nhận ra hắn nhưng lại không có cái gì kỳ quái. Hiểu, Lục Vân Bình biết được tin tức phản ứng đầu tiên là, nói bậy. Đợi phái gã sai vặt tiến đến Lục Kiếm Thành viện tử xác nhận thứ nhất đêm trưa về sau, lúc này mới hoàng hồn, tự mình dẫn người tiến về Trúc Đình ở tại. Chờ hắn đuổi tới địa điểm xảy ra chuyện thời điểm, một khu vực như vậy dĩ nhiên bị nhiều chuyện bách tính vây chật như nêm tối, xì xào bàn tán giống như tiếng nghị luận bên thai không dứt. Lục Vân Bình đẩy ra quần chúng vây xem đưa thân đi vào, thấy rõ trước mắt một màn, thiếu chút nữa ngất đi. Lục Kiếm Thành cái cổ bị dị thú một cước giẫm dẹp, đầm địa máu tươi đi qua phong hóa, hiện ra màu đỏ sậm. Bên cạnh cái kia thảm hại hơn, nơi ngực tính cả nửa bên đầu vai đều bị đập nát, nát xương cùng huyết nhục, tràng diện có thể nói huyết tinh đến cực điểm. Thụ nhất tranh luận là mặt khác hai cỗ thi thể. Bọn họ đứng tại cách đó không xa, dựa vào thân cây đứng thẳng, lẫn nhau đưa tay đâm xuyên đối phương ngực. Mấu chốt là, con lô xách áo, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một đầu quần. Thấy thế nào đều giống như làm bạn gây không được tương ái tương sát tiết mục. An dưa con chúng. Tùy hành hộ vệ. Lục Vân Bình. Chưa bao giờ thấy qua như vậy tao thao tác. Hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, Lục Vân Bình lấy lại tinh thần, đè nén đau mất ái tử cảm giác hôn mê. Giận dữ mắng mỏ tùy hành hộ vệ, thất thần làm gì, còn không đem đại thiếu gia nhấc về. Ngay sau đó giống nghĩ đến cái gì, lại chỉ mấy người khác nói, mấy người các ngươi lại đến trong rừng tìm xem, nhìn còn có ai chết oan chết uổng. Hắn đến bây giờ mới phát hiện mình không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Người kia, vốn nên phơi thây nơi này. Nhưng hiện nay, chết đi lại là chính hắn nhi tử. Mấy người khác mấy thú, hắn có thể đại khái nhìn ra tu vi đến, tất cả đều là không thua kém cam giai nguyên tu. Nghĩ đến, chính là Chu gia từ quốc đô bản gia phái tới giải quyết Lạc Hoa Ca người. Lần này vốn nên vạn vô nhất thất, làm sao sẽ biến thành dạng này. Trong lúc suy tư, bước vào rừng trúc đi tìm người hộ vệ đã trở về. Về thành chủ, trong rừng có đánh nhau dấu vết, nhưng thi thể đều ở chỗ này. Không có khả năng. Lục Kiếm Thành quả quyết hét lớn. Lạc Hoa Ca đâu? Hắn thật chẳng lẽ không chết? Hộ vệ bị hắn giống đến co rúm lại, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, thành chủ. Mảnh này rừng trúc phạm vi cũng không phải là rất lớn, chúng ta mấy cái là tách ra tìm kiếm, xác thực chưa từng gặp lại những thi thể khác. Lục thành chủ đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn ngại chết đi người không đủ nhiều? Cũng không phải, làm sao lại khẳng định nơi này nhất định còn có thi thể khác? Bên hai nghe được dân chúng vây xem thấp giọng nghị luận, Lục Vân Bình kém chút một hơi láo huyết phun đi ra. Con của hắn tự dưng chết oan chết uổng, hắn liền tìm một lần kẻ cầm đầu cũng không được. Lục Vân Bình mượn điều tra rõ chân tướng chi danh. Tự mình bước vào trong rừng đi đến cái kia có đánh nhau dấu vết phương, lại sửng sốt không thể nhìn ra thi thể có bị xê dịch qua dấu hiệu. Hắn lúc này trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn. Lạc Hoa Ca tại đâu? Đáng chết này người ở đâu? Người Chu gia lại là thế nào làm việc, nói muốn giết Lạc Hoa Ca, làm sao tận đem người mình cho đâm chết? Đầu tiên là ái nữ chết ở Gia Lê trong dãy núi, hiện tại liền nhi tử đều chết ở nơi này, Lão Thiên đây là muốn để cho hắn tuyệt hậu không được. Lục Vân Bình khuôn mặt âm trầm như muốn có thể chảy ra nước. Việc này, hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ. Chương 65, dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết. Lục Kiếm Thành ngộ hại tin tức tại trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Già Nam Thành. Có chính mắt thấy hiện trường bách tính càng là trở về sinh động như thật mà giảng thuật một lần. Minh Vũ trên đường phố mua xong về sớm một chút, trực tiếp chạy vào Lạc Hoa Ca trong phòng. Điện hạ, nghe nói Lục Kiếm Thành chết rồi. Lạc Hoa Ca gật đầu. Từ Minh Vũ trong tay tiếp nhận sớm chút, thuận miệng lên tiếng. Mắt thấy trên mặt nàng không có gì gợn sóng, Minh Vũ e sợ cho nàng không có nghe tiếng, lại lặp lại một lần, mặt hỏi, điện hạ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Lạc Hoa Ca. Chấm một đao đem hắn bôi chết, còn muốn như thế nào kỳ quái? Uống một ngụm cháo, Lạc Hoa Ca đôi môi hơi cuộn lên, Lục Kiếm Thành làm người không được, hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ chết. Nếu không phải tâm hắn cơ khó lường muốn tính toán nàng, làm sao đến mức chết nhanh như vậy? Dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết, không đáng giá gì đồng tình. Nói đến, nàng còn được cảm tạ hắn tìm đường chết tiến hành, trong lúc vô tình thành toàn nàng. Đêm qua nam nhân kia đưa tới đan dược không chỉ có để cho nàng chữa khỏi trúc đỉnh trận chiến kia lưu lại dưới tổn thương, còn để cho nàng nguyên lực lại tấn thăng một cái cấp bậc. Bây giờ, nàng đã là bát giai xích nguyên. Đây đối với thân thể tồn tại vấn đề trước mắt tu luyện bước đi liên tục khó khăn tình huống đến xem như niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, tối hôm qua ám sát cái kia cam giai phong hệ dị thú thời điểm, giữa ngón tay linh giới dính huyết, trong không gian đại biểu phong hệ cây kia dị nguyên trụ trời cũng bị đốt sáng lên. Tổng kết lại, đêm qua một chuyến, mặc dù hung hiểm, nhưng là có thể nói thu hoạch tương đối khá. Lạc Hoa Ca tâm tình rất tốt. Minh Vũ lại cùng với nàng giảng nghe tới một chút tình huống cụ thể. Nhưng mà càng nghe, Lạc Hoa Ca càng thấy được không thích hợp. Liền trong không gian Bạch Đoàn Tử đều nghe ra dị thường đến rồi. Chủ nhân, Lục Kiếm Thành cái cổ không phải là bị ngươi một đao cắt sao? Làm sao biến thành bị dị thú dâm dẹp? Một cái khác nửa người bị đập nát, lại là chuyện gì xảy ra? Nó sao không nhớ kỹ tối hôm qua có xuất hiện cái này tử vong tư thế? Mặc dù e ngại tại nam nhân kia khí chẳng khiến nó không dám lên tiếng sợ bị phát hiện, nhưng cảm giác vẫn là không có vấn đề. Lạc Hoa Ca hút cháo động tác dừng một lát, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tối hôm qua nàng lúc trở về, cái kia vài đầu dị thú đều chết sạch, lấy ở đâu dị thú lại đến chết đi trên thi thể đi bổ đao. Nga không, là bổ sung một cước. Nếu nói là nam nhân kia gọi ra bản thân dị thú tại chính mình sau khi đi lại như thế làm, Lạc Hoa Ca là tuyệt đối không tin. Hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Vô luận là từ thực lực hay là cái khác phương diện mà nói, làm ra dạng này cử động đều không khác là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có lẽ là đem cái kia thần bí cường đại nam nhân là chính mình thu địch, Lạc Hoa Ca vô ý thức muốn đi phỏng đoán hắn động cơ. Thả ra trong tay múc cháo bát sứ, Lạc Hoa Ca ngước mắt nhìn về phía Minh Vũ, hỏi, còn có cái gì? Còn có. Minh Vũ giống là nghĩ đến cái gì, còn ngây ngô khuôn mặt bên trên hơi đỏ lên, do dự sau nửa ngày, mới đưa cái kia tử trạng quỷ dị hai người cùng nhau nói ra. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca sửng sốt một chút. Ngay sau đó, khoe miệng hơi rút. Nàng lần này xác định, việc này tuyệt không có khả năng là nam nhân kia gây nên. Phải biết, hắn đưa nàng nhận lầm là nam nhi, bởi vì cùng nàng ở giữa lần kia sai lầm gút mắc canh cánh trong lòng, hận không thể đưa nàng giết chết cho thông khoái, làm sao có thể tạo nên ra kiểu chết như vậy. Nếu thật là hắn lời nói, vậy hắn muốn biểu đạt ý nghĩa nói chung chỉ có một cái. Muốn cùng hắn làm bạn gay, hắn chết cũng không theo. Nếu như nàng lại chấp mê bất ngộ, nàng cùng hắn ở giữa chỉ có thể là ta đâm chết ngươi, ngươi đâm chết ta ba. Chương 66, muốn từ bản hoàng tử trong miệng đạt được cái gì thuyết pháp? Lạc Hoa Ca bị bản thân không khỏi suy đoán đã lạnh mình một cái. Không hiểu thấu điêu dân, doa đến chấm tranh thủ thời gian lại uống một hơi cháo an ủi một chút. Một giây sau, đóng chặt cửa sân bị một cước đá văng. Cái kia vốn là lung lay sắp đổ cánh cửa gỗ lay động hai lần, rốt cục vẫn là rớt xuống đất, tuyên cáo thọ hết chết giả. Hai người quay đầu, liền nhìn thấy lấy Lục Vân Bình cầm đầu một đội người hạo hạo đãng đãng xông vào. Bất thình lình chiến trận, chấn động đến Minh Vũ có chút choáng váng, Lạc Hoa Ca lại là mạn bất kinh tâm dương mắt, phảng phất căn bản không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đuổi tại Lục Vân Bình mở miệng trước đó, nàng không nhanh không chậm mở miệng nói ra, Lục thành chủ sáng sớm lớn như vậy hỏa khí, nhất định phải đến đạp bản hoàng tử cửa sân là ý gì? Tuy nói viện này là Lục thành chủ ngươi, nhưng bản hoàng tử ở đây ở gần nửa năm, đến cùng cũng ở ra tình cảm đến rồi. Lục Vân Bình lúc này chính kìm nén nổi giận trong bụng, nào có tâm tư ở nơi này nghe Lạc Hoa Ca bịa chuyện. Bất quá là nghe một câu nói như vậy, trên mặt liền hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Cựu hoàng tử, ta hôm nay tới đây, là muốn hỏi một chút ngươi, hôm qua ban đêm có từng đi ra ngoài, lại đi nơi nào? Đêm qua đánh giết mục tiêu là Lạc Hoa Ca. Từ Trúc Đình đi trở về trên đường đi, hắn đều nghĩ đến, Lạc Hoa Ca nhất định phải là chết rồi. Không thể chỉ có con của hắn một người vô tội mất mạng. Trong rừng trúc tìm không thấy thi thể, cũng không có nghĩa là Lạc Hoa Ca không chết, khả năng hắn chết tại nơi khác. Kết quả, hắn trở lại phủ thành chủ sau khi nghe ngóng, lại biết được Lạc Hoa Ca thiếp thân nha hoàn sáng sớm còn ra cửa mua sớm chút. Đủ để chứng minh Lạc Hoa Ca đến nay bình yên vô sự, nàng còn có thể ăn. Kém chút không đem hắn tức ngất đi. Hắn liền muốn biết đáng chết này phế vật vì sao còn có thể tốt bưng bưng ngồi tại trong viện tử này hút cháo, mà cái kia đáng thương nhi tử lại vì sao chết thảm. Lạc Hoa Ca cũng không để ý hắn chất vấn khẩu khí, liếc một chút nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói Lục đại thiếu gia bất hạnh nộ hại, Lục thành chủ khí thế hùng hổ tới đây chất vấn, là muốn từ bản hoàng tử trong miệng đạt được cái gì thuyết pháp. một bên Minh Vũ vụng trộm lau vệt mồ hôi. Lục Vân Bình cái này tư thế, rất rõ ràng là nhận định con của hắn chết cùng cựu điện hạ có quan hệ, cho nên tới cửa đến gây chuyện. Mặc dù không biết hắn vì sao như vậy nhận định, nhưng cựu điện hạ sao cũng không phủ nhận. Minh Vũ có chút nóng nảy, nhưng nhìn Lạc Hoa Ca không chút hoang mang bộ dáng, nhận định nàng có thể xử lý tốt, cũng liền đình chỉ không nói lời nào. Lục Vân Bình cũng là để vì Lạc Hoa Ca sẽ trực tiếp giúp cho phủ định, ai biết nàng lại hỏi hắn đến muốn cái gì thuyết pháp, lời kịch chưa nghĩ ra, nhất thời bị nẹn một lần. Dừng một chút, mới mở miệng nói, ta chỉ nghĩ điều tra rõ Thành Nhi nguyên nhân cái chết, mong rằng cựu hoàng tử nói rõ sự thật, đừng có chỗ giấu giếm. Lạc Hoa Ca cười, Lục Thành Chủ, mọi người đều biết, bản hoàng tử cùng Lục Đại Thiếu có thể không có giao tình gì, ngươi lời ấy ý gì. Lục Vân Bình thầm hận. Con của hắn đương nhiên cùng cái phế vật này không có giao tình gì, nhưng đêm qua sự tình, lại tất nhiên cùng với nàng thoát không khỏi liên quan. Người khác không rõ ràng nội tình, hắn có thể rất rõ ràng. Tối hôm qua con của hắn rời đi là được bởi vì Lạc Hoa Ca, sau đó Lạc Hoa Ca cũng từ phủ thành chủ cửa sau rời đi, đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Bất quá một đêm trôi qua, hắn làm sao có thể quên. Bây giờ, Lục Kiếm Thành chết thảm, Lạc Hoa Ca yên ổn, muốn nói việc này không có quan hệ gì với nàng, ai mà tin. Hắn hít sâu một hơi, một đâm lao thì phải theo lao dứt khoát ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra, cựu hoàng tử thân phận tôn quý, từ là không thể nào cùng Thành Nhi có giao tình, ta lần này đến đây, đều là vì đêm qua có người tận mắt nhìn thấy, cựu hoàng tử cùng Thành Nhi cùng nhau đi ra ngoài. Chương 67, Trâm Kỳ thật cũng rất không muốn như vậy ủy thế hiếp người. Lục Vân Bình lần này là quyết tâm muốn đem Lạc Hoa Ca kéo xuống nước. Vì thế, không tiếc cho nàng cài lên có lẽ có sự thật, gia tăng bản thân ngôn luận ở giữa có độ tin cậy. Lạc Hoa Ca ngước mắt, khỏe môi hơi câu một lần. Bản hoàng tử sao không nhớ rõ bản thân cùng Lục Đại Thiếu cùng đi ra khỏi cửa, Lục Thành Chủ có thể cáo chi, ngươi là con mắt nào nhìn thấy? Không phải ta. Lục Vân Bình phản xạ có điều kiện mà lên tiếng, sau đó mới phản ứng được bản thân biểu hiện được có chút quá kích. Cũng may, hắn sớm đoán được nàng biết phủ nhận. Lục Vân Bình đang nghĩ mở miệng lại nói chút gì, hiểu liếc về Lạc Hoa Ca giống như cười mà không phải cười mang theo vài phần trêu tức con ngươi. Vọt tới trong cổ lời nói xinh xinh kẹp lại. Cặp mắt kia lười biếng bên trong ẩn chứa nhìn rõ lòng người sắc bén, phảng phất thế gian ô uế ở tại nhìn soi mói đều sẽ trở nên không chỗ che thân. Rõ ràng lộ vẻ cười nhìn xem hắn, lại làm cho hắn cảm nhận được như có như không áp lực. Lục Vân Bình cảm thấy thất kinh, lúc nào cái phế vật này lại có cường đại như vậy khí tràng. Giống như chân chính hoàng tộc đồng dạng tôn quý. Đợi lấy lại tinh thần, hắn chán ghét nhíu mày, cười thầm bản thân nhất định sẽ sinh ra như vậy hoang đường ý nghĩ. Lạc Hoa Ca không có bỏ qua hắn rất nhỏ thần sắc biến hóa, môi mỏng trao lên hỏi, kia là ai? Lục Kiếm Thành ngay sau đó để cho người ta đi đem Lục Kiếm Thành trong nội viện gã sai vật kéo đến, vụ trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái để cho chỉ chứng. Nói xấu hoàng thất, tựa hồ. Là tử tội. Tên kia gã sai vật nói đến rất trôi chảy, kết quả bị Lạc Hoa Ca cái này nhẹ nhàng một câu, dọa đến hồn cũng phi bắt đầu. Lục Vân Bình thấy thế, thầm mắng hắn không dùng. Cựu hoàng tử, người ta bằng chứng theo nói chuyện. Ngươi cũng không thể một mực chuyển ra quốc gia luật pháp đến giúp cho tạo áp lực. Lạc Hoa Ca, không thẹn với lương tâm, thì sợ gì luật pháp? Sinh ở hoàng thất, là bản hoàng tử sai. Trâm Kỳ thật cũng rất không muốn như vậy ủy thế hiếp người. Lục Vân Bình tức giận không nhẹ, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào phản bác nửa câu. Sớm biết hắn liền không nên để cho tiện Lạc Hoa Ca đi chịu chết mà triệt tiêu phủ thành chủ cửa sau thủ vệ, bây giờ còn có thể nhiều mấy cái có thể chỉ chứng người khác. Chí ít chứng minh nàng tối hôm qua quả thật rời đi phủ thành chủ. Dạng này hắn thì có đầy đủ lý do đối với hắn triển khai điều tra, cho dù nàng chuyển ra hoàng gia tên tuổi đến không dùng. Lạc Hoa Ca một tay nghiêng bám lấy đầu, nếu như Lục thành chủ tùy tiện kéo một người đến đều có thể làm chứng cớ, cái kia. Bên nàng mắt liếc qua ngoan ngoãn đứng ở phía sau mình người, nói, Minh Vũ, nói cho bọn hắn, tối hôm qua bản hoàng tử có từng đi ra ngoài. Nghe vậy, Minh Vũ toàn thân chấn động, là... Ngay sau đó tiến lên một bước nói, đêm qua cửu điện hạ rất sớm liền ngủ rồi, buổi chiều ta đi tiểu đêm, đều sẽ đến điện hạ phòng xem xét một phen, điện hạ là ở. Minh Vũ rất thông minh, biết rõ một câu nói thế nào đi ra mới là đối với Lạc Hoa Ca có lợi nhất. Lục Vân Bình, cửu hoàng tử, Minh Vũ là ngươi người, tất nhiên là hướng về ngươi. Minh Vũ còn chưa kịp mở miệng, Lạc Hoa Ca liền liếc nhìn tên kia chỉ chứng bản thân gã sai vật cười nói, cái này chẳng lẽ không phải Lục thành chủ người. Lục Vân Bình. Loại này biết rõ đối phương nhất định cùng ái tử chết có quan hệ lại không làm gì được nàng cảm giác thực sự làm cho người rất phát điên. Nghĩ cứ thế từ bỏ càng là không cam lòng. Lục Vân Bình ánh mắt xoay một cái, nhìn thấy Lạc Hoa Ca trên người sạch sẽ gọn gàng quần áo, đông dưng như nhớ tới cái gì, nói, cựu hoàng tử đêm qua mặc rõ ràng là hắc sắc quần áo, sao hôm nay lại biến? Lạc Hoa ca, Lục thành chủ đây cũng là tin đồn đến. Chớ nói bản hoàng tử đêm qua không áo đen, chính là có, Lục thành chủ chẳng lẽ mỗi ngày tắm rửa không thay y phục? Chương 68, chứng cứ. Vì lấy Lạc Hoa ca lời nói, trong đám người có nhất thời không đình chỉ, vội vàng không kịp chuẩn bị cười ra tiếng. Lục Vân Bình đỏ lên một gương mặt mo, mắt lạnh đảo qua bản thân mang đến người, lại tiếp tục nhìn về phía Lạc Hoa ca. Để chứng minh cửu hoàng tử nói không giả, xác thực cùng đêm qua sự tình không quan hệ, mong rằng có thể khiến cho ta tại ngươi trong viện tử này lục soát. Lời nói được khách khí, Lục Vân Bình lại căn bản không phải tại trưng cầu Lạc Hoa ca ý kiến, dứt lời liền giương một tay lên ra hiệu người sau lưng đi vào lục soát. Hắn nhận định Lạc Hoa ca đổi quần áo chính là đêm qua bộ quần áo kia làm bẩn hoặc là làm phá. Bẩn đến tẩy, phá đến ném, chỉ cần để cho hắn tìm ra một chút dấu vết đến, hắn thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Mắt thấy những người kia hoàn toàn không đưa nàng để vào mắt, Lạc Hoa ca hai con ngươi nhắm lại, buông xuống chống tại thái dương tay, lạnh nhạt thanh âm mở miệng, Minh Vũ, đem Minh Phong gọi tới. Minh Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, là, quay người lấy tốc độ nhanh nhất đi. Lục Vân Bình, cựu hoàng tử. Cái phế vật này lại muốn làm sao phô trương thanh thế. Cho rằng đem Minh Phong gọi tới liền có thể ngăn cản hắn lục soát viện. Không biết bản thân hắn là cao giai tranh nguyên tu vi. Lạc Hoa ca đứng dậy, run lên trên người mình quần áo, trong lời nói nhiễm lên mấy phần bạc béo. Lục thành chủ chưa cho phép liền tự tiện lục soát bản hoàng tử chỗ ở, nếu một hồi cái gì đều không lục soát ra, chớ trách ta để cho người ta đưa ngươi mang đến những người này đều cho đánh đi ra. Mặt khác, nàng mí mắt khẽ nâng, lông mi dài phía dưới con ngươi đen nháy lướt qua một tia mấy không thể xem xét hung ác nham hiểm, ngày sau về nước đều cũng phải cùng phụ hoàng nói một chút, lục thành chủ như thế can đảm, khuất tại nơi này là một cái nho nhỏ thành chủ, thật là quá mức khuất tài. Nghe ra Lạc Hoa ca trong lời nói uy hiếp, Lục Vân Bình trong lòng khẩn trương, lại vẫn là chắc chắn người một nhà nhất định có thể tìm ra cái gì đến. Chỉ cần có chứng cứ, hắn lần này xem như chính là danh chính ngôn thuận, nói đến quốc vương một chỗ cũng chiếm lý. Minh Phong lấy tốc độ nhanh nhất từ hậu viện lúc chạy tới thời gian, Lục Vân Bình người cũng lục soát đến không sai biệt lắm. Mặc dù nhìn bề ngoài tới là Lạc Hoa ca lại bị khi dễ đến rơi mặt mũi lớp vải lót, nhưng trên thực tế nàng mấy câu nói đã cho Lục Vân Bình trong lòng tạo thành nhất định áp lực. Hắn ngay từ đầu xem thường, càng sâu người cười nhạo nàng đến bây giờ còn vọng tưởng mình có thể trở lại quốc đô. Nhưng thế sự hay thay đổi, lại có ai có thể nói đến chuẩn. Chính như hắn lại nhiều lần nhận định nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả lại nhiều lần ngoài dự liệu. Ngược lại là bản thân một đôi nữ, liên tiếp bị chết. Đợi bản thân mang đến người đem Lạc Hoa ca trong phòng ngoài phòng lục soát toàn bộ trở về, Lục Vân Bình một trái tim hơi trầm xuống. Gã sai vật tại hậu viện phơi nắng quần áo cột bên trên tìm được Lạc Hoa ca sở thuộc quần áo, lại không phải hắc sắc. Không có. Làm sao sẽ không có? Dựa vào Lạc Hoa ca bao cỏ thuộc tính, hủy chứng loại chuyện này không quá giống là nàng có thể nghĩ ra. Còn nữa, Trúc Đình bên kia tình huống như pha trộn loạn, Lạc Hoa ca đêm qua nếu thật đi qua, lấy nàng cái kia tay trói gà không chặt bộ dáng, cho dù có thể lần nữa trở về từ coi chết sợ là cũng sẽ bị dọa cho phát sợ. Sau khi trở về cái đó còn có tâm tư đi tiêu hủy chứng cứ. Hết thảy đều phải quy công cho nguyên chủ phế vật hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người, khiến giảo hoạt như Lục Vân Bình cũng căn bản nghĩ không ra, hắn muốn bộ kia quần áo, đã sớm bị liệt diễm thôn phệ một cái sạch sẽ. Tối hôm qua Lạc Hoa ca tổng cộng ra hai chuyến cửa. Chuyến thứ nhất, làm thịt con của hắn. Chuyến thứ hai, bên ngoài tìm sạch sẽ đầm nước rửa mặt, thuận tiện đem chính mình bị thay thế quần áo mang đi ra ngoài đốt. Nàng sớm biết hôm nay nhất định sẽ có người tới cửa, như thế nào lại cho lưu lại nhược điểm. Chương 69, chấm để cho hắn một hơi nín đến chết. Mắt thấy Lục Vân Bình sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, Lạc Hoa ca hai con ngươi hơi cuộn lên, hỏi, Lục thành chủ, còn cần lại lục soát một lần. Thằng đến tìm ra cái gì đến mới thôi. Lục Vân Bình thật là có để cho người ta lại lục soát một lần ý nghĩa, nói không chừng là những cái này ngu xuẩn không lục soát cẩn thận đâu. Nhưng bị Lạc Hoa ca hỏi như vậy đi ra. Lại thêm nàng lúc trước nói tới mấy câu nói, hiện tại lại để cho nhiều người lục soát một lần lại là không quá thỏa đáng. Lục Vân Bình nhịn một chút, vẫn là nuốt xuống cố không cam lòng nói, không cần cựu hoàng tử, lần này là ta mạo phạm. Lục thành chủ đem hắn xưng là mạo phạm, xác thực không đủ. Lạc Hoa ca tấm kia tinh xảo xinh đẹp trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, nói ra miệng lời nói lại không phải không có chút nào gợn sóng. Tại Lục Vân Bình mà nói, bắt không được Lạc Hoa ca nhược điểm ngược lại còn rơi cái mạo phạm chi danh. Có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hắn chỉ có thể đánh tình cảm bài. Lạc Hoa ca lại nói, dựa vào Lục thành chủ thuyết pháp, nếu là bởi vì nhi nữ liền có thể nhất thời tình thế cấp bách mạo phạm hoàng tộc, cái kia thiên hạ ở giữa làm loạn người, há không phải chỉ cần liên quan đến thân tình, liền đều có thể miễn ở chỉ trích. Lục Vân Bình. Thực sự là gặp quỷ. Cái phế vật này rõ ràng đại đa số thời điểm nhìn xem vẫn là giống nhau lúc trước như thế rất tốt vân vê, nhưng mỗi lần bị nàng chiếm lý, liền bất chi bất giác thua thiệt đấy. Rốt cuộc là ở chỗ nào? Đang lúc Lục Vân Bình còn muốn nghĩ sâu vào thời điểm, Lạc Hoa Ca thanh âm lại hợp thời vang lên, Lục Thành Chủ không cần quá khẩn trương, bản hoàng tử cũng không phải không giảng đạo lý người, chuyện hôm nay, chỉ cần ngươi nhận biết sai lầm, cũng không phải là không thể coi như thôi. Lục Vân Bình nguyên bản chính tối buông lỏng một hơi, kết quả Lạc Hoa Ca câu nói tiếp theo tức giận đến hắn kém chút không đem nàng bóp chết. Nàng tiếc hận mà nói, dù sao Lục Thành Chủ tuổi đã cao tuyệt hậu, suy nghĩ một chút cũng phải thật đáng thương. Nghe một chút lời này trào phúng. Cái đó hũ không ra sách cái đó hũ, xinh xinh đâm trúng hắn chân đau. Hắn cứ như vậy một đôi trai gái, cũng bị mất. Sau lưng, Minh Vũ nghe nói như thế, túi đầu, hai vai run nhẹ nhẹ. Minh Phong mặc dù vẫn thẳng tắp lưng, thế nhưng nhất quán chất phát trên mặt cũng ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Lục Vân Bình vì lấy trong lòng nộ khí trướng đến đỏ mặt tía thai, âm thầm cắn răng, lời nói cứng rắn nói một câu cáo lui liền quay người muốn rời đi. Sau lưng, Lạc Hoa Ca lạnh giọng mở miệng, chấm đã. Cửu hoàng tử còn có gì phân phó? Lạc Hoa Ca cười, hôm nay việc này có thể coi như thôi, nhưng bản hoàng tử đã nói ra lời nói, cũng không thể coi như thôi. Trận này rằng co, cuối cùng lấy Lục Vân Bình mang đến người đều là hào không thể hoàn thủ mà bị Minh Phong Minh Vũ cầm cây chổi đánh ra cửa sân đi. Cũng lệnh cưỡng chế lui về phía sau không trải qua Lạc Hoa Ca đồng ý không thể lại tự tiện bước vào nơi này quấy rầy nàng tĩnh dưỡng cuối cùng. Ngoài ra, cái kia phiến bị đạp rơi cửa gỗ, ai đạp ai lần nữa lắp đặt. Thế là, chúng gã sai vặt nơm nớp lo sợ đứng ở ngoài viện nhìn xem bọn họ anh Minh Thần Võ Thành Chủ ngồi xổm ở ngưỡng cửa nhọc nhằn mà lắp một cái cửa gỗ nát. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, mới mặt mày xám xịt đứng lên, nổi giận đùng đùng phẩy tay háo bỏ đi. Lạc Hoa Ca vẫy lui sau lưng hai người. Bản thân nửa tựa tại trong viện trên mềm giường, thích ý nhấm nháp Minh Vũ chuẩn bị điểm tâm nhỏ. Mảnh mai thân thể lùi ra sau đi, nồng đậm như quạt dài lông mi nhẹ che ở giữa, thu lại màu mực trong hai con ngươi lăng lệ, lộ ra một vòng lưỡi biếng thần sắc. Trong không gian, Bạch Đoàn Tử nói, chủ nhân, ta cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, Lục Vân Bình người lao tặc này khả năng liền sẽ hoài nghi đến trên người ngươi. Lạc Hoa Ca hai con ngươi chưa trợn, hắn hoài nghi lại có thể sao? Không có chứng cứ xác thật. Chấm để cho hắn một hơi nín đến chết. Chương 70, đám lửa này, tạm thời còn đốt không đến trên người nàng đến. Lạc Hoa Ca cũng không phủ nhận Bạch Đoàn Tử suy đoán. Lục Vân Bình lần này tìm tới cửa, chủ yếu vẫn là bất mãn chính hắn ưu tú một đôi trai gái chết rồi, mà nàng cái này phế vật vẫn còn đang yên đang lành còn sống, thêm nữa biết rõ việc này cùng nàng có quan hệ, trong lòng cực độ không công bằng. Cho nên, mới như thế đem hết khả năng mà nghĩ muốn kéo nàng xuống nước, cũng hoặc là, có thể xưng là, chôn cùng. Mặc dù lần này vẫn là không có tại nàng chỗ này chiếm được tiện nghi, nhưng nếm mùi thất bại số lần nếu là nhiều, hắn lại cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, xác thực không khó đoán được ở trong đó quái gì. Tự đại trên đường một lần kia, đến hôm nay sự kiện này, Lục Vân Bình theo lý là nên hảo hảo suy tính một chút cuộc sống. Chủ nhân ngươi hiện tại thân thể có vấn đề, không có cách nào tiếp tục tu luyện, vạn nhất ở trước đó lao tặc này bị kích thích đến một cái nghĩ quẩn, một đâm lao thì phải theo lao đối với chủ nhân ra tay làm sao bây giờ. Hắn không thể so với ngươi Lục Kiếm Thành dễ đối phó như vậy, hắn là Lục Giai Tranh Nguyên, lại ổn thỏa già nam thành chủ nhiều năm. Ô ô ô, chủ nhân, bảo không nỡ bỏ ngươi. Lạc Hoa Ca, nói đến cùng chấm sắp chết tựa như. Nể tình nó là vì nàng lo lắng phân thượng, Lạc Hoa Ca khó được mở miệng trấn an, hắn sẽ không. Lục Vân Bình người này, buồn cười nhất chính là rõ ràng lòng đen tối như mực, lại vẫn cứ còn muốn ở kẻ khác trong mắt tạo nên ra một cái tốt đẹp ra đến, cũng tương tự e ngại hoàn quyền. Vì thế hạn chế bản thân hành vi, nếu không ngày đó cũng sẽ không tại trên đường cái bị nàng hố một mặt huyết, vẫn còn không dám nhận mặt phát tác. Bây giờ mới vừa ở nàng chỗ này ăn phải cái lô vốn, Lục Vân Bình trong lòng oán khí không tiết ra đến, nhất định là muốn phát tiết đến nơi khác đi. Lục Kiếm Thành chết đi chuyện này trừ bỏ nàng, đứng núi chịu sào chính là Chu gia. Đám lửa này, tạm thời còn đốt không đến trên người nàng đến. Nàng bây giờ nhất nên suy nghĩ là muốn như thế nào mới có thể tìm tới đan thư bên trên chữa trị thân thể vấn đề mấy vị dược liệu chân quý, cũng không thể một mực dừng lại ở bát giai xích nguyên, cái này rất bất lợi cho nàng tương lai. Hết lần này tới lần khác giả Nam Thành là cái biên cảnh thành nhỏ, trừ bỏ xâm nhập ra Lê Sơn Mạch con đường này, tìm không thấy thứ hai con đường có thể đi. Hơn nữa, mặc dù cửu tử nhất sinh đi vào ra Lê Sơn Mạch chỗ sâu nhất, cũng không nhất định có thể tìm tới mình muốn đồ vật. Cái kia mấy vị thuốc, tục truyền cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Phủ thành chủ tiên viện, lại một lần hỗn loạn. lao ra, Kiếm Thành hắn chết, ta về sau nhưng làm sao bây giờ nha. Lục Vân Bình mới vừa ở Lạc Hoa Ca nơi đó đụng một cái mũi bụi, vốn liền tức sôi ruột khí, trở về gặp đến đại phu nhân khóc sức mướt bộ dáng càng là cảm thấy tâm phiền. Lúc này, mở miệng pháo hoanh nói, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta cũng muốn biết làm sao bây giờ, ta có thể làm sao? Ngươi một cái phụ đạo nhân ra, không nên gặp phải chút chuyện liền tống khóc, khóc có làm được cái gì? Đại phu nhân đều bị hứng ngộng, nhất thời ngây tại chỗ. Lục Vân Bình còn chưa nói xong, bản thân đi đến đại sảnh chủ vị ngồi xuống, thuận tay vỗ mặt bàn, nói, Thành Nhi cũng không phải ngươi thân nhi tử, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi có bao nhiêu không thích hắn, hắn hiện tại chết rồi nên khóc là lao tử. Đại phu nhân sững sờ sau nửa ngày, ngay sau đó lớn tiếng gào lên. Ngươi cái này nói là lời gì? Hắn là ngươi cùng bên ngoài nữ nhân sinh, ta không thích hắn có cái gì không đúng. Lại nói đó là lúc trước, hắn mẹ đẻ đã sớm chết, nhiều năm như vậy ta lại không thích còn không phải đem hắn đặt ở bên người nuôi lớn, ngươi sao có thể nói như vậy? Đại phu nhân lấy khăn tay ra che mặt, nước mắt từ khỏe mắt nếp nhăn trô xe qua. Chương 71, hai nam nhân. Khóc khóc, đại phu nhân lại nói, vì nhi chết ngày ấy, ngươi nói ta về sau còn có Kiếm Thành, hiện tại hắn cũng đã chết. Ta mà ngay cả khóc vừa khóc đều không được, hắn là ta nuôi lớn, không phải chỉ có ngươi mới đem hắn xem như nhi tử. Nàng lúc trước mang thai nữ nhi thời điểm liền không dễ dàng, hiện tại lớn tuổi càng là đừng nghĩ sinh con. Nguyên lai tưởng rằng tiếp nạp năm đó cái kia tiện tí nhi tử, tốt xấu còn có chút cậy vào, nào biết Lục Kiếm Thành như thế vô dụng, cũng bị không biết ai giết đi. Cái này về sau, trong phủ nếu thật đến rồi mới nữ nhân, nàng lấy cái gì đi vững chắc địa vị mình. Đại phu nhân nghĩ như thế. Cái kia tất tất chảy dòng nước mắt nhưng lại mảy may không giả dối. Lục Vân Bình nhìn nàng khóc đến thương tâm bộ dáng, lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy mình nhất thời khó thở nói chuyện là nặng chút. Lập tức đưa tay xoa xoa thái dương nói, được rồi, là ta bị phế vật kia bảy một đường mới nói qua chút, đừng có lại khóc. Khóc đến tâm hắn phiền không thôi. Đến Lục Vân Bình một câu mềm mỏng, đại phu nhân thấy tốt thì lấy, quả thật lau lau nước mắt không còn khóc. Hướng về hắn đi qua, lo lắng hỏi thăm hắn lớn như thế phát cáo nguyên do. Lục Vân Bình thế là liền đem tại Lạc Hoa Ca chỗ kia đã phát sinh sự tình cùng nhau nói ra, mặt làm một câu tổng kết, mặc cho hắn lại làm bộ hồ đồ, cũng cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Đại phu nhân nghe xong chuyện đã xảy ra, cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, cái phế vật này quả thật càng ngày càng không tưởng nổi, khẩu khí này nhất định phải ra, lại tùy ý hắn cứ tiếp như thế, hắn sợ là sớm muộn cũng có một ngày muốn leo đến ngươi ta trên đầu đến. Lục Vân Bình tức giận hừ một tiếng, đã bỏ lên. Lao ra. Vậy theo ngươi xem, chúng ta lúc nào tìm một cơ hội tự mình giết chết tên phế vật kia. Đại phu nhân lời còn chưa dứt, Lục Vân Bình lại hiểu cho nàng ý nghĩa, âm trầm gương mặt một cái nói, sẽ có cơ hội, tên phế vật kia sớm muộn phải chết, lúc này nhất nên ứng phó, là Chu gia. Trong khi nói chuyện hắn đoán hận cắn răng, nắm chặt nắm đấm truy lên bàn mặt nói, nếu không phải là Chu gia, Thành Nhi làm sao sẽ chết. Lạc Hoa Ca dù có lại lớn năng lực, cũng giết không ta Thành Nhi. Nhất định là Chu gia những người kia không phân địch ta giết lầm con của hắn. Chỉ bằng vào chuyện này, hắn cùng với Chu gia liền lại không có khả năng quay về tại tốt. Càng sâu người, thủy hỏa bất dung. So sánh Lạc Hoa Ca, giờ khắc này, Lục Vân Bình càng hận hơn Chu gia phụ tử. Mày may quên mình là như thế nào cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu mới nhưỡng quả đáng tự làm tự chịu. Gia nam trong thành loạn thành một bầy, ngồi chờ tình huống Ố Dương Nguyệt Ảnh lại đắc ý mà hồi Tuyết Ngô cung bẩm báo. Ố Dương đối với mình kiệt tác rất hài lòng. Hắn làm được có thể nói giọt nước không lọt, dựa vào đế quân ý nghĩa, không những không đem Lạc Hoa Ca liên lụy vào, trả hết nợ trừ bỏ hiện trường, không lưu lại một chút chút dấu vết cho người khác. Đối với cái này sâu cho rằng, nhà mình đế quân cũng nhất định hài lòng. Thế là tại Dung Hoa trước mặt, một năm một mười đem chính mình công tích vĩ đại nói ra, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đặc biệt là giảng đến cái kia hai cái lẫn nhau móc tim lá gan nam nhân lúc. Càng là viết kép to thêm trọng điểm miêu tả. Thật tình không biết, cái kia thanh quý câm ngạo nam nhân tại nghe thế một miêu tả lúc, bắt lấy chén trà tay mấy không thể xem kỹ run một cái. Hương khí bốn phía nước trà có một chút theo cái này một động tác lắc đi ra, văng đến hắn trắng non trên mu bàn tay. Tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên đạm mạc cùng chấn định theo thuộc hạ cặn kẽ giảng thuật bắt đầu rạn nước, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một phiến âm trầm. Hai cái. Nam nhân. Chương 72, đế quân khen hắn, tại sao còn muốn tổn thương hắn? Dung Hoa thanh âm nhất quán bạc béo, Ô Dương không thể phát giác được hắn chân chính cảm xúc, nghe được cha hỏi vô ý thức đứng thẳng lên lưng trả lời, là đế quân. Rất tốt. Ô Dương sững sờ, ngay sau đó kém chút lệ nóng doanh trọng. Đế quân khen hắn. Hiệu trung Tuyết Ngô Sơn nhiều năm, đến Dung Hoa một câu khẳng định số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này thế mà còn là rất tốt. Kích động sau khi, Ô Dương nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Ảnh, một mặt ta quả thực là một thiên tài thần sắc. Một giây sau, nam nhân mở miệng, Nguyệt Ảnh, dẫn hắn đến Khô Tuyết Cốc lĩnh thưởng. Đa tạ đế quân. Chờ đã. Ô Dương tạ ơn xong mới phản ứng được, Khô Tuyết Cốc. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu đến, thần sắc trên mặt đều cứng đờ. Là đế quân nói sai vẫn là hắn nghe lầm. Khô Tuyết Cốc vậy nơi nào là cái lĩnh thưởng địa phương? Rõ ràng là ở ác ma địa ngục. Ô Dương rất mộng bức, hoàn toàn không biết đây là cái gì thần phát triển, hết lần này tới lần khác đỉnh lấy nam nhân như có như không uy áp lại không dám hỏi. Lúc đó, Nguyệt Ảnh lên tiếng, đã nghe lời đứng dậy chống chọi hắn đi ra ngoài. Ô Dương, hắn đã làm sai điều gì, đến cùng đã làm sai điều gì? Đế quân khen hắn, tại sao còn muốn tổn thương hắn ba? Nguyệt Ảnh mặt không thay đổi của mắt, nhìn xem Ô Dương tuyệt vọng bộ dáng, biểu thị hắn cũng không biết. Chỉ có một chút, hắn là biết rõ đồng thời muốn quán triệt chứng thực. Cái kia chính là, chỉ cần là đế quân thưởng, không quan tâm là tốt là xấu, ngươi đều hảo hảo thụ lấy chính là. Một lát sau, Nguyệt Ảnh một mình trở về. Đế quân, đã xem Ô Dương đưa đến Khô Tuyết Cốc. Dung Hoa bắt lấy trên bàn chén trà đưa tới bên môi nhấp một miếng, ánh mắt chưa nhấp, ngược lại hỏi, sự tình xử lý như thế nào? Nguyệt Ảnh rất nhanh kịp phản ứng hắn hỏi thăm là cái gì, lập tức cung kính đáp, hồi đế quân, thuộc hạ đã để người đem ngài ý nghĩa mang đến Già Lư Quốc Đô, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ có hồi âm. Lùi ra đi. Cái kia sâu u màu mực hai con ngươi nhắm lại, mờ mịt tại ấm áp nước trà bốc lên lượn lờ trong sương mù, xua tán đi mấy phần ý lạnh. Lạc Hoa Ca giấu giếm được tất cả mọi người, lấy phế vật chi danh tại Già Nam Thành trôi qua như cá gặp nước. Nàng có bao nhiêu cùng, hắn thấy được. Có được như vậy ngông nên, không phải cam tâm sống ở một góc người. Có lẽ, Lạc Hoa Ca cảm thấy thời cơ chưa tới. Mà hắn, không ngại đổ thêm dầu vào lửa một phen. Cái kia vắng vẻ thành nhỏ không thích hợp nàng. Quốc đô, mới là hổ lang chi địa. Hắn muốn nhìn, thân ở quốc đô, bằng cái kia như muốn có thể không đáng kể xích nguyên thực lực, cuồng vọng ngạo khí như Lạc Hoa Ca, phải nên làm như thế nào sinh tồn. Chu gia phụ tử gần nhất có thể nói là sứt đầu mẹ chán. Bởi vì Lục Kiếm Thành chết, Lục Vân Bình bắt đầu trong bóng tối mà đối bọn hắn tạo áp lực, Chu gia ở nơi này Già Nam trong thành cửa hàng đều không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Ngoài ra, chuyện này cũng đưa tới quốc đô Chu gia bất mãn. Tuy nói ba tên tranh nguyên tại khổng lồ bản gia mà nói tính không được cái gì, không đến mức dùng chuyển căn cơ. Nhưng nói cho cùng, ba người hao tổn ở chỗ này cảnh thành nhỏ, vẫn là để người cảm thấy 10 điểm khó chịu. Chu gia lão gia tử mặc dù cũng là một mặt mộng bức mà không biết vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Nhưng Lục Vân Bình mất con cần phát tiết nộ khí, Chu gia cũng gánh không nổi mặt mũi này cần phải có người nâng lên khuyết điểm, đồng dạng giận lây sang hắn. Trước sau thụ bách, lại thêm mình cũng là nghẹn một bụng oán khí, đáp lại bản gia thời điểm, hắn chỉ có thể đem tất cả khuyết điểm đều một mạch đẩy lên Lạc Hoa Ca trên người. Vụ trộm đem Lạc Hoa Ca mắng cầu huyết lâm đầu, liền chết đi Lục Kiếm Thành đều không có buông tha. Chương 73, ngày yên tĩnh sẽ không kéo dài quá lâu. Cái này Lục Kiếm Thành, không có khối kim cương cũng đừng ôm đồ sứ sống. Xung phong nhận việc nghĩ ý xấu, chính hắn không dùng chết thì chết, sau khi chết còn không yên tĩnh, nhìn xem này cũng chiêu một ít chuyện gì. Chu lão gia tử chống ngọc trượng, bực bội mà trong phòng đi qua đi lại. Chu đại phú trải qua một đoạn thời gian tỉ mỉ điều trị cùng tĩnh dưỡng, trạng thái thân thể đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lúc này đang ngồi ở tỉ mỉ chăn đệm trên ghế. Mắt thấy lao cha bởi vì bực này phiền lòng sự tình ở trước mặt mình vừa đi vừa về chuyện, biết rõ Chu gia gần đây khốn cảnh hắn đi theo như mày. Trong lòng đối với Lục Kiếm Thành nhiều mấy phần oán trách, cũng nói theo, sớm biết hắn vô dụng như vậy, còn không bằng không có kết giao người bạn này. Lúc trước sở dĩ cùng Lục Kiếm Thành đi được gần, một là bởi vì hắn muội muội Lục Như Vi có mấy phần tư sắc, thứ hai, thì là bởi vì Lục gia không có dòng chính đệ tử. Tuy biết Lục Kiếm Thành chỉ là một tiện tỳ sinh ra trong lòng có chút xem thường hắn, nhưng là khó bảo toàn hắn sau này sẽ không trở thành cái này Già Nam Thành tân nhiệm chủ nhân, sớm tạo mối quan hệ luôn luôn không sai. Ai biết? Đầu tiên là Lục Như Vi bị chết không hiểu, ngay sau đó, hắn cái tên này trên danh nghĩa hảo hữu cũng chết rơi. Chu đại phú cúi đầu nhìn mình vẫn còn không thể linh hoạt động tác tứ chi, nhớ tới Lục Kiếm Thành ngày đó đứng ở trước mặt hắn lời thề son sắt nhất định có thể đủ vì hắn ra một hơi bộ dáng, trong lòng không khỏi đối với hắn lại khinh bỉ mấy phần. Tại Già Nam Thành một trận gà chó không yên tình trạng bên trong, thành công giết chết Lục Kiếm Thành báo ra lê trong dãy núi một kiếm mối thù. Lại bởi vì Lục Chu hai nhà lẫn nhau lục tục mà tạm thời không đếm xỉa đến Lạc Hoa Ca, không thể nghi ngờ thành to lớn nhất bên thắng. Nàng không rảnh đi bận tâm Lục Vân Bình cùng người Chu gia như thế nào vụng trộm làm một người chết ta sống, chỉ chuyên tâm kế vẽ bản thân bước kế tiếp nên đi như thế nào. Không cách nào tiếp tục tu luyện thân thể để cho nàng cả ngày thoạt nhìn không có việc gì, lại thật giống là cái không cần tu luyện tiến bộ giống như phế vật, chỉ còn lại có ngồi ăn chờ chết một đường. Minh Vũ mang theo một bình trà nóng nước khi đi tới thời gian, Lạc Hoa Ca chính đan tay chống đỡ chán. Nông đậm quyển bỉnh lên lông mi dài như quạt nhẹ che lại cặp kia sáng tỏ con người, bao khỏa tại đơn bạc quần áo hạ thân thể ẩn ẩn tản mát ra một cấu người lạ chớ tới gần khí tức, không biết suy nghĩ cái gì. Minh Vũ không dám quấy nhiễu, đổi đi trên bàn lạnh rơi một bình nước trà, đang nghĩ yên lặng đi ra thời điểm, Lạc Hoa Ca buông xuống chống tại trên trán tay, mí mắt hơi cuộn lên, đột nhiên mở miệng nói, Minh Vũ, chuyện của ta không cần quá mức quan tâm, nhàn hạ thời điểm, nhiều tính hạ tâm tu luyện, tranh thủ tăng lên mình một chút tu luyện cấp bậc. A, chợt vừa nghe đến như vậy lời nói, Minh Vũ có chút không phản ứng kịp. Lạc Hoa Ca có chút ngồi thẳng người, thờ ơ nói bổ sung, ngày yên tĩnh sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu như cái này vắng vẻ trong thành nhỏ thật không có nàng muốn đồ vật, nàng kia cuối cùng sẽ có một ngày là muốn rời đi, ngày đó sẽ không quá xa. Minh Vũ từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, chỉ coi Lạc Hoa Ca là ở lo lắng Lục Chu hai nhà đầu mâu sớm muộn sẽ chuyển rời đến trên người nàng, mới nhớ tới để cho mình hảo hảo tu luyện. Liên nắm thật chặt mang theo ấm nước tay, nghiêm mặt nói, ta đã biết cửu điện hạ. Những năm này bởi vì điện hạ quá mức không cho người bất lo, nàng xác thực đem tất cả tâm tư đều bỏ vào trên người hắn, cũng bởi vậy hoang phế bản thân tu vi. Chỉ có Minh Phong, đam hạ tích cực tăng lên thực lực bản thân trách nhiệm. Hiện nay điện hạ không thể so với lúc trước, nàng nhất định hảo hảo tu luyện, tốt hơn kết thúc bảo hộ điện hạ trách nhiệm. Chương 74, phế vật này thế nào như vậy có thể dạy vào người. Đợi Minh Vũ rời đi, Lạc Hoa Ca dương một tay lên lại đem cái kia bản cổ xưa đan thư móc ra lật nhìn. Minh Phong Minh Vũ bản thân tư chất cũng không tính đặc biệt tốt, đi qua lại vì bị nàng chậm trễ, cho nên tại bỏ lỡ quá thật tốt thời gian tu luyện. Trong khoảng thời gian này nàng đem bản này đan thư lật toàn bộ, không chỉ có tìm được chữa trị bản thân vấn đề biện pháp, cũng không thiếu có trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên con đường. Chỉ là, muốn luyện đan, không chỉ cần phải dược liệu, càng cần hơn đan lô. Sơ cấp đan dược không cần nhiều dược liệu chân quý, ra Lê Sơn Mạch liền có thể tìm tới, nàng không ngại lại đến đi nơi đó một chuyến. Luyện đan nàng mặc dù chưa bao giờ tự thân lên tay, nhưng kiếp trước thân tín bên trong thì có hiểu đan dược chi pháp. Mặc dù thao tác phương pháp không nhất định cùng cái thế giới này nhất trí, cũng hớt hẳn là cơ bản giống nhau, nàng không sợ thử nghiệm. Còn lại vấn đề lớn nhất là, cái này trong giả nam thành nhỏ liền cái ra dáng đan sư đều không có, tự nhiên cũng sẽ không có ra dáng đan lô. Mặc dù có người bán, cũng là bán giống bùn rán đi ra tiểu đan lô, chỉ có thể tiêu khiển lấy chơi, căn bản là không có cách chân chính phát huy tác dụng. Thiếu cái này ắt không thể thiếu một dạng đạo cụ, dù có nghĩ nhiều nữa pháp cũng không cách nào đem hắn thay đổi hành động. Tất cả, đều chỉ có chờ rời đi nơi này mới có thể tinh tế mưu đồ. Như vậy vấn đề đến rồi. Muốn thế nào danh chính ngôn thuận rời đi nơi này? Lạc Hoa Ca một tay nghiêng bám lấy đầu, hẹp dài mắt phượng có chút nheo lại suy tư. Rời đi không khó, khó là danh chính ngôn thuận. Đã muốn đỉnh lấy Lạc Hoa Ca danh tự tiếp tục sinh tồn, nàng nhất định phải vì nguyên chủ chính danh, cũng coi là vì chính mình chiếm cỗ thân thể này hồi báo. Nàng từ trước đến nay không thích thiếu người khác đồ vật, tốt xấu đều là báo. Đương nhiên, càng không thích người khác thiếu nàng. Bởi vì có Lạc Hoa Ca phân phó, mấy ngày kế tiếp bên trong Minh Vũ quả thật giảm bớt ở trước mặt nàng lắc tần suất, trừ bỏ an bài nàng thường ngày cần, thời gian còn lại đều khắc khổ cố gắng tu luyện đi. Mà chính chủ Lạc Hoa Ca, là tiếp tục trải qua lấy theo người ngoài giống như cấp 3 tàn phế đồng dạng sinh hoạt. Thí dụ như, Ô Dương Nguyệt Ảnh, đến Dung Hoa bày mưu đặc kế, vây xem Lạc Hoa Ca cái phế vật này trang nghiêm đã thành bọn họ thường ngày. Ô Dương đoạn thời gian trước không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mà bị kéo đến Khô Tuyết Cốc thụ một phen dày vò, chậm mấy ngày tinh khí thần mới hơi khôi phục một chút. Hắn đến nay đều không nghĩ rõ ràng, hắn lao tâm lao lực dựa vào đế quân ý nghĩa cho Lạc Hoa Ca thống hạ cái sọt thu thập tàn cuộc, đế quân tại sao còn muốn phạt hắn? Chẳng lẽ là hắn xử lý quá tốt rồi? Bằng không đế quân vì sao không phạt người ảnh, chỉ phạt một mình hắn? Trăm mối vẫn không có cách giải, Ô Dương chỉ có nghĩ tới khả năng này tính thời điểm mới phát giác được có chút đạo lý, cứ như vậy đưa đến kết quả chính là. Hắn bây giờ nhìn Lạc Hoa Ca, cảm thấy trong lòng càng buồn phiền. Phế vật này thế nào như vậy có thể dạy vào người? Nguyệt Ảnh, đánh cược một lần sao? Hắn đột nhiên mở miệng, hướng bên cạnh mặt không biểu tình nam tử hỏi một câu. Nguyệt Ảnh liếc nhìn hắn một cái, nghĩ đến lúc trước bị hắn hố đi đang ăn dược, không có cự tuyệt, hỏi, đánh cược gì? Liên cực Lạc Hoa Ca trở lại quốc đô sau có thể sống bao lâu, như thế nào? Nguyệt Ảnh, 3 tháng. Ô Dương, ta nhổ vào. Ngươi đối với hắn cũng quá có lòng tin, ta cược 1 tháng. Nguyệt Ảnh hướng Ô Dương nhìn một chút, không có ý kiến gì, hai người đổ ước như vậy ấn xuống. Ô Dương cười lên, nói, Nguyệt Ảnh, ngươi thua đi. Nguyệt Ảnh. Ô Dương, ngươi cho rằng đế quân vì sao hết lần này tới lần khác muốn cho Lạc Hoa Ca ở thời điểm này về quốc đô. Chương 75, ngươi cảm thấy cái kia nhỏ gầy thân thể có thể khiêng mấy lần. Đế quân có dụng ý khác. Nguyệt Ảnh tấm kia xưa nay không vẻ mặt gì trên mặt, khó được hiện hiện từng tia nghi hoặc. Ô Dương cười, khoảng cách linh căn khảo thí thời gian không xa, 3 năm một lần Tấn Nguyên Học Viện chiêu sinh đại điển, năm nay tựa hồ cũng đúng lúc đến phiên giả Lư Quốc đảm nhận, ngươi cứ nói đi. Nguyệt Ảnh. Bốn quốc cảnh nội mỗi một năm đều sẽ cử hành linh căn khảo thí. Sau đó chính là tự do tỉ thí lôi đài chiến. Hắn mục tiêu trừ bỏ cho thế hệ trẻ tuổi cung cấp một cái giao lưu luận bàn bình đài bên ngoài, càng là vì sàng chọn ưu khuyết. Tư chất ưu mà lại có thực lực nhất định người trẻ tuổi, có thể được tham gia Tấn Nguyên Học Viện 3 năm một chiêu tuyển bạt cơ hội. Nói lên Tấn Nguyên Học Viện, coi là cái thần bí chi địa. Hắn sừng sững ở đời nghe nói đã qua trăm năm, không về trên phiến đại lục này tùy ý một nước thống trị, chỉ chuyên chú tại bồi dưỡng nhân tài, nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, không ai nói rõ được. Nhưng tục truyền Tấn Nguyên viện trưởng là sớm đã siêu thoát thế ngoại siêu cường giả, trong viện còn có 3 tên xanh nguyên trở lên thực lực trưởng lão tọa chấn. Trăm năm qua, từ Tấn Nguyên trong học viện đi ra cường giả vô số. Bao quát hiện tại bốn quốc bên trong, làm cho bên trên danh hảo cơ hồ cũng là Tấn Nguyên học viện kỳ trước học sinh. Điều này cũng làm cho dẫn đến Tấn Nguyên học viện tồn tại, xa xa áp đảo bốn quốc phía trên. Cho dù là bốn quốc quốc vương đề cập, cũng phải cung cung kính kính. Đối với đại lục bên trên đông đảo cường giả mà nói, đó là một tượng trưng cho vinh quang cùng bản thân trưởng thành địa phương. Không nói đến không để ý có thể hay không lọt vào bọn họ điên cuồng chèn ép trả thù, chỉ nói đắc tội Tấn Nguyên học viện một chuyện, cũng không phải là cái nào một quốc người cầm quyền dám can đảm bắt đầu sinh suy nghĩ. Dù sao Tấn Nguyên học viện tại bốn quốc chọn lựa siêu quần bạt tụy người trẻ tuổi tiến vào học viện tiếp nhận bồi dưỡng, cũng chẳng khác gì là vì đó ở tại vương quốc rót vào máu mới. Nếu là mất đi tư cách này, vương quốc thực lực theo không kịp mặt khác tam quốc thực lực tăng trưởng, cũng liền đứng trước bị chia cắt không xa. Tổng hợp trở lên đủ loại, Tấn Nguyên học viện đồng đẳng với là cái không thể trêu chọc thế lực. Có thể nói, có thể tiến vào Tấn Nguyên học viện chính là thực lực biểu tượng. Tấn Nguyên học viện cũng bởi vậy trở thành vô số người chèn phá đầu đều muốn đi vào thần thánh chi địa. Mà năm nay khoảng cách các quốc gia cử hành linh căn khảo thí thời gian đã không xa. Trừ cái đó ra, 3 năm một chiêu Tấn Nguyên học viện thi tuyển cũng theo sát mà tới, kỳ trước áp dụng vòng xử lý chế, năm nay trùng hợp đến phiên tại Già Lư quốc cảnh bên trong tổ chức. Lạc Hoa Ca nếu ở thời điểm này trở lại quốc đô, hắn tình cảnh liền sẽ trở nên rất vi diệu. Mọi người đều biết, Lạc Hoa Ca 3 tuổi khảo thí không linh căn. Về sau lại bị mang đến địch quốc gần thời gian 10 năm, lại không có tham gia qua linh căn khảo thí. Lôi đài tỉ thí cùng bốn quốc tuyển bạt loại hình, càng là không có nàng phần. Mà bây giờ, nàng có nguyên lực, thất giai xích nguyên. Ô Dương bước lên khỏe môi, nói, mặc kệ Lạc Hoa Ca những năm này giấu giếm đến lại như thế nào kín, khảo thí linh căn bệ đá cũng sẽ không gạt người. Lấy cái kia tầng tầng đeo danh, tham gia lôi đài tỉ thí thời điểm, không thiếu được có muốn đánh hắn người. Ngươi cảm thấy cái kia nhỏ gầy thân thể có thể khiêng mấy lần. Ô Dương cũng là bởi vì này mới chắc chắn, bản thân lần trước nhất định là bởi vì đem Lạc Hoa Ca tàn cuộc dọn dẹp quá tốt rồi mới có thể nhận trừng phạt. Hắn thấy, từ Lạc Hoa Ca trở lại quốc đô về sau có thể hảo hảo mà sống đủ một tháng cũng là nói nhiều rồi. Dù sao thân làm hoàng tử, hồi quốc đô bên trong, hệ này liệt trường hợp, nàng đều là tránh cũng không thể tránh. Nguyệt Ảnh không lại nói tiếp. Nhìn về phía Lạc Hoa Ca trong ánh mắt nhiều hơn một tia mấy không thể xem xét đồng tình. Thật tình không biết, đây đối với Lạc Hoa Ca mà nói, lại chính là nàng trầm tư suy nghĩ danh chính ngôn thuận. Chương 76, chấm vừa định ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối đầu đến. Triệu nàng về nước đều ý chỉ là ở 2 ngày sau hạ đạt giả Nam Thành. Cùng ngày, Lục Vân Bình vội vàng chạy tới Lạc Hoa Ca ở tại sân nhỏ, hướng nàng chuyển đạt tin tức này. Biết được đối phương ý đồ đến, Lạc Hoa Ca đuôi lông mày trao lên, kém chút cười ra tiếng. Cái này thật đúng là chấm vừa định ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối đầu đến. Quốc đô là một quốc gia phồn hoa nhất chi địa, nói không chừng tại đó, nàng có thể tìm tới nàng cần đồ vật. Bất quá, nàng cũng không quên hỏi thăm nguyên do. Lục Vân Bình nói, quốc vương ý chỉ, là muốn cho cửu hoàng tử chạy về quốc đô tham gia năm nay linh căn khảo thí. Đối với cái này, hắn kỳ thật rất là không thể nào hiểu được. Để cho một cái tiếng xấu vang rền phế vật trở về tham gia linh căn khảo thí. Quốc vương đây không phải tại tự chuốc nhục nhã sao? Còn nữa, Tấn Nguyên học viện chiêu sinh đại điển tổ chức trong lúc đó, còn lại tam quốc người đều sẽ trình diện, đến lúc đó để bọn hắn nhìn thấy Lạc Hoa Ca cái phế vật này, chẳng phải là cũng đồng đẳng với nhìn Già Lư quốc cho cười. Mặt khác hai nước lại không so sánh, đơn thuần ba nhị quốc người chính là cực kỳ lúng túng. dù sao Lạc Hoa Ca từng xem như hạt nhân được đưa đến bọn họ quốc gia bên trong, ba nhị quốc người, cũng đều là nhận ra nàng. Đừng nói Lục Vân Bình không nghĩ ra, chính là Lạc Hoa Ca mình cũng cảm thấy có chút không đúng. Triệu nàng một cái mọi người đều biết phế vật trở về khảo thí linh căn, già Lư quốc vương đây là đầu góc bị hư, vẫn là ngại hắn mặt còn chưa đủ đau. Đồng dạng khảo thí linh căn là ở người cùng 3 tuổi lúc, lúc này đo có thiên tư. Mà giống hiện nay nói loại kiểm tra này, kỳ thật đo đã không thể xưng là linh căn, mà là thực lực. Già Lư quốc vương tại loại này tình trạng trung hạ loại này ý chỉ, trừ phi biết rõ nàng đã có thể tu luyện, không còn là cái phế vật. Cái kia lần này triệu nàng trở về ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới tham dự khảo thí, nhờ vào đó rửa sạch sỉ nhục, còn nói còn nghe được. Nhưng theo lý mà nói, hắn là không thể nào biết rõ nàng tình huống tu luyện. Dù sao nàng cũng là gần nhất mới bắt đầu tu luyện. Như vậy việc này trở nên rất là quỷ quệt. Rốt cuộc là ở chỗ nào? Lạc Hoa Ca có chút nhíu mày, hơi cong năm ngón tay dựng ở trên bàn có tiết tấu mà một lần gõ nhẹ, suy tư trong đó mấu chốt, thẳng đến Lục Vân Bình lên tiếng lần nữa. Linh căn khảo thí thời gian tại 2 tháng sau, cựu hoàng tử nếu là thuận tiện mà nói, ngay hôm đó liền có thể lên đường. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca liễm suy nghĩ, ngước mắt liếc hắn một cái, không có cự tuyệt. Vậy làm phiền Lục thành chủ an bài. Cựu hoàng tử khách khí, đây là ta nên làm. Hắn hiện tại rất là may mắn, lúc trước mặt ngoài công phu coi như làm tốt, không thực cùng cái phế vật này hoàng tử vạch mặt. Nhớ tới nàng trước đây không lâu nói câu kia ngày sau hồi quốc đô, Lục Vân Bình chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Phế vật này là thần cơ diệu toán hay sao? Nhất định thực bị hắn nói trúng, một ngày này còn lại đến nhanh như vậy. Quay người thời khắc, hắn tối buông lỏng một hơi sau khi, đáy mắt cũng đi theo xẹt qua một vòng lệ sắc. Chỉ cần Lạc Hoa Ca không dựa vào cơ hội lần này trở về nói lung tung liền có thể, về phần nàng mệnh, hắn đã không nhớ thương. Càng xác thực mà nói, là không cần hắn tiếp tục nhớ thương. Hắn không tiện ra tay giết nàng, người Chu gia giết không được nàng, hồi quốc đô, có là người muốn giết nàng. Không nói người khác, Chu gia đứng núi chịu sào, liền không có khả năng buông tha nàng. Đừng nói nàng là một phế vật, coi như đến lúc đó kỳ tích phát sinh, nàng đột nhiên có thể tu luyện nguyên lực, cũng chết chắc rồi. Không thể nghi ngờ, Lục Vân Bình cũng cùng Ô Dương ôm trong ngực đồng dạng tâm tư, cũng không cho rằng Lạc Hoa Ca lần này trở về có thể xoay người. Bọn họ ngược lại nhất trí cảm thấy, nàng đã cách vạn kiếp bất phục không xa. Chương 77, sắp có được càng rộng lớn hơn thiên địa. Biết được Lục Vân Bình đến truyền qua chỉ ý, Minh Vũ đầu tiên là khẩn trương, sau đó kinh ngạc, điện hạ, chúng ta muốn về quốc đô. Ân, thu dọn đồ đạc, ngày mai liền đi. Minh Vũ trầm mặc. Sau nửa ngày không nghe thấy đáp lại, Lạc Hoa Ca ngước mắt nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu lúc trước tổng an ủi nàng luôn có một ngày có thể trở lại quốc đô, dùng cái này để cho nàng đừng thả vứt bỏ hy vọng, sao quả thật đến nơi này một ngày, ngược lại không lên tiếng. Hỏi thăm phía dưới, Minh Vũ lúc này mới do dự dự mà mở miệng, điện hạ. Quốc vương tại sao phải ở thời điểm này triệu ngươi về quốc đô a? Lạc Hoa Ca xem xét Minh Vũ bộ dáng, liền biết nàng cũng hiểu biết gần đây đến sự tình, cho nên mới đối với nguyên bản vạn phần chờ mong một ngày này đến thời khắc cao hứng không nổi. Khiếp lại con ngươi rửa ở trên nhuyễn tháp, Lạc Hoa Ca có chút cầu môi, nói, vì sao đột nhiên triệu ta về quốc đô cái này không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta sắp rời đi nơi này, sắp có được càng rộng lớn hơn thiên địa. Minh Vũ nhìn xem Lạc Hoa Ca cái kia một mặt nhàn nhã hài lòng bộ dáng, lập tức cảm thấy lo lắng hơn. Lúc này về nước đều, có lẽ liền nhìn như vậy tựa như ngày yên tĩnh đều lại cũng không có. Suy nghĩ tung bay ở giữa, nàng tựa như lại nghĩ tới điều gì, chần chờ suy đoán nói, điện hạ, có phải hay không là Bình An quận chúa trở về cùng An Bình Vương nói những gì, An Bình Vương lại đến quốc vương trước mặt nói cái gì, quốc vương lúc này mới hạ chỉ triệu ngươi trở về. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca hai con ngươi khẽ nâng. Ngược lại cũng không phải không có khả năng này, bằng không thì giải thích như thế nào đến thông. Trong lúc suy tư, bên hai lại nghe Minh Vũ lấy dũng khí giống như gần từng chữ, điện hạ, nếu không ngươi liền xưng thân thể ôm việc gì, chờ qua một thời gian ngắn trở về đi. Dù sao ngươi lúc trước xác thực nhận qua trọng thương, quốc vương cũng là biết được. Lạc Hoa Ca cười khẽ, Minh Vũ, ngươi cái này đề nghị là kháng chỉ. Hai chữ cuối cùng để cho Minh Vũ sắc mặt trắng nhợt. Chưa đợi nàng lại mở miệng nói chút gì. Lạc Hoa Ca liền như không có việc gì vượt qua cái đề tài này, ngược lại kết luận, đây là ta phụng chỉ trở lại quốc đô cơ hội cuối cùng. Nàng nhưng lại không quan trọng kháng không kháng chỉ, lấy nàng năng lực tùy tiện rời đi tìm một chỗ, sống sót cũng không phải là cái gì vấn đề. Thế nhưng dạng trốn trốn tranh tránh sinh hoạt cũng không phải là nàng muốn, nàng đã gánh vác hoàng tử chi danh, liền cần một cái một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt cơ hội. Lần này thời cơ liền rất tốt. Minh Vũ muốn cho nàng kéo tới trong nước việc trọng đại đi qua lại về. thật tình không biết, nào có như vậy có lợi sự tình. Đã là mệnh nàng lúc này trở về, chính là chọn chuẩn thời cơ, dung không được nàng lùi bước. Nàng có thể tuyên bố thân thể khó chịu mà từ chối, nhưng giả Lư quốc vương quả quyết không có lần thứ hai triệu nàng về nước ý chỉ. Hiện nay cục diện như thế nào, Lạc Hoa ca tự nhận vẫn là thấy rõ. Mà nàng sinh mệnh, cũng không có lùi bước hai chữ. Chuyến này tuy là nhập hổ lang chi địa, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Nếu là thuận lợi mà nói, có lẽ còn có thể như nàng nguyên lai suy nghĩ như vậy, đánh tan trải qua thời gian dài quan tại trên đầu nàng phế vật hai chữ, để cho Lạc Hoa ca cái tên này lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở sáng rực liệt dương phía dưới. Nhìn ra Lạc Hoa ca đã đặt xuống quyết tâm không thể sửa đổi, một bên lặng im hồi lâu Minh Phong khó được chủ động mở miệng, ngữ khí kiên định mà nói, mặc kệ điện hạ lưu lại vẫn là rời đi, thuộc hạ vĩnh viễn đi theo với ngươi. Minh Vũ cũng gật đầu nói, điện hạ, ta đi trước thu dọn đồ đạc. Lạc Hoa ca đem hai người phản ứng nhìn ở trong mắt, cảm thấy hơi mềm. Sâu cho là nàng chuyến đi này giữ nhiều lành ít, bọn họ lại vẫn là như thế nghĩa vô phản cố. Chương 78, hắn lại không phải ngày đầu tiên quá phận. Hôm sau, Lạc Hoa ca chủ tớ ba người, ở toàn bộ già Nam thành dân chúng nghị luận ầm ĩ phía dưới, bước lên xe ngựa tiến về quốc đô. Lục Vân Bình liền cho nàng ngón tay bốn người, lại bốn người này tại hộ tống bọn họ ra khỏi thành về sau, liền vẫn cáo từ trở về. Mỹ Kỳ danh viết, bọn họ đến cái này già Nam thành đến thời điểm chính là như vậy, trở về thời điểm tự nhiên cũng như vậy. Minh Vũ xốc lên xe ngựa vải mảnh nhìn thoáng qua những người kia nhanh chóng rời đi bóng lưng, tức giận không nhẹ. Cái họ này Lục thực sự là rất quá phận. Lạc Hoa ca mạn bất kinh tâm cười, hắn lại không phải ngày thứ nhất quá phận. Minh Vũ nhìn xem Lạc Hoa ca trên mặt ý cười, hốc mắt thường đỏ, nói, lần này đi quốc đô đường xá xa xôi, trong lúc đó không thiếu người ở hy hữu đến bất bình chi địa, hắn mà ngay cả để cho người ta hộ tống một lần đều không có. Đây không phải thành tâm nghĩ muốn để điện hạ dọc theo con đường này không dễ chịu sao? Lạc Hoa ca không có trả lời. Minh Vũ chỉ vẫn siết chặt song quyền nói, điện hạ yên tâm, ngươi còn có chúng ta đâu. Dứt lời, nàng bắt đầu trong mắt chỉnh lý bọn họ mang đi đồ vật, xuất ra trước khi đi cố ý đi mua điểm tâm nhỏ cung cấp Lạc Hoa ca trên đường tiểu khiển. Lạc Hoa ca hơi nhắm lấy con ngươi, bọc lấy trên người nhung áo lông nhắm mắt dưỡng thần. Minh Vũ đang lo lắng thứ gì nàng biết rõ. Thậm chí, chính nàng nghĩ đến còn muốn tầng càng sâu một chút. Bọn họ tới này thời điểm, là bị lưu vong, tình cảnh có thể nói thê thảm, mấy vượt tất cả mọi người đều ở nhìn nàng cho cười, sẽ không có người vào lúc đó mạo hiểm đối với nàng một cái hạ xuống thấp nhất nghèo túng hoàng tử ra tay. Mà bây giờ, nàng phải đi về. Nếu có không biết nội tình người e sợ cho nàng trở về ngại bọn họ đường, hoặc là không muốn để cho nàng có thể sống sinh sinh trở về, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dọc theo con đường này cũng liền bởi vậy sẽ không quá thái bình. Về phần Lục Vân Bình, nàng tại già Nam nội thành thời điểm hắn đều mặc kệ nàng chết sống, ra hắn chỗ khu vực quản lý, hắn liền càng thêm không sẽ quản, điểm này nàng sớm đã ngờ tới. Tuy nói hôm qua đối với nàng thái độ hơi hòa hoãn một chút, rốt cuộc là xem ở thánh chỉ trên mặt. Ngày hôm nay, hắn tự nhiên là nên làm cái gì còn thế nào xử lý. Hắn ước gì nàng chết ở trên đường, như thế nào lại hảo tâm như vậy để cho người ta hộ tống nàng. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho nàng dọc theo con đường này không chỉ có muốn phòng người khác đánh lén, còn muốn phòng bị tùy hành người tính toán. Tuyết Ngô cung bên trong, Dung Hoa tiếp vào Ô Dương chuyển đến tin tức. Đế quân, Lạc Hoa ca đã lên đường về nước đều, Chu gia đêm qua hướng về một đội người, hôm nay nên có hành động. Thanh quý như xương nam nhân hai con ngươi thành khe nhỏ, chấp bút tại dưới tờ giấy phương viết xuống đầu bút lông lăng lệ một chữ, giết. Trên đường, dưỡng tốt tinh thần Lạc Hoa ca lấy xuống trên người nhung áo lông. An Minh Vũ sớm đã chuẩn bị tốt điểm tâm nhỏ lớp bao tử. Khoảng cách trở lại quốc đô còn sớm, buồn bực ngán ngẩm thời khắc, nàng mở miệng hỏi thăm ở ngoài thùng xe lái xe người. Minh Phong, liên quan tới Linh Căn sau khi khảo sát lôi đài tỷ thí, cùng 3 năm một giới chiêu sinh đại điển ngươi hiểu bao nhiêu, nói cho ta một chút. Xem như con tin, nguyên chủ tại ba nhị quốc thời điểm là không bị cho phép tùy ý ra ngoài. Lại thêm vốn là nhu nhược sợ phiền phức tính tình, bản thân có thể hiểu đến đồ vật rất có hạn. Điều này cũng làm cho dẫn đến nàng tại biết rõ chuyện này về sau, từ trong đầu lục soát một phen, đều không có lục soát bao nhiêu có quan hệ ở phương diện này tin tức. Bao quát Tấn Nguyên học viện rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, đều vớt không rõ ràng. Nghe được cha hỏi, Minh Phong đem chính mình hiểu biết đến điểm này tin tức một mạch tung ra, cũng đủ Lạc Hoa ca biết rồi một thứ đại khái. Chương 79, người chết, là không cần biết rõ nhiều như vậy. Xe ngựa trên đường đi thôi hai ngày, đi tới một mảnh hoa nguyên. Lúc này khoảng cách đến quốc đô ước chừng còn có 3/4 lộ trình. Xe ngựa tốc độ dần dần chậm, Minh Vũ nghi ngờ thăm dò hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Minh Phong thanh âm từ bên ngoài truyền vào trong xe. Điện hạ, phía trước còn có một chiếc xe ngựa khác, không biết là lai lịch thế nào. Trong khi nói chuyện, hai chiếc xe ngựa dĩ nhiên dần dần tới gần. Minh Vũ vô ý thức quay đầu hướng về Lạc Hoa Ca nhìn lại, đã thấy cặp kia mắt khép hờ người đột nhiên chậm rãi câu lên khỏe môi nói, đến rồi. Nghe vậy, Minh Vũ có chút không phản ứng kịp. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Chẳng lẽ cái kia một chiếc khác xe ngựa là? Minh Vũ giống là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, hai con ngươi bông dưng trừng lớn. Lạc Hoa Ca lực chú ý lại đặt ở mặt khác hai cái phương hướng. Nhìn như bình tĩnh biểu tượng dưới, sát ý, đất bằng mà lên. Hai đội trang phục không đồng nhất sát thủ, đột nhiên liền từ hai cái phương hướng khác nhau xông ra. Trong đó một đội thống nhất lấy hắc sắc quần áo, miếng vải đen che mặt. Một cái khác đội đa số áo xám, đồng dạng lấy miếng vải đen che đi hơn nửa gương mặt. Song phương vừa thấy mặt, đều là đưa mắt nhìn nhau. Lại nhìn cái kia như muốn chạy đến cùng đi hai chiếc xe ngựa, thế mà rất có ăn ý lựa chọn lẫn nhau không để ý tới, riêng phần mình lần theo bản thân mục tiêu đi. Một chiếc xe ngựa khác bên trong, vớt rõ ràng tình trạng về sau, một thanh âm truyền ra, có ý tứ. Mang theo ôn nhuận ý cười, là cái rất êm thai giọng nam. Ngay sau đó, hai tên hộ vệ trang phục nam tử trẻ tuổi từ trên xe ngựa nhảy xuống, cùng 7-8 tên người áo xám chiến đến cùng đi. Minh Phong không rảnh bận tâm một bên khác tình hình chiến đấu, vẫn ghi ngựa dây cương, cùng đi theo nhảy xuống xe ngựa. Hắn để bảo vệ tư thái canh giữ ở trước xe ngựa, cảnh giác nhìn xem ép tới gần người áo đen. Các ngươi là người nào? Cầm đầu người áo đen cười, hung ác nham hiểm mắt hiển thị rõ trào phúng. Người chết, là không cần biết rõ nhiều như vậy. Minh Phong nhíu mày, hãy còn lại mở miệng nói chút gì, đối phương đã công lên, hắn chỉ có thể nhanh chóng điều động nguyên lực quanh thân đi ứng đối. Bên này hỗn loạn chi cảnh, xa xa rơi vào hai người khác trong mắt. Ô Dương một mặt ghét bỏ mà nói, xem ra cái này Lạc Hoa Ca thật đúng là không phải bình thường làm người ta ghét, Chu gia người phái tới bị chúng ta giết, lại còn khác biệt người đến chặn giết hắn. Nguyên ảnh trên mặt vẫn là không có vẻ mặt gì, ánh mắt rơi vào cái kia hỗn loạn tương bừng bên trên, chỉ hỏi, còn giết sao? Đế quân chỉ nói giết Chu gia người phái tới, không nói giết cái khác đến đây chặn giết người. Ô Dương bên cạnh mắt đảo qua, cơ hồ là lập tức thì nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, khinh bị nói ngươi là cái đầu gấu ngươi thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn. Ngươi cho rằng đế quân nhường ngươi ta một đường đi theo cái phế vật này là vì cái gì? Còn không phải sợ hắn không đi đến quốc đô sẽ chết ở nửa đường. Ngươi ảnh hiểu gật đầu, chuẩn bị đi qua hỗ trợ, lại bị Ô Dương ngăn lại, gấp cái gì, trước hết để cho hắn chịu đau khổ một chút lại cứu không mượn. Hắn chết rồi, ngươi trách nhiệm. Ngươi ảnh đưa tay một chỉ. Ô Dương sững sờ. Lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy lợi kiếm dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lẫm liệt hàn quang, quang ảnh chớp động, thẳng bước con đường trung gian xe ngựa. Lạc Hoa Ca đến bây giờ đều không động tĩnh, nếu cái này kiếm đâm xuyên vách thùng xe, như vậy ngồi ở trong xe người. Ô Dương khẽ nguyền rủa một tiếng, đứng dậy muốn xông qua nhìn xem còn có thể hay không lại cứu giúp một lần. Lúc đó, trong xe Minh Vũ nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau đã ngồi không yên, nửa không người đứng dậy, chuẩn bị chui ra đi giúp Minh Phong. Một mực sừng sững bất động Lạc Hoa Ca lại đột nhiên khoát tay đưa nàng gạt qua một bên đi. Chương 80, Lạc Hoa Ca. Minh Vũ ngã tại một mảnh trên nệm êm, bên tai nghe được một tiếng vang trầm, nghi hoặc quay đầu, lập tức bị trước mắt một màn dọa cho phát sợ. Chỉ thấy một thanh trường kiếm từ ở ngoài thùng xe mặt đâm vào, sắc bén kia lưỡi kiếm, ngay tại Lạc Hoa Ca đầu một bên ước chừng 2-3 cm chỗ. Trên thân kiếm mang theo mà đến lạnh buốt, để cho cái này phương trong nho nhỏ không gian nhiệt độ đều rất giống lập tức hạ xuống rất nhiều. Minh Vũ còn chưa kịp thay Lạc Hoa Ca kinh khủng, liền gặp nàng đáy mắt lăng lệ chợt lóe lên, ngay sau đó, giơ tay lên. Thon dài trắng non hai ngón tay, nhìn như không dùng bao nhiêu lực đạo, lại đem lưới kiếm vững vàng kẹp lấy. Ở ngoài thùng xe cầm kiếm người áo đen vốn chuẩn bị đem trường kiếm toàn bộ đâm vào, lại hướng ngang quét qua, đảm nhiệm trong xe người ngồi ở cái đó một vị trí đều không thể may mắn thoát khỏi. Nào biết, chưa thay đổi hành động. Đâm vào trong đó thân kiếm liền giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho cưỡng ép gông cùng xiềng xích đồng dạng. Mặc hắn cổ tay ở giữa như thế nào dùng lực, chôi kiếm cũng không cách nào kéo theo thân kiếm chuyển động mảy may. Minh Vũ một trái tim đều nhắc đến cổ họng, chính lo lắng Lạc Hoa Ca sẽ không thụ thương, lại gặp hắn quanh thân đột nhiên khắp mở màu đỏ lượng mang. Lóa mắt xích mang ánh vào trong mắt nàng, đưa nàng đáy mắt kinh ngạc chiếu lên vô cùng rõ ràng. Đây là nguyên lực. Sững sờ ở giữa. Cái kia xích mang một đường lan tràn đến Lạc Hoa Ca đầu ngón tay. Lạc Hoa Ca kẹp lấy lưỡi kiếm hai ngón tay hơi dùng lực dịch ra, thân kiếm kia cũng theo sát lấy cách một tiếng từ bị nàng kẹp lấy trô nứt ra đến. Ngay sau đó, xoạc, phốc, ách. Minh Vũ hoàn toàn không thấy rõ Lạc Hoa Ca là như thế nào động tác, cái kia bị bẻ mũi kiếm liền quay đầu, nhanh chóng xuyên thấu thùng xe, trực tiếp đâm vào bên ngoài nhân thân thể, lưu lại một đường tiếng rên rỉ truyền đến. Tất cả bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Cái kia cầm kiếm người đến chết đều không thể thấy rõ giết mình là ai. Trong mắt ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy bản thân nơi ngực tràn ra huyết hoa, vô tình tức đoạt hắn sinh cơ. Mắt thấy là phải đắc thủ, đồng bạn lại đột nhiên bị phản sát, ầm ầm ngã xuống đất. Bên ngoài xe ngựa, nguyên bản vây khốn lấy Minh Phong không cho hắn tới gần xe ngựa áp dụng giải cứu người áo đen đều mở bức. Tình huống như thế nào? Trong xe ngựa còn có cao thủ ba. Minh Phong cũng trợn tròn mắt. Minh Vũ thực lực như thế nào hắn hiểu rõ đi nữa bất quá, quả quyết là làm không đến như thế gọn gàng phản kích. Mà trong xe ngựa trừ bỏ Minh Vũ, cũng chỉ có. Phản phất là vì nghiệm chứng hắn suy nghĩ trong lòng, một giây sau, một đường bóng người màu đỏ lấy cực nhanh tốc độ từ trong xe lướt đi. Đập vào mặt nghiêm nghị sát ý so quanh người đông đảo sát thủ càng sâu. Tàn ảnh lướt qua, mang theo một đường huyết sắc, hai bóng người rơi xuống đất ở giữa, còn lại đám người hoảng sợ lui lại. Người là ai? Phong hoa thiếu niên tuấn tú xoay người lại, đón ánh sáng mặt trời mà đứng, đoạn đao trong tay cầm ngược, ý cười không đạt đáy mắt, người chết, là không cần biết rõ nhiều như vậy. Nghe được mình nói qua lời nói lúc này bị y nguyên không thay đổi trả lại, còn lại bốn người sắc mặt lập tức trở nên 10 điểm không dễ nhìn. Đứng ở phía sau một người trong đó giống đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một cuộn giấy đến, mở ra nhìn một chút, lại ngước mắt nhìn một chút đối diện tinh xảo đẹp hơi quá đáng thiếu niên, đưa tay đâm một cái đứng ở trước người mình nam nhân, nói, nhìn, có phải là hắn hay không? Ngay sau đó đem trong tay mình trang giấy đưa tới. Mấy người đều là góp sang xem một chút, một phen so sánh, nghiến nghiến răng, Lạc Hoa Ca. Một người khác cũng đi theo nhắc nhở, hắn là Xích Nguyên. Người cầm đầu thần sắc căm trầm. Bọn họ thế mà bị một cái Xích Nguyên dọa sợ, còn liên tiếp hao tổn hai tên tranh nguyên. Chương 81, bên trên một cái đối với ta nói như vậy người, hiện tại mộ phần nên cỏ dài. Lạc Hoa Ca đem đối diện mấy người động tác nhìn ở trong mắt, lập tức hiểu được, trong tay bọn họ chỗ cầm, chỉ sợ là bản thân chân dung. Chỉ là, không biết đem chấm vẽ có mấy phần giống. A, chỉ là Xích Nguyên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia đem họa thu vào, lần thứ hai nhìn về phía nàng. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca chợt tựa như nghĩ đến cái gì, nở nụ cười. Đối phương buồn bực nói, ngươi cười cái gì? Ta chỉ là nhớ tới bên trên một cái đối với ta nói như vậy người, hiện tại mộ phần nên cỏ dài. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hoa Ca thanh âm không thấy nhiệt độ. Xích Nguyên thế nào? Nếu bàn về tốc độ, trước mặt cái này mấy tên tranh nguyên ở trước mặt nàng xương đệ nhị cũng không đủ tư cách. Ngày đó Lục Kiếm Thành lấy nhị giai tranh nguyên thực lực chết ở nàng dưới đao, Chu gia phái tới tên kia thất giai tranh nguyên cũng không thể toại nguyện giết nàng. Trước mặt mấy người kia, thực lực cao nhất bất quá lục giai tranh nguyên. Nàng còn kỳ quái đây là trong quốc đô ai phái tới giết nàng, làm sao xuất thủ so một cái Chu gia còn keo kiệt. Tuy nói về số lượng hơn một chút, nhưng nàng hôm nay trạng thái thân thể muốn so hôm đó tốt, cũng không có cái kia không hiểu thấu nam nhân đến cho nàng làm áp lực, ai chết ai sống, còn nói không chính xác đâu. Bốn người nghe Lạc Hoa Ca lời này, sửng sốt. Ngay sau đó, bị chọc giận quá mà cười lên. Khẩu khí thật là lớn. Vừa nói, mấy người cũng không để ý ngốc đứng ở một bên Minh Phong, vận hướng về nàng công đi qua. Lạc Hoa Ca giang hai cánh tay, thân thể bỗng dưng lui về phía sau hơi nghiêng, chỉ còn lại gión mũi chân. Cặp kia hẹp dài mắt phượng bị Phật bắt đầu vài tinh tế che lấp, lại không thể che hết trong đó ý lạnh. Cách đó không xa, Ô Dương Nguyệt Ảnh tại Lạc Hoa Ca xuất hiện về sau liền dừng lại bước chân. Bọn họ đứng ở hơi cao chỗ, tinh tường nhìn thấy cái kia bọc lấy cấp thấp nhất nguyên lực màu đỏ thân ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ qua lại mấy tên tranh nguyên tu giả ở giữa, cũng không rõ ràng rơi xuống hạ phong. Mặc dù bọn họ vẫn cảm thấy Lạc Hoa Ca là cái thực lực hoàn toàn không đáng chú ý phế vật, nhưng lại không thể phủ nhận, tốc độ kia là thật nhanh. Ngày đó tại Trúc Đình chỗ sâu, bọn họ liền đã cảm thụ qua. Liền cam giai tật phong thú đều đuổi không kịp Xích Nguyên tốc độ, quả thực gặp quỷ. Bởi vì có trước đây sự tình còn tại đó, cho nên lại nhìn thấy một màn này, Ô Dương Nguyệt Ảnh hai người coi như tỉnh táo. Thế nhưng bốn tên đang bị Lạc Hoa Ca quấn đến đầu góc choáng váng tranh nguyên coi như hoàn toàn không bình tĩnh. Lấy bốn người bọn họ chi lực, lại còn không đối phó được một cái nho nhỏ Xích Nguyên. Nói ra để bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Trong tay sát chiêu đánh đi ra nhiều lần thất bại, chỉ có thể đánh trúng một cái tàn ảnh. Mặc dù không đến mức để cho mình thụ thương, nhưng cũng thế nhưng đối phương không thể. Tâm phiền khí táo sau khi, một người trong đó liền bị phá vỡ lồng ngực. Người cầm đầu kinh hãi, quắc, lui. Thụ thương người thối lui về sau, trong mắt xem xét vết thương mình, vẫn cảm giác đến một trận lòng còn sợ hãi. Trong nháy mắt đó ngập đầu giống như cuồng nhào tới sát ý. Nếu như không phải hắn né tránh được nhanh, hắn không chút nghi ngờ Lạc Hoa Ca trong tay chuôi này đoàn đao, sẽ không mang theo một chút do dự mà đâm vào ngực hắn. cái kia người cầm đầu lại nhìn về phía Lạc Hoa Ca, ánh mắt đã biến. Giây lát, bên cạnh hắn tranh mang lóe lên, một đầu chừng hai người chất cao hình dạng có điểm giống sư tử dị thú đột nhiên hiện tại. Bạch Đoàn Tử trước tiên nhận ra thuộc tính, chủ nhân, là hỏa hệ dị thú. Ba người khác thấy thế, cũng nhao nhao đem chính mình dị thú triệu đi ra. Giờ này khắc này bọn họ đã không lo được dạng này ứng phó một cái xích nguyên có xấu hổ hay không. Bọn họ chỉ biết là, lần này không đánh chết Lạc Hoa Ca, mới là thật mất mặt. Chương 82, đừng quên trên người ngươi tổn thương là thế nào đến. Qua trong giây lát, Lạc Hoa Ca đối thủ liền từ 4 cái biến thành 8 cái. Dị thú tiếng gầm gừ kinh hãi hồi Minh Phong suy nghĩ, liền Minh Vũ cũng cuống quýt từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hai huynh muội không lo được nghi hoặc Lạc Hoa Ca là lúc nào âm thầm tu luyện đến bắt giai xích nguyên, lại là như thế nào dùng cái này cùng trước mặt mấy người quần nhau hồi lâu. Bọn họ chỉ biết là, cựu điện hạ không đối phó được mấy người kia mấy thú, thế là liền muốn cản đến trước mặt nàng đi. Chưa chờ đi tới gần, Lạc Hoa Ca bên cạnh mắt quét tới, nói, tam giai tranh nguyên cùng với dị thú, có thể đối phó sao? Minh Phong sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, quyết đoán gật đầu nói, điện hạ, ta có thể. Lạc Hoa Ca gật đầu, Minh Vũ giúp ngươi. Minh Phong là nhị giai tranh nguyên, nhưng không có dị thú hỗ trợ. Đối phương không chỉ có thực lực cao hơn nhất giai, còn có cùng cấp bậc dị thú, để cho Minh Vũ đi giúp ứng phó, phần thắng cũng không lớn. Nhưng là không có cách nào cái này còn lại trong 4 người, tu vi thấp nhất chính là tam giai tranh nguyên, coi là cho hai người bọn họ ma luyện một phen. Thế nhưng là điện hạ, ngươi một người làm sao? Minh Vũ trong giọng nói khó nén lo lắng. Nàng giúp đỡ Minh Phong ứng phó một người, còn lại 3 tên tranh nguyên, 3 đầu dị thú đâu? Cựu điện hạ một người như thế nào đối phó được? Cùng Minh Vũ lo lắng so sánh, đối diện mấy người lửa giận lại là vì lấy Lạc Hoa Ca lời ấy càng thêm tăng lên một tầng. Lúc nào, bọn họ đến phiên một cái xích nguyên đến cơ tay múa chân. Còn làm phân phối, coi bọn họ là thành rau cải trắng đâu. Nhân cơ hội này, Minh Phong đem giật mình ngây tại chỗ Minh Vũ kéo đến một bên, thấp giọng thông báo một câu, liền hướng lấy bên phải nhất Lạc Hoa Ca chỉ người kia nên đón tiếp lấy. Minh Vũ bên thai vàng trở lại Minh Phong nói tới, cảm thấy có đạo lý, cũng theo sát phía sau rút kiếm xông đi lên. Minh Phong vừa rồi ngay tại bên ngoài, chính mắt thấy Lạc Hoa Ca cùng đối diện mấy người giao thủ một màn, so Minh Vũ nhìn càng thêm rõ ràng minh bạch. Tuy nói một tên xích nguyên muốn ứng phó 3 tên tranh nguyên cùng 3 đầu cam giai dị thú, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng trong lòng không biết vì sao, chính là từ trên người Lạc Hoa Ca cảm nhận được một cô mãnh liệt tín nhiệm cùng tin phục. Cho nên, hắn đối với Minh Vũ nói, hai người bọn họ cố gắng đối phó xong người trước mặt này, liền có thể quay đầu lại giúp thân vùi lấp khốn cảnh Lạc Hoa Ca. Không nói nàng nhất định có thể đủ ứng phó đối diện mấy người, chỉ cần có thể giống vừa rồi như thế trước ngăn chặn một hồi, bọn họ liền còn có dễ rủa cơ hội. Lạc Hoa Ca chỉ cho Minh Phong Minh Vũ ứng đối, chính là vừa rồi bị nàng một đao vạch phá ngực thân người. Người kia nguyên bản thì không cam lòng, lúc này nhìn thấy Lạc Hoa Ca vậy mà phái hai tên tu vi thấp hơn tự mình tiến tới cùng hắn động thủ, chỉ cảm thấy mình bị vũ nhục. Nhị giai tranh nguyên còn có miễn cưỡng có thể cùng hắn động thủ tư cách, tên kia ngũ giai xích nguyên lại là lộ ra cực kỳ buồn cười. Lạc Hoa Ca trong lúc vô tình ngước mắt, nhìn thấy trong mắt của hắn xem thường, lập tức mạn bất kinh tâm khẽ cười một tiếng nói, đừng quên trên người ngươi tổn thương là thế nào đến. Lời vừa nói ra, người kia sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn gắt một cái, quay đầu đối với bên cạnh giao hợp, đợi ta trước giải quyết hai người này, trở lại. Vừa nói, liền đón lấy công tới Minh Phong, cùng lúc đó bày mưu đặt kế bản thân khế ước thú đi đối phó Minh Vũ. Hắn cũng liền không tin mỗi cái xích nguyên đều có thể giống Lạc Hoa Ca biến thái như vậy. Ngực thân chỗ truyền tới nóng bỏng cảm rất đau, đang nhắc nhở hắn cái này một sỉ nhục. Mà so với hắn, ba người khác sắc mặt hiển nhiên càng không tốt nhìn. Lạc Hoa Ca trận thế này, là muốn lấy lực lượng một người đối kháng bọn họ 3 tên tranh nguyên cùng bản thân khế ước thú đâu. Chương 83, hắn hiện tại bắt giai. Cái này ngày xưa phế vật hoàng tử, đến tột cùng là đến cỡ nào tự đại. Tự đại đến làm cho người nghiến răng nghiến lợi hận. Người cầm đầu hận hận nhìn chằm chằm Lạc Hoa Ca hồi lâu, rốt cục ở trong lòng 100% xác định. Một cái xích nguyên tuyệt không có khả năng nghịch thiên như vậy. Thế là, giơ tay lên, ra hiệu bản thân khế ước thú dẫn đầu khởi xướng tiến công. Cách đó không xa, Nguyên Ảnh nhìn xem cái này Dương Cung Bạt Kiếm một màn, mặt không thay đổi hỏi, động thủ sao? Bất động. Ô Dương ngược lại tìm cái chỗ ngồi xuống, chuẩn bị sống chết mặc bây. Một cái thất giai xích nguyên, ai cho hắn dũng khí đi khiêu khích 3 tên tranh nguyên. Lần này không chỉ có riêng là người, liền dị thú đều gia nhập, hắn thật sự cho rằng giống đêm hôm đó một dạng. Còn có đế quân tới cứu hắn đâu. Ô Dương trong lòng xem thường, dạng này không biết trời cao đất rộng người, nhất định phải chịu khổ một chút đầu mới có thể ghi nhớ thật lâu. Bên cạnh người một trận trầm mặc, Ô Dương không đợi được trả lời, liền ngẩng đầu nhìn lại, thế nào? Nguyệt Ảnh thân sắc có chút vi diệu, trong mắt nhìn hắn, ngươi vừa mới nói. Thất giai xích nguyên. Ô Dương, không sai a. Trúc Đình đêm đó ngươi không cũng nhìn thấy. Nguyệt Ảnh đưa tay, hắn hiện tại bắt giai. Ô Dương, ai? Lạc Hoa ca. Nguyệt Ảnh gật đầu, Ô Dương một bên lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại một bên cười nhạo nói, làm sao có thể, hắn. Một câu lời còn chưa nói hết liền bị mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng. Bởi vì hắn thấy rõ Lạc Hoa ca quanh người quấn lên xích mang, cùng cái kia từ dưới chân xoáy thăng mà lên tám khỏa ngôi sao. Hắn lập tức đứng dậy, trừng mắt hai con ngươi lại định thần số qua một lần, 1, 2, 3, 4. Là tám khỏa không sai. Hắn vẫn nhớ Lạc Hoa ca là thất giai, nếu không phải là Nguyệt Ảnh nhấc lên, hắn thật đúng là không chú ý tới điểm này. Chỉ một thoáng, Ô Dương sắc mặt trở nên 10 điểm đặc sắc. Trúc Đình đêm đó cách nay mới qua bao lâu, Lạc Hoa ca tu vi làm sao có thể nhanh như vậy lại tấn thăng. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt mà nói không có khả năng tới, lúc này cảm giác mặt có đau một chút là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là rất nhanh, Ô Dương lại vì hiện tượng này tìm được hợp lý nói rõ. Không phải liền là tấn thăng một giai, có gì đáng kinh ngạc. Hắn tu vi trước đó giấu giếm đến chặt như vậy, ai biết hắn là bao lâu tấn thăng thất giai, chỉ không cho phép đã kẹt tại thất giai xích nguyên hồi lâu. Gần đây mới trùng hợp tấn thăng. Nguyệt Ảnh, nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ô Dương mắt nhìn phía trước, giật giật khỏe môi nói, ngươi cứ nhìn a. Cho dù tấn thăng đến bát giai xích nguyên, đánh nhau với dạng này đội hình cũng là thua không nghi ngờ, hắn lập tức biết do hắn là đến cỡ nào vô tri. Cái này căn bản là một trận không chút huyền niệm chiến cuộc. Trừ phi là kỳ tích phát sinh. Nếu không, đến cuối cùng vẫn là đến hai người bọn họ xuất thủ, mới có thể bảo trụ Lạc Hoa ca mệnh. Người khác đối với mình như thế nào soi mói, lúc đó Lạc Hoa ca lại là không biết. Đương nhiên, coi như đã biết, nàng cũng sẽ không để ý tới. Mắt thấy ba đầu dương nhanh múa vướt dị thú từng bước tới gần, Lạc Hoa ca hai con ngươi nhắm lại, đáy lòng nhanh chóng tính toán lấy. Bên trái tranh nguyên tứ giai là một đầu phong hệ dị thú, ở giữa là tranh nguyên thất giai hỏa hệ dị thú. Như vậy, cũng chỉ còn lại có bên phải nhất, đồng dạng là tranh nguyên tứ giai thủy hệ dị thú. Dị nguyên không gian bên trong Bạch Đoàn Tử khi lấy được Lạc Hoa ca cho phép tình huống dưới, là có thể cùng tâm nhập chung, lúc này được biết nàng cái này tính toán pháp có thể nói một bước. Chủ nhân, cái này rõ ràng ba đầu dị thú, làm sao đến trong mắt người, cũng chỉ còn lại có một đầu muốn đối phó. Chương 84, không thử một chút, làm sao biết không được. Bạch Đoàn Tử lúc này rất muốn hỏi hỏi chủ tử nhà mình, ngươi đem mặt khác hai đầu dị thú bày đi nơi nào. Ba đầu dị thú không phải đùa giỡn được không? Dạng này phương pháp tính toán nó rất phương trương a. Dị thú trước khi trước, nhìn chằm chằm, Lạc Hoa ca trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Cái kia đỏ bừng đôi môi hơi câu, tay phải đầu ngón tay khẽ vuốt bọc tại tay trái giữa ngón tay linh giới, có chút chuyển động, thầm nghĩ, cái này linh giới bên trong dị nguyên không gian là có hay không có người nói thế nào giống như dùng tốt, là ngựa chết hay là lửa chết, là thời điểm kéo ra ngoài lưu lưu. Bạch Đoàn Tử, em... chờ đã. Nó lỗ thai có phải hay không lại xuất hiện vấn đề? Chủ nhân ý tứ này đúng. Muốn dùng trong không gian dị nguyên trụ trời tới đối phó ở trong đó hai đầu dị thú. Nghĩ đến đây, đợi tại không gian bên trong nó đột nhiên quay người hướng sau người trụ trời trận nhìn thoáng qua. Đã thắp sáng vừa lúc là hỏa hệ cùng phong hệ trụ trời. Bạch Đoàn Tử đang nghĩ hô to chủ nhân thần công cái thế, suy nghĩ một chút cảm thấy không quá đúng, vội vàng đổi giọng nhắc nhở, chủ nhân, mặc dù trụ trời đốt sáng lên, nhưng ngươi chỉ có thể thuần phục cấp bậc so ngươi thấp dị thú a. Lạc Hoa ca xem thường, không thử một chút, làm sao biết không được. Bạch Đoàn Tử, dạng này thực không thành vấn đề sao. Đây chính là tranh nguyên A. Hai đầu A3. Ngươi cảm thấy ta không được. Điều động nguyên lực quanh thân chuẩn bị nên chiến một khắc này, Lạc Hoa ca giống như vô ý mà hỏi thăm một câu. Chủ nhân muốn làm, nó có thể ngăn đón. Quyết đoán không thể A. Cho nên, chủ nhân thần công cái thế, làm chết bọn chúng. Lạc Hoa ca mới vừa bước ra ngoài chân cương một lần. Một bên khác chung quanh xe ngựa, đã ngã ngổn ngang mấy bộ thi thể, đến đây chặn giết áo xám sát thủ toàn bộ mất mạng. Xe ngựa chủ nhân nhưng lại chưa để cho người ta lái xe rời đi nơi này, ngược lại lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lạc Hoa ca bên này động tĩnh. Mắt thấy vài đầu dị thú đã bước đến tên kia thon gầy trước mặt thiếu niên, hai tên hộ vệ đột nhiên xoay người xin chỉ thị trong xe ngựa, tam thiếu gia, cần thuộc hạ tiến lên giúp một tay sao? Tạm thời không cần. Đạo kia ôn nhuận tiếng nói đáp nhẹ, vén rèm xe lên một góc, lộ ra hơn phân nửa trương tuấn mỹ khuôn mặt. Khảm tại trên gương mặt kia hai con ngươi đen kịt như đêm, điểm điểm tinh thần tô điểm trong đó, ửng đỏ khỏe môi chính ngậm lấy một vòng rõ ràng cười yếu ớt ý. Rất lâu không gặp phải thú vị như vậy sự tình. Xích Nguyên cùng ba tên tranh nguyên giằng co, trận này ứng không chút huyền niệm chiến cuộc, lại vì thiếu niên kia thờ ơ mà khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, để cho hắn ở lại quan sát. Thậm chí chờ mong đối phương có thể có ngoại ý muốn tiến hành, phá vỡ hắn nhận thức. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình ý tưởng như vậy quá hoang đường, thế là đối với canh giữ ở trước xe ngựa hai tên hộ vệ nói, các ngươi tới gần chút, nếu có không thích hợp, liền ra tay rút một cái, cần phải bảo trụ người này tính mệnh. Đúng. Hai tên hộ vệ lĩnh mệnh đi. Nào có thể đoán được không đợi đi tới gần, bên kia liền sinh biến cố. Ba đầu dị thú tại riêng phần mình chủ nhân ra hiệu dưới bước đến Lạc Hoa Ca phụ cận, chính gầm thét muốn xông lên đi thời điểm, trong đó hai đầu chợt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ở lại hậu phương trong đó hai người đột nhiên lên tiếng, quay đầu liếc nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được đồng dạng bất an. Cùng dị thú ký khế ước quan hệ để bọn hắn có thể ngay đầu tiên cảm nhận được khế ước thú nội tâm sao động. Bởi vì bị dị thú khổng lồ thân hình chỗ cản, dẫn đến bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Lạc Hoa Ca hai con người phía trước một giây sinh biến hóa, cường đại tinh thần uy áp như ngập đầu vòng xoáy giống như hướng về trước mặt hai đầu dị thú cuồng nào đi. Chương 85, xuất sinh. Các ngươi điên không được. Treo ở phía trên đan điền nho nhỏ một chùm ánh sáng theo Lạc Hoa Ca tâm niệm mà thành dây tắc ra rời đi, kéo lên hướng đại não, trải qua đáy mắt lướt qua, trực kích hai đầu mục tiêu dị thú tinh thần ở tại. Lúc đó, liền dị nguyên không gian bên trong Bạch Đoàn Tử cũng không dám mở miệng, e sợ cho quấy nhiều đến chủ nhân của mình. Dù sao, một cử động kia quá mạo hiểm, dưới cái nhìn của nó cũng rất khó thành công. Huống chi, nhà mình chủ nhân vượt cấp lại càng cấp, nàng còn càng số lượng, thử một lần chính là hai đầu. Bảo Bảo có chút sợ hãi, lại kìm nén không dám nói. 3. Nguồn sáng bị từng kia nhanh chóng bóc ra sạch sẽ, Lạc Hoa Ca xuôi ở bên người hai tay chăm chú nắm chặt, nhìn không chuyển mắt, không nhìn bên phải dĩ nhiên dâng lên chân trước hướng bản thân đánh tới thủy hệ dị thú. Tâm niệm trôi đến, không thể ngăn cản. Cùng một thời gian, hai đầu dị thú chủ nhân cảm giác được mình cùng khế ước thú ở giữa tinh thần kết nối như dây đồng dạng đống nhiên kéo căng, tùy thời đều có đứt gãy khả năng. Trái tim như bị lôi kéo. Hai người kinh hãi, cơ hồ là đồng thời quyết định đem chính mình dị thú triệu hồi. Nhưng mà, đã không kịp. Dị thú nguyên bản sáng tỏ thụ đồng bị không biết tên xương mù chỗ cho nhiễm, trở nên mông lung phiêu miểu. Lạc Hoa Ca tập trung ý chí, thân hình đột nhiên vọt lên lui về phía sau lướt đi. Cơ hồ ngay tại nàng tránh ra lập tức, đầu kia bổ nhào vào phụ cận thủy hệ dị thú một đôi lợi chảo tại nàng nguyên lai chỗ đứng chỗ rơi xuống đất, vồ hụt. Nó hất đầu nhìn về phía nàng, gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Lạc Hoa Ca thân hình lần thứ hai vọt lên, ở giữa không trung một phen rơi đến dị thú phía sau. Sau đó chuyện đương nhiên cùng cuốn lại. Mà lúc này cái kia hai đầu đứng thẳng bất động tại chỗ dị thú cũng đi theo động, lại ngoài ý liệu không có gia nhập vây công Lạc Hoa Ca chiến cuộc, mà là quay đầu đánh về phía sau lưng ba tên tranh nguyên. Một màn này có thể nói phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Dị thú phản chủ, nhận phản vệ, lại ngăn không được bọn chúng phản công bước chân. Trong đó hai tên tranh nguyên bởi vì dị thú gắng gượng tránh thoát khế ước cũng đi theo hoặc nhiều hoặc ít nhận tổn thương. Lại nhìn thấy mắt lộ ra hung quang bạch 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 hướng lấy bản thân quần quận mà tới dị thú, thoáng chốc vừa sợ vừa giận, quát lớn, xuất sinh. Các ngươi điên không được. Cách đó không xa cùng thủy hệ dị thú dây dưa đến cùng một chỗ Lạc Hoa Ca nghe nói như thế, khỏe môi nhẹ nhàng khẽ động. Bọn chúng không có điên, chỉ chẳng qua hiện nay ý niệm từ chấm không chế thôi. Mà nàng cho chúng nó ra lệnh là, không chết không thôi. Hảo hảo hưởng thụ phần này ác quả. Lạc Hoa Ca thu hồi ánh mắt, chuyên tâm ứng phó bắt đầu trước mặt dị thú đến. Đoạn này thời gian nàng chỗ góp nhặt cái kia một ít đoàn dị năng lượng nguyên, lại tại vừa rồi cái kia một trận trong lúc giằng co vỏ cùng dị nguyên trụ trời chi lực, cùng bản thân tinh thần lực hỗ trợ lẫn nhau hao tốn tận, cũng may thành công kêu gọi đầu hàng cái kia hai đầu muốn mạng dị thú, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Lúc này ứng phó cái này một đầu dị thú mặc dù không nói được nhẹ nhõm, nhưng bởi vì tốc độ rất nhanh né tránh phải kịp thời cũng không mất mát gì. Trọng yếu nhất là... Bởi vì cái kia hai tên tranh nguyên ứng phó hai đầu điên cuồng dị thú có chút đắp không xuể, ngay tiếp theo nàng đang tại ứng phó đầu này thủy hệ dị thú chủ nhân cũng ở đây giúp đỡ cái kia hai tên đồng bạn, không dành tới một nhân thú hợp nhất ứng phó nàng. Cái này ở một mức độ rất lớn chậm lại nàng áp lực. Trải qua trận này, Bạch Đoàn Tử đối với nhà mình cái này như mê đồng dạng nhanh chóng tấn thăng, lại như mê đủ loại vượt cấp đánh nhau điếu tạc thiên chủ nhân quả thực sùng bái tới cực điểm, hai con ngươi phát sáng. Trực tiếp từ nàng không lý chi phấn tấn thăng đến phan cuồng cấp bậc. Về phần vây xem mấy tên khác ăn dưa con chúng, nhưng là không có cách bình tĩnh như vậy tiếp nhận rồi. Chương 86, Nguyệt Bạch Đi Điề. Nguyệt Ảnh đem ánh mắt thu hồi, liếc một chút chấn kinh đến cái cằm nhanh nện trên mặt đất Âu Dương, ung dung mở miệng nói, đây chính là ngươi nói kỳ tích. Âu Dương, im miệng. Hắn cũng không tin đây là cái gì kỳ tích. Lao thiên gia đây là thiên nhãn bị dán rồi a. Dị thu phản chủ. như vậy hiếm thấy sự tình đều có thể bị Lạc Hoa Ca đụng vào. Cái quỷ gì? Về phần cái kia hai tên vốn chuẩn bị tiến lên hỗ trợ hộ vệ, cũng là bị cái này đột biến một màn chấn động đến hai mặt một bước. Đưa mắt nhìn nhau một hồi, bọn họ vô ý thức quay đầu, đã thấy nhà mình cái kia từ trước đến nay điệu thấp nội liễm tam thiếu ra đáy mắt ý cười dần dần dày. Một giây sau, hắn giơ tay ra giấu một cái. Hai người kia hiểu, lập tức riêng phần mình hướng về một phương trận doanh gia nhập. Không bao lâu, Lạc Hoa Ca thân hình rơi xuống đất, nhìn xem trước mặt cuối cùng một trưởng đem đầu kia cam giai dị thú đánh chết thanh niên, đuôi lông mày trao lên. Minh Phong Minh Vũ bên kia cũng theo một người một thú chết đi mà tuyên bố kết thúc. Bọn họ lễ phép hướng trợ giúp người một nhà nói lời cảm tạ, lúc này mới bước nhanh hướng về Lạc Hoa Ca bên này chạy đến. Điện hạ, người không sao chứ? Bị thương sao? Lạc Hoa Ca quét mắt một vòng Minh Vũ trên người bị phủi đi ra vô số vết thương, hơi lắc đầu, lại nói, về xe trước đổi bộ y phục. Trải qua Lạc Hoa Ca một nhắc nhở như vậy, Minh Vũ có chút không hiểu túi đầu nhìn lại, tựa như lúc này mới phát hiện trên người mình đẫm máu vết thương, cùng bị cắt vỡ đến có chút không chịu nổi quần áo. Lập tức khuôn mặt không tự chủ đỏ hồng, quay người trở lại trong xe thay quần áo. Các ngươi là ai? Lạc Hoa Ca nhìn xem trước mặt hai người, trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Nếu như nàng không có nhớ lầm mà nói, hai người này hẳn là Minh Phong ngay từ đầu nói, một chiếc xe ngựa khác người bên trong. Cũng là cùng với nàng ở đây có gặp cảnh như nhau người. Chiếc xe kia chưa từng rời đi, nàng là biết rõ. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu nhìn lại. Một người trong đó thanh niên vào lúc này đột nhiên đi ra, đến nàng nhìn thẳng lấy chỗ đó xua ngựa xe chạy tới. Lần thứ hai nhảy xuống xe ngựa thời điểm, hắn mở ra xe ngựa màn lụa. Một bộ áo trắng da thân thiếu niên từ trên xe ngựa đi xuống, tiến vào nàng ánh mắt. Người tới mực phát nửa buộc, bên hông hai thốn đai lưng ngọc vừa đúng mà kéo dài thân hình hắn, ngũ quan lập thể, bộ mặt đường cong trôi chảy ưu mỹ, mục như lăng tinh, cao thẳng dưới sống mũi, là ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt đôi môi. Ôn nhuận như ngọc thiếu niên, tay cầm quạt xếp, đi tới trước mặt nàng, mỉm cười mở miệng, gặp lại tức là duyên, tại Hạ Nguyệt Bạch Đi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Lạc Hoa Ca. Nguyệt Bạch Đi, xanh nhạt áo. Bởi vì mặc áo trắng sao? Mà hắn lời vừa nói ra, bên cạnh hai tên hộ vệ đều kinh hãi. Tam thiếu gia xưa nay không thích cùng nhiều người thêm lui tới, chủ động muốn kết bạn một người càng là chưa bao giờ có, bây giờ lại đối với dạng này một cái ngẫu nhiên gặp gỡ người, bắt đầu kết bạn tâm tư, còn tự xưng tại hạ. Ngươi dạng này tự xưng, gia chủ khẳng định không biết ta. Lạc Hoa Ca dò xét hắn đồng thời, Nguyệt Bạch Tí đồng dạng đang quan sát nàng. Người trước mặt rõ ràng có một tấm so nữ tử đều có được tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Giữa lông mày buộc lộ mà ra khí khái hào hùng cùng kiên ngạo, lại làm cho không người nào có thể đưa nàng hướng nữ tử âm nhu hướng ý. Đừng nói là nữ tử, chính là nam tử cũng ít có loại kia không bị trói buộc ngạo khí. Mà cái này, cũng là hắn chỗ thưởng thức. Hắn biết rõ, hắn hai cái này tên không yêu xen vào việc của người khác hộ vệ, cũng là thấy được đối phương tại trong xe ngựa lộ ra cái kia một tay, cùng cái này một thân khí chất, mới có thể bắt đầu xuất thủ giúp đỡ tâm tư. Trên thực tế, nghĩ đến là làm như thế cũng không khó. Khó là, đối phương chỉ là một tên xích nguyên. Chương 87, cái tên này có vẻ giống như có chút quen thuộc. Ngắn ngủi trong trầm mặc, Lạc Hoa Ca môi mỏng trao lên, nói ra bản thân tục danh. Lạc Hoa Ca. Nguyệt Bạch Tí vô nhẹ trong tay quạt xếp, đang nghĩ khen một lần cái tên đẹp này, lại đột nhiên giống nghĩ tới điều gì, trên mặt ý cười hơi cương. Chờ đã. Cái tên này có vẻ giống như có chút quen thuộc. Hắn vô ý thức nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình hai người. Đã thấy hai tên hộ vệ sắc mặt so với chính mình còn muốn đặc sắc. Cái kia bắn tới ánh mắt rõ ràng là đang nói, chính là cái kia Lạc Hoa Ca. Lúc đó, Lạc Hoa Ca đã quay người đi ra. Sở dĩ báo ra bản thân tên thật, là bởi vì nàng mơ hồ nhớ kỹ, Nguyệt gia là già Lư quốc bốn đại gia tộc một trong. Đối phương xem xét chính là một thiếu gia loại hình. Mà nàng hiện tại muốn về quốc đô, tiếp xuống một hệ liệt trường hợp, nói không chính xác sẽ còn gặp phải, che giấu cũng không ý nghĩa. Mặc dù nói ngay trước người khác mặt đại xuất danh tiếng cũng không phải là nàng bản ý, nhưng tất nhiên bị thấy được, cũng không cái gì. Dù sao nàng bày ra chỉ có xích nguyên thực lực, dị nguyên không gian cùng nàng bản thân tồn tại dị năng lượng nguyên sự tình cũng là không người biết đến. Cái kia hai đầu lâm trận phản chiến dị thú, cho dù là người hữu tâm cảm thấy kỳ quặc đi thăm dò, cũng cha cũng không được gì. Trong lúc suy tư, Lạc Hoa Ca đã trở lại trong xe ngựa. Minh Phong theo sát lấy lên xe, xua ngựa tiếp tục hướng đế đô đuổi. Trong xe tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, Lạc Hoa Ca nhìn về phía Minh Vũ, mở miệng hỏi, vết thương bôi dược sao? Cái gì? Minh Vũ sững sờ, ngay sau đó mới phản ứng được Lạc Hoa Ca ý nghĩa, hai vai vô ý thức rụt, nói, bôi. Lạc Hoa Ca vặn lông mày, vẫn đưa tay đem một bên bao khỏa cầm tới, từ đó lật ra hai cái bình thuốc ném cho nàng, bản thân bôi. Minh Vũ cầm, có chút do dự, điện hạ, cái này. Cần muốn ta giúp ngươi bôi thuốc sao? Lạc Hoa Ca đuôi lông mày trao lên.
Không, không cần.
Minh Vũ lập tức cái gì cự tuyệt lời nói đều nói không ra miệng, bản thân ngoan ngoãn kéo ống tay áo bôi dược. Để cho cửu điện hạ bôi thuốc cho nàng, nàng là lấy ở đâu gan chó. Minh Vũ cúi đầu, một bên bôi thuốc vừa mở miệng hỏi, điện hạ, vừa mới cái kia người, có phải hay không tự xưng Nguyệt Bạch đi à? Nàng lờ mờ trong xe ngựa nghe được.
Ân, người nhà họ Nguyệt.
Lạc Hoa Ca hời hợt một câu hỏi lại, không có quá nhiều cảm xúc. Nghe được cha hỏi, Minh Vũ cầm bình thuốc tay đều không tự giác run một cái. Ngước mắt thời điểm, nàng hình như có chút kích động gật gật đầu. Lạc Hoa Ca mặt lộ vẻ nghi ngờ. Minh Vũ cũng biết nàng là không biết, thế là đem bình thuốc thu hồi, mới đưa Nguyệt Bạch Y địa vị nói một lần. Cái này Nguyệt Bạch Y kìa, không chỉ có là quốc đâu Nguyệt gia dòng chính tam thiếu gia, vẫn là Nguyệt gia trăm năm qua thiên phú người mạnh nhất. Hắn 3 tuổi tu nguyên, 10 tuổi đã đột phá cửu giai xích nguyên, bước vào tranh nguyên ngưỡng cửa. Bất quá xét thấy làm người tương đối là ít nổi danh, cho nên trừ bỏ 10 tuổi năm đó thành tiểu tương đối chấn động một thời bên ngoài, sau đó liên quan tới hắn tin tức, người khác liền biết rất ít. Không nghĩ tới lần này sẽ ở đây dã ngoại hoang vu cùng bọn hắn gặp được cùng một chỗ đi. Nói cách khác, cái này vị Nguyệt Tam thiếu gia, từ 10 tuổi về sau, liền không tiếp tục tham gia qua nguyên lực khảo nghiệm. Bằng không liên quan tới hắn lời đồn liền sẽ không chỉ dừng lại ở 10 tuổi năm đó vượt qua tranh nguyên một chuyện bên trên. Lạc Hoa Ca bén nhạy bắt được Minh Vũ lời nói bên trong lỗ thủng. Minh Vũ gật gật đầu, biểu lộ nhìn xem cũng giống đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Lạc Hoa Ca dựa vào vách thùng xe, khép lại hai con ngươi, hơi có vẻ lười biếng trên mặt như có điều suy nghĩ. Chương 88, ta không dựa dẫm bất luận kẻ nào mà sống, cũng không chết tại bất luận kẻ nào trong tay. Dựa vào Minh Vũ lời nói mà nói, tại nàng trước khi tới đây, nếu nói Lạc Hoa Ca ba chữ là sỉ nhục biểu tượng, như vậy Nguyệt Bạch Y Lìa ba chữ thì là thiên tài cách gọi khác. Chỉ bất quá, cái này vị Nguyệt Tam thiếu gia, trên người chắc hẳn còn có cố sự. Trong nước hàng năm nguyên lực khảo thí từ một số phương diện mà nói, cũng là một loại hiện ra thực lực cơ hội. Đại gia tộc ở giữa càng là đủ loại sóng ngầm mãnh liệt, dùng cái này hướng đối địch gia tộc trắng trợn khoe khoang nhà mình tân sinh lực lượng. Phàm là gia tộc hậu sinh, cá nhân triển hiện ra thực lực, càng nhiều là liên quan đến sau người ở tại toàn cả gia tộc. Sẽ không có người điệu thấp đến liền gia tộc vinh dự đều không để vào mắt. Cho nên, Nguyệt Bạch Y 10 tuổi về sau không còn tham gia nguyên lực khảo thí, nhất định có nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không bài trừ là tạm thời tránh mũi nhọn, miễn cho bị người có lòng đem cái này thiên phú quá chắc tuyệt người rất sớm bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng, khả năng này không lớn. Bởi vì nếu thật sự là như thế, cái này vị Nguyệt Tam thiếu gia lẽ ra lưu tại trong tộc tiếp nhận bảo hộ mới là, đoạn không nên là một mình mang theo hai tên hộ vệ lưu lạc bên ngoài. Mặc dù cái kia hai tên hộ vệ thực lực không tệ. Người khác sự tình, Lạc Hoa Ca không có hứng thú đi qua nhiều chú ý, thậm chí ngay cả hỏi một chút Bạch Đoàn Tử Nguyệt Bạch đi ra sao tu vi đều không có, nghĩ một hồi liền thu liễm suy nghĩ. Nàng không muốn biết cái này vị Nguyệt Tam thiếu gia trên người còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật. Chỉ là từ hôm nay đã phát sinh sự tình bên trong lại chắc chắn một chút. Mình là quá phế vật bị chắn giết, Nguyệt Bạch đi lại là thiên phú quá tốt rồi mới bị truy sát. Bởi vậy có thể thấy được, ở cái thế giới này bên trên, quá ưu tú cũng hoặc quá rác rưởi người, đều là vì người khác không chứa chấp. Khác biệt duy nhất, đại khái là ưu tú người phần lớn có đầy đủ năng lực tự vệ. Mà rác rưởi chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cứu non. Cho nên, tại cường giả cùng phế vật ở giữa, người người đều sẽ lựa chọn cố gắng trèo lên trên, chiếm được cái kia một tia sinh cơ. Cùng, có được có thể chúa tể cuộc sống khát chết quyền lợi. Chủ nhân, vậy ngươi đối với cái này thấy thế nào? Phát giác được Lạc Hoa Ca ý nghĩ. Trong không gian Bạch Đoàn Tử đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Lạc Hoa Ca tự nhiên biết do nó hỏi là cái gì, lập tức lấy tâm nhập hồi, ta không dựa dẫm bất luận kẻ nào mà sống, cũng không chết tại bất luận kẻ nào trong tay. Nếu thật đến hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, nàng tình nguyện ngọc đá cùng vỡ. Lúc nói chuyện, Lạc Hoa Ca đem trong cơ thể mình năng lượng tình huống kiểm tra một lần, sau đó mở mắt, nhìn về phía đối diện Minh Vũ, đạm thanh mở miệng, kỳ quái ta một thân nguyên lực từ chỗ nào đến. Nàng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, có thể phát giác được Minh Vũ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi ở trên người nàng, đã hồi lâu. Đột nhiên bị Lạc Hoa Ca ánh mắt khóa chặt, Minh Vũ có vẻ hơi vô phương ứng đối, cụp xuống lấy mặt mày lắc đầu nói, không có, chẳng qua là cảm thấy thật thần kỳ. Đã là kỳ quái, vì sao không hỏi? Minh Vũ ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, nguyên nhân không trọng yếu, trọng yếu là cửu điện hạ càng ngày càng tốt, cái này liền đủ. Bây giờ cửu điện hạ đã không giống như xưa, gặp chuyện rất có chủ kiến. Nàng chỉ cần đối với hắn ôm lấy tín nhiệm liền có thể. Nhìn ra Minh Vũ suy nghĩ trong lòng, Lạc Hoa Ca cười khẽ, thần sắc trên mặt hòa hoãn mấy phần. Nàng biết rõ bất luận Minh Vũ vẫn là Minh Phong, đều đối với mình có rất nhiều nghi hoặc. Dù sao cũng là từ thân không nguyên lực phế vật nhảy lên đến bát giai xích nguyên. Người khác xem ra còn khó có thể tin, càng không nói đến là một mực cùng ở bên cạnh mình hai người, có bao nhiêu huyền huyễn cùng vượt qua lẽ thường tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng ở loại tình huống này dưới, bọn họ còn có thể không nhiều nòng hỏi nhiều mà mở miệng hỏi thăm một câu, nàng đối với cái này rất hài lòng. Chương 89, Gia Lê Sơn Mạch ngoài ý muốn thành tiểu hôm nay ta. Gia Lê Sơn Mạch ngoài ý muốn thành tiểu hôm nay ta. Lạc Hoa Ca khó được chủ động mở miệng nói rõ một câu. Minh Vũ chỉ coi Lạc Hoa Ca là ngày đó tại trong Gia Lê Sơn Mạch có kỳ ngộ, hiểu mà nghĩ lấy khó trách từ ngày đó nàng liền cảm giác điện hạ khác biệt. Cho nên mừng rỡ về mừng rỡ, cũng không có hỏi nhiều nữa. Lúc này, ngược lại là Minh Phong thanh âm truyền vào. Điện hạ, Nguyệt Tam thiếu gia xe ngựa theo kịp. Nghe vậy, Minh Vũ vén rèm xe lên lui về phía sau nhìn một chút. Lạc Hoa Ca lại liếc mắt nói, mỗi người đi mỗi bên. Trong khi nói chuyện, hậu phương xe ngựa đã lấy cực nhanh tốc độ chạy tới, cùng bọn hắn sánh vai cùng. Vừa dứt lời lúc, Nguyệt Bạch Di lôi cuốn lấy nụ cười lạnh nhạt thanh âm truyền tới, "Cửu hoàng tử, ngươi đây là muốn về quốc đô à?" "Lạc Hoa Ca, ân." Nguyệt Bạch Di không để ý chút nào nàng lãnh đạm thái độ, lại nói, "Không bằng ngươi ta kết bạn đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tất cả mọi người đều cho là Lạc Hoa Ca đối với đề nghị này sẽ vui vẻ đáp ứng. Dù sao đối phương hai tên hộ vệ thực lực quả thật không tệ, lại có xưa kia thiên tài chi danh, dùng cái này kết bạn một phen cũng không phải là chuyện xấu. Nào biết, Lạc Hoa Ca mí mắt đều không động một cái, hồi, cũng không muốn chiếu ứng ngươi. Đám người. Nguyệt Bạch Tí mặt lộ vẻ xấu hổ. Có lẽ những người khác cảm thấy Lạc Hoa Ca lời này là không biết tự lượng sức mình, chỉ có hắn hiểu nàng trong khi nói ý nghĩa. Nàng là sợ đoạn đường này còn sẽ có người tới chặn giết hắn a. Lúc trước gặp được đám kia sát thủ, giết hắn người có thể so sánh giết nàng những cái kia tu vi cao hơn, nàng chắc là đã nhìn ra. Ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, Nguyệt Bạch Tí lại nói, ngươi xem ta vừa rồi cũng giúp ngươi, quen biết một trận, ngươi nếu không liền. Chiếu ứng ta. Lời này vừa nói ra, cho hắn lái xe cái kia hai tên hộ vệ kém chút không từ ngoài xe ngã xuống. Tam thiếu gia, lời này của ngươi là nghiêm túc sao? Thế mà đi cầu một cái xích nguyên chiếu ứng, đem hai người bọn họ đặt chỗ nào? So Nguyệt Bạch Tí càng khiến người ta bất ngờ là Lạc Hoa Ca đáp lại. Nguyên lai tưởng rằng câu kia cũng không muốn chiếu ứng ngươi đã rất đâm, không nghĩ tới nàng lại tới một câu càng đâm, ta nhường ngươi giúp ta. Hộ vệ 1, Tam thiếu gia cảm tưởng gì? Hộ vệ 2, có cần hay không chúng ta đem xe nhanh một chút, để cho ngươi không lúng túng như vậy? Minh Vũ thì là một mặt ngộng bức mà tại Lạc Hoa Ca ra hiệu hạ tướng mang theo lên đường điểm tâm cho từng loại móc ra, phóng tới trước mặt nàng, biểu lộ ngốc trệ, động tác có chút máy móc. Ngoài xe lái xe Minh Phong không dám nhìn tới mặt khác chiếc xe ngựa kia thượng nhân cũng là vẻ mặt gì. Nguyên lai tưởng rằng bị liền cự hai lần Nguyệt Bạch Tí nên bỏ ý niệm này đi, dù sao đại gia tộc thiếu gia tiểu thư phần lớn ngạo khí, chỗ nào chịu được bị như vậy hạ mặt mũi. Ai ngờ. Nguyệt Bạch Tí lần thứ 3 vén màn xe lên. Cựu hoàng tử, ngươi xem, cho dù ngươi không để cho ta giúp ngươi, ta đến cùng cũng là giúp ngươi, đây là sự thật không phải sao. Hộ vệ 1-2. Lạc Hoa Ca, ngươi hỏi ta danh tự. Ta cho ngươi biết. Nàng nói qua không thích nhất thiếu người khác đồ vật, mình coi như không có xin giúp đỡ, đối phương nhưng cũng là giúp mình, hỏi thăm danh tự không gì đáng trách. Về phần duyên không duyên, vẫn là thôi đi. Nguyệt Bạch Di kìa. Cái này kết thúc rồi. Lạc Hoa Ca, kết thúc rồi. Nguyệt Bạch Di kìa. Một đám ăn dưa con chúng. Lặng im sau nửa ngày, Nguyệt Bạch Di lần thứ 4 vén rèm xe lên. Cửu hoàng tử, kỳ thật trên đường gặp phiền phức, ta hộ vệ có thể tự hành giải quyết, cái kia. Ngươi lộ phí mang đủ chưa? Không bằng đoạn đường này ăn, mặc, ở, đi lại, ta tới. Chương 90, cái nào không có mắt đem chấm vẽ thành bộ này đức hạnh. Đối mặt Nguyệt Bạch Tí hoàn toàn mới đề nghị, thân làm thuộc hạ hai tên hộ vệ chỉ muốn che mặt, biểu thị đối với chủ tử nhà mình lấy lòng đã không mắt thấy. Làm một vị không bằng hữu gì người, bọn họ kỳ thật rất có thể hiểu được hắn muốn cùng người giao hảo hành vi. Nhưng mà, cái này vị cựu hoàng tử hiển nhiên cũng không có cái gì kết bạn chi tâm. Bằng không sớm tại hắn lần thứ nhất lúc mở miệng thời gian liền nên đáp ứng rồi. Một cái khinh thường cùng ngươi đồng hành hoàng tử, lại bởi vì lộ phí không đủ mà thay đổi chủ ý. Ha 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 đừng đùa. Hai người một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển xong, liền nghe Lạc Hoa Ca lên tiếng. Tốt. Hộ vệ 1-2. L-l-l-3. Nói xong không nghĩ chiếu ứng đâu. Cái này vị cựu hoàng tử vì sao như vậy không theo lẽ thường ra bài. Không chỉ có sức chiến đấu thần kỳ, liền làm người cũng thần kỳ như vậy. Nguyệt Bạch đi lại là mặt lộ vẻ ý cười, vỗ tay một cái bên trong quạt xếp vui vẻ nói, vậy liền quyết định như vậy. Giờ khắc này, Minh Phong Minh Vũ yên lặng ở trong lòng tính toán, lúc trước chuyển tay bán đi Lục Vân Bình cái kia hai bình thuốc trị thương chỗ đổi lấy hai cái kim tệ còn lại bao nhiêu. Cuối cùng ra kết luận là, bớt ăn bớt mặc miễn cưỡng đầy đủ để bọn hắn một đường chịu đựng được đến quốc đô. Mà bây giờ, nửa đường giết ra một cái oan đại đầu đến, đuổi tới muốn nhận thầu bọn họ đoạn đường này phí tổn. Đột nhiên cảm giác cái này vị Nguyệt Tam thiếu gia ở trong lòng thiên tài hình tượng xuất hiện vết rách. Minh Vũ đem nguyên bản đối với hắn một phần sùng bái toàn bộ chuyển rời đến Lạc Hoa ca trên người, gật gật đầu vẫn nghĩ đến, vẫn là cửu điện hạ lợi hại. Nguyệt Bạch Di tùy hành hai tên hộ vệ tại ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, đã tỉnh táo lại. Chủ yếu là nghĩ đến Lạc Hoa ca bị lưu vong cảnh ngộ, cảm thấy nàng lúc này bởi vì lộ phí thay đổi chủ ý cũng có thể lý giải. Bạch Đoàn Tử tuân theo không hiểu liền muốn hỏi hiếu học tinh thần. Không chịu cô đơn mà tại không gian bên trong lên tiếng hỏi thăm, chủ nhân ngươi tại sao phải đáp ứng hắn? Lạc Hoa ca tròng mắt nhìn trong tay giấy vẽ, trả lời đơn giản thô bạo, thiếu tiền. Bạch Đoàn Tử, dung mạo ngươi đẹp mắt nói cái gì đều đúng. Một đoàn người tại trời tối tiến lên nhập xuống một cái thành trấn, tìm một tiểu điếm ở lại. Sắc trời dần tối, làm tốt dừng chân thủ tục về sau, tại Nguyệt Bạch Đi dưới sự đề nghị, bọn họ liền tại tiểu điếm lầu một trong đại đường ngồi xuống, gọi chút đồ ăn. Trong bữa tiệc. Nguyệt Bạch Di nhìn thấy Lạc Hoa ca tiện tay đặt lên bàn giấy vẽ, liếc qua, hỏi, phía trên này họa là ngươi. Cái sau đưa tay cầm bắt đầu trên bàn chén trà, đưa tới bên môi nhấp một miếng, nghe vậy đáy mắt có ám mang chợt lóe lên, lại bất động thanh sắc gật đầu, ân. Nguyệt Bạch Di lúc này mới đưa tay đem giấy vẽ cầm tới trước mặt mình tinh tế quan sát, lại ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, tựa như tại so sánh. Sau nửa ngày, có chút vận lông mày đem giấy vẽ một lần nữa thả đến mặt bàn, nói, họa so bản nhân kém xa. Lạc Hoa ca từ chối cho ý kiến, trong lòng lại đang suy tư chân dung này tồn tại. Cái nào không có mắt đem chấm vẽ thành bộ này đức hạnh. Trừ bỏ lông mày khuôn mặt bên ngoài cái đó cũng không giống, còn không biết xấu hổ để cho người ta mang đến làm phân biệt, ai cho dũng khí. Nguyệt Bạch Di không biết Lạc Hoa ca suy nghĩ trong lòng, ngược lại tò mò dò hỏi, cựu hoàng tử, ngươi chân dung này, chắc là từ hôm nay những sát thủ kia cầm trong tay đến a? Lạc Hoa ca, ân, ngươi là làm sao cầm tới? Lúc ấy Lạc Hoa ca ứng phó là cam giai dị thú, cũng không tiếp cận cái kia mấy tên sát thủ. Cho nên hắn rất là không nghĩ ra, tại dưới tình huống đó, nàng lại như thế nào cầm tới đồ vật. Không chỉ có chính hắn không nghĩ ra, coi hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía lúc ấy khoảng cách Lạc Hoa ca rất gần hai tên hộ vệ lúc, bọn họ cũng đều là một mặt mở mịt lắc đầu. Chương 91, Nguyệt Tam thiếu gia sợ không phải cái kẻ ngu. Lạc Hoa ca liếc nhìn hắn một cái, người đã chết, ta nhặt. Đám người. Nguyệt Bạch Di chưa từ bỏ ý định lại hỏi, vậy ngươi lại là làm sao để cho cái kia hai đầu dị thú lâm trận phản bội? Dứt lời, ở đây mấy người đều dùng gần như kinh dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Nguyệt Tam thiếu gia sợ không phải cái kẻ ngu. Nguyệt Bạch Di lại không để ý tới người khác ánh mắt khác thường, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Hoa ca mặt nhìn. Hắn biết rõ việc này nói ra rất làm cho người khác khó có thể tin. Nhưng không biết vì sao, hắn liền là cảm giác Lạc Hoa ca trên người có một loại không biết tên ma lực tựa như... để cho hắn không tự chủ muốn đi tìm tòi nghiên cứu cùng tin phục. Tin tưởng nàng lại là cái kia siêu việt lẽ thường, sáng tạo kỳ tích người. Nguyệt Bạch Di không buông tha Lạc Hoa ca trên mặt một tí thần sắc biến hóa, trang nghiêm một cái tò mò mười phần hiếu kỳ bảo. Chỉ tiếc, Lạc Hoa ca cũng không thèm chịu nể mặt mũi, nghiêng mắt quét hắn một chút, khóe môi trao lên, không rõ ràng, có thể là điên. Nguyệt Bạch Di kìa. Lúc này, điếm tiểu nhị vừa vặn đem đồ ăn đã bưng lên. Lạc Hoa ca không nhìn một bên truyền đến ánh mắt. Bắt đầu ăn đồ ăn. Muốn sáo ngữ chấm? Không tồn tại. Chấm cũng không thể tự lộ tẩy nói cho ngươi ta không phải cái thế giới này người, hơn nữa còn thân mang dị năng. Minh Phong Minh Vũ buồn bực không lên tiếng đi theo Lạc Hoa ca cùng nhau ăn cơm. Nguyệt Bạch Di hai tên hộ vệ động đũa trước đó, khá là đồng tình nhìn chủ tử nhà mình một chút, cũng ở trong lòng yên lặng vì hắn điểm lên một cây nến. Một bữa cơm mau ăn xong thời điểm, cửa khách sạn truyền đến rối loạn tương bừng. Ngay sau đó, mấy cái cao lớn thu kệch hán tử trước sau đi đến, tại cách bọn họ cách đó không xa mặt khác bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, kêu la để cho tiểu nhị mang thức ăn lên. Bởi vì ngay tại chính đối diện, Lạc Hoa ca bất động thanh sắc ngước mắt nhìn thoáng qua. Một người trong đó đem rộng thùng thình ống tay áo kéo đến đầu vai, đưa tay bôi một cái mặt trước tiên mở miệng hỏi, lão đại, ngươi xem chừng đầu này nhị giai tranh nguyên dị thú, có thể bán cái bao nhiêu tiền? Nghe vậy, một người khác trầm ngâm sau nửa ngày, có chút không xác định mà mở miệng, nhiều nhất có thể bán 10 cái kim tệ khoảng chừng. Mới 10 cái kim tệ. Lão đại, hôm nay vì đầu dị thú này, chúng ta thế nhưng là mất một tên huynh đệ a. cái này 10 cái kim tệ trừ bỏ an ủi hắn người nhà, chúng ta còn lại mấy ca xem như liều mạng vô ích. Nói như vậy lấy, một người khác có chút bực bội mà cầm lên trên bàn bát trà mánh liệt thực một hớp nước trà nói, hiện tại giá thị trường ngươi cũng không phải không biết, nhị giai tranh nguyên dị thú, cấp bậc không cao không thấp, 10 cái kim tệ có thể bán ra đi cũng không tệ rồi. Giống loại địa phương nhỏ này, giá cả cao hơn không có người xuất ra nổi, nếu là hướng lớn một chút địa phương kéo đi bán, người ta lại chướng mắt cái này cấp bậc. Cũng không phải. Còn lại người kia cũng đi theo mở miệng nói, nếu như có thể, ai mà không muốn nhiều đến một chút hồi báo. Ngay từ đầu nói chuyện tên kia hán tử vẫn có chút không cam tâm. Ta không phải không biết hiện tại tại thị trường giá thị trường, chỉ là chúng ta ngày xưa bắt chút cấp bậc thấp, vô luận bán đi giá cả cao thấp, tóm lại là người người yên ổn, ít nhiều đều là kiếm được, không thua thiệt, hiện tại một tên huynh đệ không thấy, liền đáng giá 10 cái kim tệ, cái này cũng. Vậy có biện pháp gì, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Người cầm đầu kia trong khi nói tựa như cũng có chút bất đắc dĩ, mang theo lấy rất nhỏ thở dài. Nếu có thể biết rõ cái này dị thú là cái gì thuộc tính liền tốt, cho dù chỉ là nhị giai tranh nguyên, giá cả còn có thể lại hướng lên lật một phen. Trong khi nói chuyện, đồ ăn bưng lên bàn, mấy người đè xuống trong lòng buồn khổ, bắt đầu ăn cơm. Chương 92, bản tọa tự có chừng mực. Lạc Hoa Ca im lặng không lên tiếng đem cách đó không xa mấy người nói chuyện tiếng nghe vào trong tai, cặp kia mực triệt con ngươi có chút chuyển động. Nguyệt Bạch Di lay động đầu, nhìn thấy Lạc Hoa Ca ánh mắt kéo tới, cho là nàng là đối với mấy người kia lời nói cảm thấy không hiểu. Liền, chủ động mở miệng vì nàng giải thích, mấy người này bên trong, chỉ có một tên tranh nguyên tu giả, cái khác cũng là xích nguyên, có thể hợp lực chế phục một đầu tranh nguyên dị thú, đã là không dễ. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nghĩ tới người trước mặt này cũng là xích nguyên, đồng thời còn ở không lâu trước đó rằng có qua ba đầu tranh nguyên dị thú. Đột nhiên cảm thấy cái đề tài này không tiếp tục được là chuyện gì xảy ra. Lạc Hoa Ca nhưng lại chưa cảm thấy có gì không ổn, khẽ gật đầu thu tầm mắt lại, tiếp tục ăn đồ vật. Nàng biết rõ trên cái này đại lục có thể tu nguyên rất nhiều người, bởi vậy cũng không đủ thực lực, rất khó tìm nơi đến tốt đẹp. Thực lực tốt có thể tiến vào đại gia tộc vì đó hiệu lực bán mạng, gửi hy vọng ở được một chút ít ỏi tài nguyên tăng lên bản thân. Thực lực không đủ chỉ có thể lựa chọn gia nhập thiết kế công hội, tiếp một chút ủy thác, kiếm chút tiền thù lao có thể mưu sinh. Trong đó liền bao quát loại này bao đoàn tán nguyên tu giả. Vô luận là hái thuốc bán, vẫn là bắt dị thú bán, cũng là một loại mưu sinh thủ đoạn. Nhưng đồng dạng loại này phong hiểm tương đối cao, bỏ ra cùng lợi nhuận phần lớn không được tỷ lệ. Chính như vừa rồi mấy người kia nói, bởi vì một đầu giá trị 10 cái kim tệ tranh nguyên dị thú, lỗ mất một tên thành viên, còn được may mắn không có bị đoàn diệt. Liều mạng được đến chiến lợi phẩm, gánh vác xuống tới mọi người đoạt được cực kỳ bé nhỏ. Kẻ yếu sinh mệnh, hạng gì giá rẻ. Bất quá, nàng nhưng từ cái kia một phen theo người ngoài có thể nói không có gì dinh dưỡng trong lúc nói chuyện với nhau, được một cái rất tin tức trong yếu. Cái kia chính là, phân rõ dị thú thuộc tính có thể kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Lạc Hoa Ca đột nhiên lấy tâm niệm đối không gian bên trong Bạch Đoàn Tử nói một câu, ngươi nhưng lại có một cái có thể dùng chỗ. Bạch Đoàn Tử, em. Nghĩ đến Lạc Hoa Ca trước sớm nói qua thiếu tiền, lúc này nàng lại đột nhiên toát ra một câu như vậy, Bạch Đoàn Tử biểu thị. Nói như ngươi vậy bản bảo bảo rất phương trương ai chủ nhân. Phương trương, đang lúc mở rộng, cường đại hết sức. 3. Mấy người cơm nước xong xuôi, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đêm đó, Tuyết Ngô cung bên trong. Biết được Lạc Hoa Ca trên đường tao ngộ về sau, Dung Hoa trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hạ một cái để cho Ố Dương Nguyệt Ảnh đều mở rộng tầm mắt quyết định. Đế quân, ngươi là muốn đích thân tới Tấn Nguyên học viện lần này triều sinh thi đấu. Nam nhân chưa từng ứng thanh. Cái kia một thân thanh tuyệt khí tức lại phảng phất đã thay thế hắn làm ra trả lời. Nghe vậy, Ô Dương hồi lâu không thể đem chính mình rơi đập cái cằm thu hồi. Đế quân dĩ nhiên ẩn thế nhiều năm chưa từng lộ diện. Nếu không có lần này Lạc Hoa Ca mạo phạm, hắn cùng với Nguyệt Ảnh hai cái cũng nên là ở cái này Tuyết Ngô phong dốc lòng tu luyện, không đến mức ba ngày hai đầu tới phía ngoài đuổi theo một cái phế vật chạy. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ chân chạy còn chưa đủ, đế quân lại để cho đích thân tới Giả Lư Quốc, cũng bởi vì Lạc Hoa Ca. Kỳ trước chiêu sinh thi đấu, chưa từng có qua bậc này vinh hạnh đặc biệt. Ô Dương do dự trong chốc lát, cẩn thận nói, thế nhưng là đế quân, thân thể ngươi. Đây nếu là rời đi Tuyết Ngô phòng, vạn nhất tại Già Lư Quốc cảnh bên trong không bị khống chế phát tác, chỉ sợ Già Lư Quốc liền phải từ bốn trong nước xóa tên. Nam nhân bên cạnh mắt quét tới, màu mực đồng mâu bên trong lạnh để cho Ô Dương lập tức ngậm miệng tiếng. Giây lát, hắn nói, bản tọa tự có chừng mực. Ô Dương không còn dám nhiều lời, nhắm mắt nói, thuộc hạ cái này đi an bài. Nói xong đi đầu lui ra. Nguyệt Ảnh không đợi Dung Hoa mở miệng phân phó, liền rất thức thời mà nói, thuộc hạ đã để người trong bóng tối nhìn chằm chằm Lạc Hoa ca nhất cử nhất động. Dung Hoa hơi đưa tay, ra hiệu hắn lui ra. Chương 93, cùng ta có liên can gì? Lạc Hoa ca bên này, đi qua một đêm chỉnh đốn, một đoàn người tại sáng sớm hôm sau đi ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Vừa ra đến trước cửa, lại gặp được tối hôm qua về sau mấy tên hán tử. Bọn họ đang từ tiểu điếm cửa sau lôi ra một đầu bị tráng kiện xích sắt nhốt tại trong lồng dị thú. Cái kia dị thú nhe răng trợn mắt, chạm đất hai chân sao động bất an mà cào lấy, thỉnh thoảng phát ra một đường giống như nước nở gầm nhẹ. Gặp thoáng qua thời điểm, đối diện mấy người chỉ hơi lườm bọn hắn, liền vẫn lôi kéo lồng xe đi thôi. Mắt thấy những người kia đi xa, Lạc Hoa ca nhấc chân lên xe ngựa, Bạch Đoàn Tử nghi hoặc, chủ nhân, ngươi sao không nói cho bọn hắn, cái kia dị thú là thổ hệ thuộc tính. Lạc Hoa ca trong xe ngồi xuống, nghe vậy lấy tâm nhập hồi, cùng ta có liên can gì? Bạch Đoàn Tử, 3. Buổi tối hôm qua lúc ăn cơm thời gian, chủ tử nhà mình đột nhiên toát ra một câu như vậy đến, nó còn cho là mình ngày sau muốn bị mang theo ngày ngày đối diện với mấy cái này xấu xí không kéo mấy dị thú đâu. Cho nên hôm nay nhìn thấy mấy người này săn bắt được dị thú, đều không cần chủ nhân mở miệng, nó liền tự phát tự động nói cho nàng đó là gì thuộc tính. Ai ngờ nàng lại nửa điểm đều không có nói cho đối phương biết ý nghĩa. Bảo bảo còn tưởng rằng chủ nhân sẽ muốn biết, sau đó thừa cơ từ trên người đối phương vứt mấy cái kim tệ tệ. Dù sao chủ nhân nói, thiếu tiền. Thân làm một cái hợp cách phan cuồng, chủ yếu chuẩn tắc chính là, chủ nhân là lợi hại nhất, chủ nhân nói cái gì cũng là đúng, chủ nhân làm cái gì đều có đạo lý. Mặc dù nói dạng này tương lai cũng không phải là nó muốn, nhưng chỉ cần chủ nhân vui vẻ. Bạch Đoàn Tử nhất niệm chưa rơi, liền nghe Lạc Hoa ca đạm thanh trả lời, thời cơ không đúng. Cho nên không phải không vớt, mà là không tới thời điểm. Cái này kiếm tiền còn phải xem thời cơ bé bé. Sự thật chứng minh thật đúng là muốn. Trước khi đi, xe ngựa lụa màn bị để lộ một góc, Nguyệt Bạch đi khuôn mặt tuấn tú đập vào mi mắt, hắn chào hỏi một tiếng, sau đó đem một bao một lần nữa đặt mua tốt lương khô tiến lên các nàng thùng xe. Lạc Hoa ca lên tiếng nói cảm ơn. Đợi Nguyệt Bạch đi rời đi, nàng mới hỏi một mực ở vào nghi hoặc trạng thái Bạch Đoàn Tử, hiện tại biết rõ như thế nào thời cơ không đúng. Nguyệt Bạch đi vốn liền đối với nàng thực lực lòng dạ lo nghĩ, nàng lúc này nếu là lại nhìn ra một đầu không có người có thể nhìn thấu dị thú thuộc tính, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Một cái sơ sẩy, khả năng còn sẽ mang đến cho mình không nhỏ phiền phức. Mà nàng lúc này, cũng không muốn phân ra dư thừa tinh lực đi ứng đối. Nàng chỉ biết là, trong cơ thể mình dị năng lượng nguyên, tại hôm qua trong đối chiến lần thứ hai bị tiêu xài không còn. Hơn nữa đi qua một đêm, không gặp bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu. Nàng cẩn thận hồi tưởng từ xuyên Việt đến nay phát sinh một dãy chuyện, cuối cùng rốt cục minh xác một sự thật. Đan dược, có thể giúp nàng khôi phục dị năng lượng nguyên. Còn nhớ kỹ ở chỗ này lần thứ nhất sử dụng dị năng, là ở cùng cái kia đáng chết nam nhân dây dưa về sau. Khi đó nàng trước khi đi, nuốt hắn mang theo người tất cả đan dược. Về sau chính là chúc đình một trận chiến, sau đó nàng cũng phục dụng đan dược, lại khôi phục một chút. Có lẽ đổi lại người khác khó mà chú ý tới điểm này, nhưng Lạc Hoa ca xưa nay cẩn thận, đem mỗi chuyện đều nhớ rõ, đi qua lần nữa xác nhận, mới chắc chắn điểm này. Nói cách khác, nàng hiện tại rất cần đan dược loại vật này. Mà vô luận là muốn bản thân thử nghiệm luyện đan, hay là trực tiếp từ người khác trong tay mua sắm, đều phải chuẩn bị nhất định tiền tài cơ sở. Dù sao, đan dược giá cả không ít. Nghĩ đến đây, Lạc Hoa ca mắt phượng nhắm lại, cảm thấy phiền muộn. Lúc trước trong tay nắm trong tay cả một cái đế quốc tài phú, bây giờ thế mà bị tiền tài loại vật này cho làm khó. Chương 94, không cần để ý, ngồi vững vàng là được. Xe ngựa trên đường vừa đi vừa nghỉ. Trong lúc đó chính như Lạc Hoa ca sở liệu, lại trước sau đến rồi hai nhóm muốn chặn giết Nguyệt Bạch Tỷ Hề. Có lẽ là cùng trước sớm thất bại sát thủ có chỗ liên quan, mặt sau này hai nhóm sát thủ thực lực rõ ràng còn phải lại nhấc lên vừa nhấc. Đệ nhất bọn sát thủ đến thời điểm, đem Nguyệt Bạch Tỷ tính cả nàng ở tại xe ngựa cùng nhau vây quanh, sát ý tràn ngập trên không trung. Minh Phong quay đầu xin chỉ thị Lạc Hoa ca ý nghĩa. Cái sau bình chân như vậy mà ngồi ở trong xe, nghe được cha hỏi trả lời, không cần để ý, ngồi vững vàng là được. Minh Phong còn chưa kịp lại nói chút gì, chỉ thấy Nguyệt Bạch Tỷ hai tên hộ vệ xuống xe ngựa, không bao lâu liền đem người tới toàn bộ đánh giết. Chân chính làm được Nguyệt Bạch Tỷ trước khi đi nói tới, có phiền phức người hắn có thể tự hành giải quyết, không cần Lạc Hoa ca chiều ứng, càng sẽ không làm bị thương nàng một phân một hào. Lạc Hoa ca đối với cái này biểu thị, chấm lòng rất an ủi. Đợi đệ nhị bọn đến thời điểm, tình huống liền không có lạc quan như vậy. Người tới mặc dù chỉ có bốn cái, trong đó đã có một tên hoàng giai. Đối với cái này, Lạc Hoa ca một tay nghiêng bám lấy đầu, khoe miệng có chút câu lên nói, xem ra cái này Nguyệt Tam thiếu gia, cừu hận giá trị cũng không thể so với ta cái phế vật này nhẹ bao nhiêu. Trước sau ba nhóm sát thủ, giống như là không giết hắn thể không bỏ qua, thậm chí ngay cả Hoàng Giai Nguyên Tu đều tế ra đến rồi. Lần này Minh Phong thấy rõ tình thế, cũng không hỏi có cần hay không hắn hỗ trợ. Hoàng Giai A. Lấy hắn nhị giai tranh Nguyên Tu Vi đi lên, chỉ có thể là tặng đầu người, hỏi thăm cái gì. Hắn ngữ khí lộ ra trịnh trọng, điện hạ, các ngươi ngồi vững vàng. Trong ngôn ngữ nghe, trang nghiêm là tình huống không đúng liền muốn lôi kéo các nàng lao nhanh mà chạy tư thế. Lạc Hoa Ca khỏe môi tràn ra tiểu ý, thầm nghĩ, Minh Phong lần này cũng học cơ trí. Minh Vũ nguyên bản thật khẩn trương, nhưng nhìn xem Lạc Hoa Ca cái kia một mặt lười biếng hài lòng thần thái, tâm thần bất định tâm không biết sao lập tức liền an định lại. Bạch Đoàn Tử, chủ nhân, lần này tới người thật giống như có chút khó giải quyết đây, ngươi xem cái kia Nguyệt Bạch Tỷ đều ngồi không yên. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca đưa tay để lộ vải mành một góc, quả thật thấy được đạo kia cuốn theo tại nhàn nhạt màu vàng mang quang bên trong thân ảnh màu trắng. Nàng đấy mắt là chợt lóe lên kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tại lần này tới sát thủ có thể khiến cho Nguyệt Bạch Tỷ gia nhập chiến cuộc, mà là kinh ngạc với hắn tu vi. Nhị giai Hoàng Nguyên. Dựa theo Minh Vũ lúc trước nói, Nguyệt Bạch Tỷ 3 tuổi tu nguyên lực, 10 tuổi tấn thăng tranh nguyên, mà hắn bây giờ 17 tuổi. Con nhỏ lấy thời gian 7 năm đột phá tranh nguyên đã đủ làm cho người kinh diễm, không nghĩ tới từ tranh nguyên đến Hoàng Nguyên, hắn cũng đồng dạng chỉ dùng 7 năm tình cảnh, còn đột phá đến nhị giai. Người này, gánh chịu nổi thiên tài hai chữ. Lạc Hoa Ca khỏe môi kéo nhẹ, liếm đáy mắt ánh mắt. Minh Vũ thăm dò nhìn xem bên ngoài đặc sắc chiến cuộc, có vẻ hơi kích động, Nguyệt Tam thiếu gia vậy mà đã tấn thăng đến Hoàng Nguyên. Lạc Hoa Ca tĩnh tĩnh nhìn xem. Cùng Minh Vũ đơn thuần thưởng thức khác biệt, nàng xem là bọn hắn chiêu thức. Cái kia một chiêu một thức động tác ánh vào trong mắt nàng, liền giống như là lập tức dừng hình ảnh đồng dạng, truyền đến trong đầu của nàng, bắt đầu tiến hành tự chủ phân tích. Dần dần, Lạc Hoa Ca khẽ môi đường cong chậm lại. Tại Minh Vũ còn ở bên cạnh vừa nhìn vừa gọi tốt thời điểm, nàng lại mắt phượng nhắm lại, bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Nguyệt Bạch Tỷ tiền kỳ phát huy rất tốt, nhưng bây giờ 2 phút đồng hồ đi qua, nhìn xem lại giống càng ngày càng mệt mỏi ứng đối bộ dáng. Theo lý thuyết, song phương thực lực là tương đương, không nên kéo xuống kém như vậy khoảng cách. Chính nghĩ như thế, liền gặp Nguyệt Bạch Tỷ đột nhiên bị đối thủ một trưởng đánh trúng, phía sau lưng đập chắp sau lưng trên xe ngựa. Chương 95, ngươi ngay cả người chết cái gì cũng không dung tha. Minh Vũ tiếng kinh hô bắt đầu thời điểm, Lạc Hoa Ca thân hình đã từ trong xe vọt ra ngoài. Nàng tốc độ rất nhanh, tại tên sát thủ kia muốn cấp cho Nguyệt Bạch Tỷ một kích chí mạng lúc, tay mắt lanh lẹ mà kéo qua hắn rời một khoảng cách. Lúc đó, hắn hai tên hộ vệ dĩ nhiên giải quyết xong những người khác, thấy vậy không kịp hướng nàng nói tạ ơn, hướng về phía cái kia tên Hoàng Nguyên liền đối đi lên. Lạc Hoa Ca một tay chụp ở Nguyệt Bạch Tỷ đầu vai, để cho hắn đứng vững, bên cạnh mắt nhìn một chút, hỏi, cảm giác thế nào? Nguyệt Bạch Tỷ sắc mặt ẩn ẩn phát xanh, nghe vậy, hơi giật ra khóe môi nói, cửu hoàng tử, không nghĩ tới vẫn là được ngươi chiều ứng. Lạc Hoa Ca nhìn xem hắn rõ ràng không bình thường sắc mặt, nhíu mày. Ngươi trúng độc. Nguyệt Bạch Tỷ khẽ lắc đầu, không có việc gì, liền là một điểm bị thương ngoài da. Lạc Hoa Ca, chấm nhìn ngươi là nội thương mới đúng. Nhưng lập tức liền hắn thực sự là trúng độc, nàng cũng không hiểu y thuật, giúp không được gì. Nghĩ như thế, Lạc Hoa Ca trực tiếp dắt lấy người lên xe ngựa. Minh Vũ còn chưa kịp đi theo Lạc Hoa Ca xuống xe, chỉ thấy nàng đem vị kia Nguyệt Tam thiếu gia lôi lên xe đến rồi. Thực sự là dùng kéo. Nguyệt Bạch Tỷ kìa, cửu hoàng tử, đây là ngươi xe ngựa. Ngươi xe ngựa bị nện phá. Lạc Hoa Ca ngữ khí không mặn không nhạt, lại thành công để cho Nguyệt Bạch Tỷ ngậm miệng. Bên ngoài mấy người vẫn còn đang đánh, Nguyệt Bạch Tỷ nhìn xem Lạc Hoa Ca thoát tục bình tĩnh, nhịn không được lại mở miệng, cửu hoàng tử, ngươi sẽ không sợ bị ta làm liên lụy. Hắn ở tại chiếc xe ngựa này, có thể nói là vững như bàn thạch, một chút đều không có muốn một mình chạy trốn ý nghĩa. Lạc Hoa Ca cầm lấy một chút ăn đưa vào trong miệng, thuận tay rót chén nước đưa tới trước mặt hắn, cũng không thể để cho người thua thiệt. Nguyệt Bạch Tỷ kìa, hóa ra là xem ở hắn đoạn đường này cung cấp ăn ở phân thượng. Mắt thấy hắn tiếp nhận nước, Lạc Hoa Ca thuận miệng hỏi một câu, năm nay nguyên lực khảo thí, ngươi sẽ tham dự sao? Nguyệt Bạch Tỷ ngừng lại trong chốc lát, gật đầu. Lạc Hoa Ca, khó trách nhiều người như vậy muốn giết ngươi. Nguyệt Bạch Tỷ kìa, trách ta rồi. Trong khi nói chuyện, hắn hai tên hộ vệ giai hắn dị thú, chế phục tên kia Hoàng Nguyên, bước nhanh hướng về bên này chạy tới, hình dạng khá là chật vật. Tam thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Lạc Hoa Ca để lộ vải mành một góc, để cho bên ngoài hai người nhìn thấy trong xe Nguyệt Bạch Tỷ kìa. Cái sau thoáng ngồi thẳng người nói, không có việc gì, các ngươi đi đem ngựa kéo lên, chúng ta rời đi nơi này. Lạc Hoa Ca nguyên lai tưởng rằng, hai cái này tên hộ vệ nhìn thấy chủ tử nhà mình xanh cả mặt giống đầu cá ướp muối một dạng co quắp lấy bộ dáng, nên đủ loại lo lắng phát hỏa. Ai biết bọn họ nghe Nguyệt Bạch Tỷ lời này, lại là chỉ là nói với nàng, làm phiền cựu hoàng tử. Thái độ so với trước kia còn muốn cung kính mấy phần, rất hiển nhiên là xem ở nàng vừa rồi kéo Nguyệt Bạch đi một cái phân thượng. Lạc Hoa Ca đang muốn thả ra trong tay vải mảnh, Bạch Đoàn Tử thanh âm lại đột nhiên vang lên, chủ nhân, người kia dị thú là thổ hệ thuộc tính, chính là vừa mới đã chết cái kia. Cái này thổ hệ dị nguyên trụ trời còn không có thắp sáng đâu. Hai người kia đã xoay người đi đem hai thất kéo lấy rác rưởi xe ngựa ngựa cho cởi cứu ra. Một đoàn người đang chuẩn bị nhanh chóng rời đi nơi này, Lạc Hoa Ca bỗng nhiên mở miệng, chờ chút. Vừa nói, trực tiếp đem vải mảnh để lộ, từ trên xe nhảy xuống tới. 3. Nhìn thẳng vào mắt một đám ánh mắt nghi ngờ, Lạc Hoa Ca bình tĩnh nói, sưu tập một lần vật tư. Vừa nói, nhấc chân hướng cách đó không xa đi đến. Đám người. Ngươi ngay cả người chết cái gì cũng không buông tha. Chương 96, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ở đây 5 người 10 cái con mắt, trơ mắt nhìn xem Lạc Hoa Ca nhấc chân hướng cách đó không xa mấy cỗ thi thể đi đến. Cái gọi là sưu tập vật tư, nàng động tác quả thực lưu loát đến có thể xưng là thô bạo. Nàng một tay đem người từ dưới đất níu, cùng run áo choàng tựa như trực tiếp đem người y phục trên người đều cho rũ xuống đến rồi. Cái này còn coi là tốt, liền không nói cái kia bị ngược lại mang theo run. Minh Phong bị nhà mình điện hạ cái này thao tác cả kinh sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng được, điện hạ làm việc, hắn sao có thể làm nhìn xem. Thế là vội vàng chạy đi qua hỗ trợ. Run. Minh Vũ đảo qua còn lại mấy người có chút sập sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí, cũng từ trong xe chui ra ngoài, ta đi giúp điện hạ nhặt đồ vật. Nguyệt Bạch đi kìa, nhặt. Hai tên hộ vệ, cái này cửu hoàng tử làm người quả thật rất thần kỳ. Chỉ mỗi mình thần kỳ, hai tên tùy tùng cũng có chút thần kỳ. Lạc Hoa Ca mới vừa run xong hai người, Bạch Đoàn Tử liền tại không gian bên trong thúc giục. Chủ nhân, thổ hệ dị thú, thổ hệ dị thú. Lạc Hoa Ca cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, dù sao thắp sáng thổ hệ trụ trời mới là nàng chân chính mục tiêu. Chỉ là đơn độc hướng về phía một đầu dị thú đi lộ ra rất đột ngột, mới cần để sưu tập vật tư chi danh. Nói đến cùng, bất quá là vì không làm cho người ta sinh nghi. Nghĩ như thế, Lạc Hoa Ca thế là vứt xuống nắm chặt trong tay cỗ thi thể kia, trực tiếp hướng đi đầu kia khổng lồ lại hấp hối thổ hệ dị thú. Đoàn đao từ ống tay háo trượt ra, nàng mắt phượng hơi rét, gọn gàng mà bổ một đao cuối cùng. Ngay sau đó liền quay người, ra hiệu Minh Phong Minh Vũ đi thôi. Cách đó không xa, trong xe ngựa Nguyệt Bạch Tỷ Tỷ, cùng thời gian tại bên cạnh xe ngựa hai tên hộ vệ đã trong gió lộn xộn. Nói là lục soát người chết vật tư, người đi run người chết quần áo có thể lý giải. Có thể ngươi trước khi đi, còn muốn đến cái kia như muốn không thấy sinh tức dị thú bên cạnh, đi lột một cái lông xem như chuyện gì xảy ra. Thẳng đến lên xe ngựa, một đoàn người một lần nữa lên đường, Nguyệt Bạch Tỷ sắc mặt còn có vẻ hơi khó mà miêu tả. Cửu hoàng tử. Lạc Hoa Ca ngước mắt, ân. Nguyệt Bạch đi kìa, ngươi vừa rồi. Lạc Hoa Ca lấy ánh mắt hỏi thăm. Cái sau nghẹn nửa ngày, nói, động tác rất là thuần thục. Lạc Hoa Ca không đáp lại, hắn lại dò xét tính hỏi, ngươi trước kia. Trong không gian thổ hệ trụ trời đã thành công được thắp sáng, Lạc Hoa Ca cảm thấy mình mới vừa rồi không có toi công bận rộn. Thế là đem đoạn đao móc ra lau lau rồi một lần. Vội vàng không kịp chuẩn bị sáng lên hàn mang, sáng do Nguyệt Bạch đi thái dương mồ hôi lạnh đều nhanh xuống. Một giây sau, bên hai chỉ nghe Lạc Hoa Ca mạn bất kinh tâm nói, khi còn sống không có gì hành động, sau khi chết phát huy một lần cuối cùng giá trị, không tốt sao. Nói lời này lúc, khóe mắt nàng trao lên, thon dài mi mắt tùy theo nhếch lên, nhiễm lên mấy phần lưỡi biếng ý vị, lại làm cho Nguyệt Bạch Tí không khỏi cảm thấy da đầu căng lên. Hắn giơ tay, chính là trong tay chén nước uống một hớp nước, gật đầu, tốt, rất tốt, nên. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca một lần nữa rủ xuống mắt đi, một bên đem đoạn đao thu hồi. Một bên hết môi nói ra, ngươi nhưng lại thật bị ngoại thương. Nguyệt Bạch Tỷ sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức đưa tay sờ mình một chút mặt, khóe môi có chút giật ra một vòng đường cong, vẫn là cái kia ôn nhuận như ngọc thanh âm, ta liền nói ta không sao, nhận được cựu hoàng tử quan tâm. Lạc Hoa Ca, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Nguyệt Bạch Tỷ kìa. Lạc Hoa Ca liễm suy nghĩ, không lại nói cái gì, chỉ là lòng dạ nghi hoặc. Vừa rồi một lần nữa lên xe nàng liền phát hiện, Nguyệt Bạch Tỷ nguyên bản xanh trắng đến nhìn xem tựa như chúng độc sắc mặt, thế mà chậm rãi hòa hoan tới. Chương 97, cựu hoàng tử đây là về quốc đô sao? Mặc dù sắc mặt vẫn có chút trắng bệnh, lại không phát xanh. Vừa rồi cái kia hai tên hộ vệ phản ứng, giống như là đã sớm biết hắn sẽ không có việc gì một dạng. Hồi tưởng lại, Lạc Hoa Ca càng ngày càng chắc chắn Nguyệt Bạch Tỷ trên người còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Nhưng hắn không nói, nàng cũng không có hỏi. Tiếp xuống trên đường đi đều rất thái bình. Có lẽ là bởi vì bị sai tới sát thủ đã chết sạch. Tiến vào quốc đô về sau, nhìn thấy có người nhà họ Nguyệt rất sớm thời gian ở một bên chờ lấy, Nguyệt Bạch Tỷ thế là chuẩn bị xuống xe ngựa. Trước khi đi, hắn quay đầu nở nụ cười nói, cửu hoàng tử, đoạn đường này ngươi ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, lần gặp mặt sau, ngươi xem ta có thể trực tiếp gọi tên ngươi. Dứt lời, cũng không đợi Lạc Hoa Ca đáp lại, hắn liền nhảy một cái nhảy xuống. Một giây sau, rồi lại trở lại để lộ xe ngựa vải mảnh, nhếch miệng cười nói, gặp lại Hoa Ca. Lạc Hoa Ca, đây chính là ngươi cái gọi là lần gặp mặt sau. Nguyệt Bạch Y giống như là sợ nàng sẽ mở miệng phản bác đồng dạng, quẳng xuống mấy chữ này về sau, liền cấp tốc lui lại, mang theo hai tên hộ vệ đi xa. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến bên ngoài cửa cung bị ngăn lại. Ai? Minh Phong níu lại trước xe ngựa, mở miệng đáp lại, cửu hoàng tử hồi cung, còn mời chư vị cho đi. Kết quả, cái kia cầm đầu hai tên thị vệ nghe xong, quay đầu đưa mắt nhìn nhau, cửu hoàng tử. Lại nhìn về phía xe ngựa ánh mắt liền có chút biến hóa, nhưng lại vẫn không có muốn tránh ra ý nghĩa. Tại Minh Phong lần nữa hỏi thăm phía dưới, một người trong đó mới cứng rắn mà trả lời, chúng ta cũng không nhận được tin tức. Trong xe Minh Vũ nghe tiếng thò đầu ra, nói, tin tức gì? Quốc vương hạ chỉ còn cần trước đó cáo chi các ngươi hay sao? Giây lát, chỉ nghe thị vệ kia nói, cửu hoàng tử chờ một lát. Sau đó chính là từ từ đi xa tiếng bước chân. Điện hạ. Minh Vũ có chút lo âu quay đầu trông xe người bên trong, đã thấy hắn nửa dựa thành xe, tư thái thanh thản bên trong mang theo vài phần lười biếng. Nghe vậy, Lạc Hoa Ca khỏe môi có chút dương lên, không sao. Đối với một cái làm qua con tin lại trải qua lưu vong hoàng tử, bị ngăn khuất bên ngoài cửa cung tính là cái gì, nàng sớm đoán được sẽ không như tên thuận lợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chưa đợi đến thị vệ kia trở về, nhưng lại một cái khác giọng nữ, xông vào trong lỗ thai. Đây không phải cửu hoàng tử người bên cạnh sao? Tại sao lại ở đây? Nghe được cái này thanh âm, Lạc Hoa Ca trong đầu mới vừa hiện lên một cái tên người, liền nghe bên ngoài thị vệ cùng kêu lên bái kiến, nghiệm chứng nàng suy nghĩ trong lòng. Bình an quân chúa, Cố Tuyết Vi. Nàng là gặp qua Minh Phong Minh Vũ, cho nên lúc này cố ý ngừng tiến cung bước chân. Cặp kia mắt hạnh quét Minh Phong một chút, ánh mắt ngay sau đó dừng lại ở hậu phương thùng xe bên trên, thanh âm mềm mại bên trong lộ ra một vẻ ý cười hỏi, cửu hoàng tử đây là về quốc đô sao? Minh Vũ vô ý thức siết chặt hai tay. Nếu là không có giả Nam Thành vừa thấy, lúc này nghe được Cố Tuyết Vi cái này theo người ngoài giống như lo lắng ân cần thăm hỏi lời nói, nàng chắc chắn vì điện hạ cảm thấy cao hứng. Mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy phản cảm đến cực điểm. Dù sao chính mắt thấy đối phương trong ngôn ngữ là như thế nào cực điểm chửi tới, lại là như thế nào tại sau khi đi dội Lạc Hoa Ca một thân nước bẩn. Đang nghĩ xin chỉ thị Lạc Hoa Ca nên đáp như thế nào, cái kia tiến cung xin chỉ thị thị vệ vừa lúc vào lúc này bẻ tới, nghe được câu này tra hỏi. Liền cung kính đáp lại nói, quân chúa, quốc vương có chỉ, triệu cửu hoàng tử hồi cung. Vừa nói, một bên ra hiệu ngăn đón xe ngựa người tránh ra một con đường đến. Vừa vặn bản quận chúa phải vào cung gặp mặt quý phi nương nương. Chương 98, ngựa này làm sao đột nhiên không kiểm soát. Cố Tuyết Vi một câu lời còn chưa nói hết, Lạc Hoa Ca bên kia ngựa đột nhiên trầm thấp một tiếng tê mình, ngay sau đó vung ra bốn vó trực tiếp thông qua nhường đường chạy vào cửa cung. Xe ngựa kia cứ như vậy gào thét lên từ trước mặt nàng chạy tới. Không chỉ canh giữ ở cửa cung một đám thị vệ, ngay cả đi theo ở sau lưng nàng người, đều có thể trong nháy mắt này cảm giác được tràn ngập trong không khí cố nồng đậm xấu hổ ý vị. Cố Tuyết Vi ý cười cứng ở trên mặt, đang nghĩ khiển trách không lễ, xa xa, lại nghe được Minh Vũ thanh âm truyền đến. Nha! Ngựa này làm sao đột nhiên không kiểm soát? Lẹt xẹt tiếng vó ngựa bên trong, mơ hồ có thể nghe Lạc Hoa Ca nói, có thể là không sợ hại à. Cố Tuyết Vi! Nàng một hơi cứ như vậy ngăn ở cổ họng. Nuốt không trôi, cũng không ra được. Quân chúa, ngựa này không có mắt, may mà không có đụng vào ngươi. Nha hoàn đến gần, vươn đi ra muốn vịn bị nàng nhân thể nắm ở trong tay. Cố Tuyết Vi liễm nỗi lòng, tấm kia xinh đẹp mặt ngược lại chụp lên vẻ lo âu, nói, cửu hoàng tử ngồi ở đây dạng trên xe ngựa, cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Quân chúa yên tâm, thuộc hạ cái này đi xem một chút. Vừa nói, hai tên thị vệ xoay người đi. Dù sao cũng là tại cung đình bên trong, chính là Cố Tuyết Vi không mở miệng. Bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc. Lúc đó, nha hoàn ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, quân chúa, quý phi nương nương còn đang chờ ngươi đấy. Cố Tuyết Vi liền dịu dàng cười một tiếng, cũng làm cho ngựa mình xe lái vào cửa cung. Sau lưng, thị vệ đôi câu vài lời ở giữa, đều là tán thưởng nàng rộng lượng dịu dàng. Không chỉ không có so đo Lạc Hoa Ca xe ngựa nhanh chóng đi, còn quan tâm hắn ngồi ở kia dạng trên xe ngựa không an toàn. Thật tình không biết, ngăn cách tầm mắt mọi người nàng lại là hung hăng hất ra nha hoàn tay, cắn răng hận nói. Hắn có thể từ trên xe ngựa ngã xuống chết cho phải đây. Đừng tưởng rằng bản quận chúa không biết hắn là cố ý. Từ ra Nam Thành từ biệt, Cố Tuyết Vi đối với Lạc Hoa Ca oán hận, có thể nói là càng ngày càng tăng. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng phần kia căm hận liền càng nặng một phần. hôm nay nghe nói Lạc Hoa ca bị cự chi ngoài cùng, vốn là muốn sang đây xem hắn trò cười, ai biết được cuối cùng, kém chút lại là nàng trở thành một trò cười. Cái phế vật này quả nhiên là hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt. Nha hoàng trong mắt nhìn một chút mình bị hất ra tay, trong lòng cũng có chút oán hận. Bởi vì Lạc Hoa ca hành động, vừa rồi Cố Tuyết Vi dưới cơn thịnh nộ, móng tay thật sâu chụp vào nàng da thịt bên trong, lưu lại thật sâu dấu vết, bị đau cực kỳ. Nàng không dám đối với Cố Tuyết Vi biểu đạt bất mãn, chỉ có thể đem phần này oán hận cũng cùng nhau quy kết đến Lạc Hoa ca trên người, nghĩ nghĩ, mở miệng an ủi thầm hận không thôi Cố Tuyết Vi. Quận chúa không cần tức giận, Lạc Hoa ca hôm nay có nhiều không biết lượng sức, sau này liền có nhiều hối hận không kịp. Từ ngươi từ giả Nam Thành trở về, phàm là quốc đông người, đều là đang vì ngươi bênh vực kẻ yếu, đều nói Lạc Hoa ca quá không biết tốt xấu, lấy quận chúa địa vị hôm nay, nếu không phải là có hôn ước phía trước, há lại sẽ cùng hắn dạng này phế vật dính dáng một chút. Đến lúc đó cho dù là quận chúa thối hôn, theo người ngoài cũng là hết tình hết nghĩa. Cố Tuyết Vi cười lạnh, cảm xúc lại rõ ràng dịu đi một chút. Nha hoàn Lục Nông mà nói đến nàng trong tâm khảm. An Bình Vương phủ hiện tại như mặt trời ban trưa, chính là liền cung bên trong được sủng ái nhất Lâm Quý Phi đều muốn lôi kéo, cố ý muốn vì nàng và tứ hoàng tử thành lập quan hệ, nếu không phải là làm phiền nàng cùng Lạc Hoa ca cái này một tờ hôn ước. Bất quá dạng này cũng tốt, có Quý Phi hỗ trợ nói chuyện, lại thêm cha nàng góp lời, tin tưởng qua không được bao lâu, nàng liền có thể quang minh chính đại cùng cái phế vật này phủi sạch quan hệ. Chương 99, chủ nhân, còn có cái gì là ngươi hiện tại làm không đến? Xe ngựa đi xa, tốc độ dần dần chậm, Minh Vũ kinh hãi ồ lên một tiếng nói, con ngựa này như vậy có linh tính. Minh Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi tại cửa cung, hắn rõ ràng không có thúc đẩy con ngựa chạy về phía trước. Dù sao Cố Tuyết Vi ngay ở bên cạnh, không để ý đập lấy đụng, nói không chính xác sẽ cho điện hạ đưa tới phiền phức. Đột nhiên này chạy, liền hắn giật nảy mình. Kỳ quái là cái này nhìn như không bị khống chế ngựa lúc này lại trở nên 10 điểm ôn thuận. Bên hai nghe được hai người này nghi hoặc, Lạc Hoa ca cụp xuống trên mặt móc ra một vòng như có như không ý cười. Mã phi dị thú, không cần nhiều tổn hại dị năng, tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định cũng có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Nếu không có nàng tinh thần không gian cũng ở đây kiếp trước trận kia trong bạo tạc nhận lấy trọng thương, lấy tinh thần lực điều khiển dị năng phát huy đến cực hạn, tuy là thiên quân vạn mã cũng có thể thử xem. Từng tại trên lưng ngựa đánh xuống giang sơn, đối với Lạc Hoa ca mà nói, bình thường con ngựa hiển nhiên muốn so dị thú tốt hơn điều khiển một chút. Minh Phong Minh Vũ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, không có hỏi nhiều. Chỉ có trong không gian Bạch Đoàn Tử run lẩy bẩy mà đặt câu hỏi, chủ nhân, còn có cái gì là ngươi hiện tại làm không đến? Lạc Hoa ca nghe vậy, tựa hồ thực suy tư trong chốc lát, nói, tiêu diệt quốc vương bản thân xưng vương. Bạch Đoàn Tử. Nó còn không có từ một câu nói kêu bên trong tỉnh lại, lại nghe Lạc Hoa ca bổi thêm một câu, về sau có thể. Hiện tại làm không đến, về sau liền có thể. 3. Ta chủ nhân làm khởi sự đến lục thân không nhận hệ liệt. Bảo có chút sợ hãi, thế nhưng là lại cảm thấy tốt kích thích bộ dáng. Chủ nhân tất nhiên như vậy điếu, cái kia. Vừa rồi vì sao không trực tiếp để cho con ngựa dạy dỗ một chút cái kia giả vờ giả vịt nữ nhân. Nàng còn hữu dụng chỗ. Bạch Đoàn Tử, chỗ ấy nhiều người như vậy, lại không đánh chết nàng, một móng đạp lên xem như xả giận cũng tốt ta. Lạc Hoa ca mí mắt khẽ nâng, loại chuyện này có thể nào làm. Bạch Đoàn Tử, 3. Ngươi ngay cả cha ruột đều hố, còn có cái gì là ngươi không thể làm? Chiếu cố một người tàn phế cũng không phải cái gì chuyện tốt.